Chương 850, Trần Lăng ma bệnh chương 850, Trần Lăng ma bệnh ban ngày lưu hải tử, khắp nơi giày vò một phen, kỳ thật cũng có chỗ tốt. Tối thiểu ban đêm hai cái tiểu gia hỏa yên tĩnh nhiều, sớm liền ngủ rồi. Duệ Duệ cũng là đạo lý này. Mấy ngày nay ba ba không để ý tới hắn, hắn liền theo mụ mụ trong nhà, mang theo hai đầu đại cầu Thiên Thiên đi đỗ quên mướn trong sân nhỏ chơi. Ban ngày cũng là khắp nơi chơi đùa, ban đêm liền ngủ rất say. Ban đêm, đám trẻ con ngủ được sớm. Trần Lăng cũng có nhàn rỗi thời gian. Ngoại trừ cùng nàng dâu vớt ve an ủi bên ngoài, hắn cũng sẽ tại cái nào đó mọi việc tốt lành ban đêm, rút ra chút thời gian đuổi bản thảo. Một ít linh quang lóe lên ý nghĩ, hoặc là ở kiếp trước từng có thành quả, đơn giản ưu hóa một chút, hoặc là lúc kết hợp thay mặt bối cảnh thoáng cải biến. Loại này nghiên cứu khoa học loại, dân gian phát minh loại bản thảo kỳ thật tốt nhất miêu tả. Hắn tư duy nhạy cảm, 20 phút cơ bản liền có thể giải quyết. Nhi đồng sách báo, chuyện cổ tích cũng đơn giản. Bên cạnh hắn liền thật nhiều ví dụ sống sơ sơ. Vậy cũng là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Khó khăn là tương đối trưởng thành hóa một chút loại tiểu thuyết văn chương. Những này văn chương cũng không phải hắn khó xử hắn đến sáng tác. Kỳ thật cũng trách hắn có bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng ma bệnh. Kiếp trước không quen nhìn đồ vật, hiện tại liền muốn cố gắng đi sửa lại. Cũng tỉ như trước khi nói Trung Hoa thổ ong mật à, lão loại bản thổ chó săn, điền biên chó, bản địa hoàng như a loại hình. Luôn luôn gặp được liền muốn nhúng tay. Không phải trong lòng không thoải mái. Hiện tại cũng thế. Gặp Tiêu Lắc bọn hắn đoàn làm phim về sau, hắn không thể ức chế nghĩ đến những cái kia bị Quỳnh Giao kịch chi phối niên đại. Có nhàn rỗi liền bắt đầu muốn thay đổi tiến một chút phương diện này đồ vật. Không có cách nào. Chính mình cái này ma bệnh không đổi được, vậy liền vì trong lòng thống khoái, làm đi. Hắn có thể làm ra mà tính hắn. Không làm được, tìm người cũng muốn làm. Đem Quỳnh Giao lão thái thái kia ngăn ở đại lục bên ngoài, tránh khỏi đến độc hại lòng người. Bất quá Quỳnh Giao dẫn ra tâm tình người ta tự sáng tác thủ pháp vẫn là đáng giá học tập. Cần cải biến chính là tam quan dẫn hướng. Thế là Trần Lăng liền lấy ra đến Tần Thu Mai đưa tới mấy quyển tiểu thuyết đạo. Nàng cùng Chuông Hiểu Vân đều rất thích xem Quỳnh Giao tiểu thuyết. Nhất là Chuông Hiểu Vân, thường xuyên từ học sinh trong tay thu không có những này tiểu thuyết tạp chí, lưu lại hắn lật xem. Lại cạnh. Trần Lăng tạp chí trong tay vỗ lên bàn, lông mày nâng thành u cục. Thế nào? Vương Tố Tố ngẩng đầu hỏi. Nàng ngay tại nạp đế giày, duệ duệ lớn nhanh, đầu xuân về sau, giày liền không thể mặc vào. Bị Trần Lăng giật nảy mình. Trần Lăng không có lên tiếng âm thanh, xoay người nhặt lên quyển kia tiểu thuyết trang tên sách đậu hũ khối chữ viết, sắc mặt có chút trầm, ngươi xem một chút cái này. Vương Tố Tố tiến tới niệm. Hồng Kông nôn tình đại sư Quỳnh Giao nữ sĩ tác phẩm cải biên phim truyền hình Mái Hoa Tam Lộng sắp đổ bộ nội địa nhiều đài truyền hình. Nhắc lên tình yêu phong bạo. Quỳnh Giao viết tiểu thuyết. Thu Mai tỷ tỷ cùng Hiểu Vân tỷ tỷ đều thích xem tiểu thuyết của nàng, trước ngươi liền nói không cho ta nhìn. Vương Tố Tố nháy mắt mấy cái, thế nào, nhìn ngươi sắc mặt này, người này có vấn đề. Vấn đề lớn đi. Trần Lăng đem tạp chí hướng giường trên bàn gỗ, thanh âm có chút đại trêu đến Vương Tố Tố đoán trách đập hắn một chút. Ôi ngươi nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh hải tử. Trần Lăng giảm thấp xuống cú họng, lông mày vẫn là khóa lại, lão thái thái này viết sách, đập thành phim truyền hình, đẹp mắt là đẹp mắt, khóc sướt mướt, có thể câu mắt người nước mắt. Nhưng kia tam quan, sách lệch ra đến có thể cải điện. Cái gì tam quan? Vương Tố Tố nghe không hiểu cái này từ mới. Chính là vì người xử thế đạo lý. Trần Lăng giải thích, nàng trong sách viết những cái kia tình tình yêu yêu, muốn chết muốn sống, vì cái nam nhân cái gì đều có thể không muốn, cha mẹ tỷ muội đều có thể ném một bên, bỏ trốn nhảy sông giống như chơi bừa. Động một chút lại ngươi vô tình người tàn khốc ngươi cố tình gây sự ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Cái này đều lộn xộn cái gì? Hắn nhớ tới kiếp trước bị Quỳnh Giao kịch chi phối sợ hãi, những cái kia khóc sức mướt nhân vật nữ chính, những cái kia cầu huyết lâm đầu kịch bản. Đặc biệt là đối cô gái trẻ tuổi thay đổi một cách vô tri vô giác độc hại, cảm thấy tình yêu lớn hơn trời, vì yêu hy sinh hết thảy mới là vĩ đại, đem hảo hảo thời gian trôi qua gà bay chó chạy. Thật có như vậy tà dị. Vương Tố Tố nhìn hắn một mặt nghiêm trọng, cũng đi theo nghiêm túc lên. So ngươi nghe qua những cái kia chuyện mà về tà dị. Trần Lăng chém đinh chặt sắt, món đồ kia đã thấy nhiều, hảo hảo cô nương đều có thể nhìn thành đồ đần. Cả ngày suy nghĩ những cái kia không thiết thực tình yêu huyễn tưởng, thời gian về qua bất quá. Ngươi xem một chút ta trong thôn, cặp vợ chồng cãi nhau đánh nhau thường có, nhưng ai thật vì điểm tình yêu yêu sẽ chết trọng yếu, không để ý cha mẹ hải tử. Đây không phải là tác nghiệp mà. Vương Tố Tố nghĩ, gật gật đầu, cũng thế. Ta nông dân, giảng cứu cái thực sự. Cặp vợ chồng kết nhóm sinh hoạt, lẫn nhau thông cảm giúp đỡ, đem lão nhân hiếu thuận tốt, đem hải tử nuôi lớn, đây mới là đứng đắn. Những cái kia muốn chết muốn sống Việt Nam, nghe là náo nhiệt, không thể coi là thật. Nói thì nói như thế. Trần Lăng thở dài, nhưng không chịu nổi người ta đập đến đẹp mắt ta. Tuấn nam tịnh nữ, quần áo xinh đẹp, tràng cảnh hoa lệ, lại thêm những cái kia khóc sướt mướt luật điệu, có thể nhất câu tiểu cô nương giàu cả nước mắt. Đã thấy nhiều, đầu óc dễ dàng nước vào. Hắn càng nói càng cảm thấy việc này không thể không quản. Kiếp trước hắn không còn được, hiện tại sống lại một lần, lại đụng phải, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem cái này tinh thần độc thảo lan tràn. Đặc biệt là nghĩ đến nhà mình còn có nữ nhi đâu, tương lai nếu như bị loại này giá trị xem độc hại. Không được, tuyệt đối không được. Vậy làm thế nào? Ta còn có thể ngăn đón người ta đài truyền hình không cho đủ. Vương Tố Tố cũng cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Trần Lăng không có trả lời ngay, ngón tay vô ý thức tại giường trên bàn gõ, ánh mắt phóng không. Lô hỏa chiếu đến hắn nửa bên mặt, sáng tối chập chờn. Cản là ngăn không được. Đầu năm nay, Hồng Kông văn hóa chính là mới mẻ, chính là mốt, không ngăn nổi dòng lũ. Lấp không bằng khai thông. Cho nên ta liền định nhà, từ khi cái kia Tiêu Lắc lao sư tới, ta liền suy nghĩ chuyện này. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến nội địa chiếu lên. Vậy liền nàng miêu tả nàng, ta miêu tả ta. Ta cũng biết tiểu thuyết. Để Triệu Thúc cho chúng ta xuất một chút lực.
A,
ngươi miêu tả. Vương Tố Tố kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi không phải tại miêu tả những cái kia nuôi gà nuôi chó trồng thảo dược luận văn bài viết sao? Nàng sợ trượng phu làm trễ nải chính sự, mà lại tình yêu yêu tiểu thuyết cố sự, nam nhân trời sinh liền không so được nữ nhân sẽ miêu tả. Loại kia chân thực cảm giác, căn bản không cách nào so sánh được. Viết xong, chậm trễ không được chính sự. Kia không giống. Trần Lăng tinh thần tỉnh táo, ta lần này miêu tả cố sự, miêu tả loại kia. Ân, cũng hữu tình yêu yêu, cũng cảm động, cũng làm cho người rơi nước mắt, nhưng tam quan đến chính. Không thể làm người mất đi chỉ là hai chân, nàng mất đi thế nhưng là tình yêu kia một bộ. Trong đầu hắn cực nhanh chuyển suy nghĩ. Quỳnh giao kịch hấp dẫn người hạch tâm là hay là mãnh liệt cảm xúc xung đột, là tình yêu oanh oanh liệt liệt, là loại kia để cho người ta lo lắng cảo là gan đại nhập cảm. Điểm này, có thể giữ lại, đây là ưu điểm. Nhưng nội hạch nhất định phải đổi đi. Không thể là tình yêu trí thượng, cái khác đều có thể ném yêu đứng não. Phải là tình yêu rất tốt đẹp, nhưng sinh hoạt quan trọng hơn, trách nhiệm, thân tình, đạo nghĩa đồng dạng quý giá. Không thể là khóc sướt mướt kẻ yếu. Phải là cứng cỏi, minh lý, có đảm đương nhân vật. Vậy ngươi nghĩ miêu tả cái gì cố sự? Vương Tố Tố cũng bị hắn mang theo hứng thú, có thể khiến người ta nhìn, giống như là Thu Mai tỷ tỷ còn có Hiểu Vân tỷ tỷ như vậy mê mẩn nha. Ừm. Trần Lăng sờ lên cầm suy nghĩ một hồi lâu. Đại khái đều có gần 10 phút. Trong đầu hắn đem tất cả tốt kịch bản tốt cố sự qua một lần. Sau đó nhãn tình sáng lên, ha ha, có, ta nghĩ đến. Tấu chương xong, chương 851, kiếm hiệp chương 851, kiếm hiệp cái gì có rồi? Mau nói. Vương Tố Tố thả tay xuống bên trong kim câu, tò mò lại gần. Ta suy nghĩ cái cố sự, tuyệt đối đẹp mắt, có tình yêu, có cảm động, có sinh tử biệt ly, cũng rất thúc nước mắt. Nhưng cùng kia Quỳnh Giao lão thái thái đồ chơi không phải một đường hàng. Trần Lăng trong mắt lóe ánh sáng, giống như là bắt lấy cái gì bà bối. Cố sự đến từ một cái gọi Dư Hàng trấn địa phương nói lên, nghèo đến đinh đường vàng. Trong thôn có cái trai trai tiểu tử, ra cực kỳ, gọi Lý Tiêu Giao. Trần Lăng nói, đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cố sự. Tiểu tử này cha mẹ chết sớm, đi theo mở khách sạn nhỏ thầm thầm xuống qua, cả ngày giá chiêu mèo đùa chó, nằm mộng cũng nhớ làm cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp khách. Có một ngày, hắn thầm thầm đột nhiên ngã bệnh, nguy cơ sớm tối, lang trung nói là quái bệnh, không phải đi tiên linh đảo cầu tiên dược không thể. Ha ha, ngươi lại có khéo hay không? Tiêu Diêu tiểu tử này liền lái cho nhỏ, vụ trộm xông vào kia tiên linh đảo. Vương Tố Tố lần đầu nghe được dạng này mới là cố sự, nghe được phi thường nhập thần, tiên linh đảo. Nghe liền cùng thần tiên địa giới giống như. Đúng vậy a. Cái này tiên linh đảo thật không đơn giản, ở trên đảo có cùng loại với cựu cung bắt quái trận kết giới che chở, ngoại nhân vào không được. Tiêu Diêu vì phá kết giới, uống trên đảo say tiên nhưỡng rượu kia sức lực đại, cùng ngông hán dược giống như. Kết quả đây, hắn chóng mặt xông vào, gặp được cái thiên tiên giống như cô nương đang tắm, đó chính là Triệu Linh Nhi. Phi, ngươi cái không đứng đắn. Vương Tố Tố mặt đỏ lên, xì xì hắn một ngụm. Hắc hắc, cố sự mà. Trần Lăng cười hắc hắc, tranh thủ thời gian nói đi xuống. Tiêu Diêu tiểu tử này mặc dù ra, nhưng tâm nhãn không xấu. Hắn cầu cứu thuốc cứu thầm thầm, Linh Nhi là nam chiếu nước công chúa, mẫu thân là đời trước nữ hoa hậu nhân Lâm Thanh Nhi, năm đó vì trấn áp nước ma thú hao hết tính mệnh. Linh Nhi từ nhỏ bị mô mô, à, cũng chính là thủ đảo lão bà nuôi lớn, gặp Tiêu Diêu đi cầu thuốc, đáp ứng. Nhưng có một điều kiện, đến cưới nàng làm vợ. Bởi vì trên đảo quy củ không thể phá. Hai người mơ mơ hồ hồ liền thành thân, đêm động phòng hoa chúc kêu một cái ngây thơ. Sau đó thì sao? Về sau chết dạng. Vương Tố Tố bị cố sự ôm lấy, cũng không nói hoài tới đỏ mặt. Về sau? Về sau nhưng chuyện xấu. Tiêu Diêu cầm thuốc về Dư Hàng trấn, cứu sống thầm thầm, nhưng hắn bị bái nguyệt giáo người xấu làm vong lưu tán. Chỉ nhớ rõ đi ở trên đảo cầu thuốc, đem cùng Linh Nhi bái đường thành thân sự tình quên cái không còn một mảnh. Chờ hắn lại nghĩ được việc này, tiên linh đảo đã bị bái nguyệt giáo phái yêu vật hủy. Linh Nhi tung tích không rõ, Tiêu Diêu còn tưởng rằng hắn liền làm cái cổ quái kỳ lạ ngộng. Ai nha, cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử. Vương Tố Tố nghe được lo lắng. Đừng nóng đội a. Trần Lăng trấn an nói, Lý Tiêu Giao tiểu tử này trong số mệnh liền mang một ít hiệp khí. Hắn hộ tống một cái thiên kim tiểu thư Lâm Nguyệt Như đi phía nam tìm thân, trên đường lại bắt gặp mất trí nhớ Linh Nhi. Ngươi lại có khéo hay không? Cái này Linh Nhi cũng nhận không ra hắn, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy quen thuộc. Ba người kết bạn lên đường, một đường chạm yêu trừ ma, Tiêu Diêu điểm này công phu mèo ba chân cũng chậm chậm luyện được, thật là có hơi lớn hiệp hình dáng. Trần Lăng dừng một chút, uống một hớp, đoạn đường này a, nhưng náo nhiệt. Đụng tới biết chút thạch thành kim giang hồ phía tử, gặp phải bị oan hồn quấn thân si tình nữ quỷ, về xông vào một cái khóa lại vô số yêu quái tọa yêu tháp. Tiêu Diêu cũng tại đoạn đường này mạo hiểm bên trong, chậm rãi tìm về ký ức. Biết Linh Nhi chính là mình cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, trong bụng của nàng về mang thai hắn hải tử. Nhưng tòa yêu tháp lúc ấy, Lâm Nguyệt Như vì cứu bọn họ, bị tháp thạch nện thành trọng thương, kém chút nạp mạng, về sau bị thánh cô cứu sống, nhưng thể cốt một mực không tốt. Tìm trở về rồi. Vậy thì tốt quá. Vương Tố Tố nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Khó khăn ở phía sau đâu. Trần Lăng thở dài, thanh âm trầm thấp xuống. Linh Nhi thân thế quá khổ. Nàng là nữ hoa hậu nhân, trên thân chạy thượng cổ thần linh máu, kia bị trấn áp nước ma thú, chính là các nàng bộ tộc này số mệnh tử địch. Vì triệt để diệt trừ cái này tai họa, vì cứu thiên hạ này thương sinh, Linh Nhi cuối cùng cùng với nàng nương, lựa chọn cùng kia nước ma thú đồng quy vu tận. Trong phòng lập tức an tĩnh, chỉ có ngọn đèn tim tiêu đốt lúc nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Vương Tố Tố nghe được bành mắt đều đỏ, ngực đổ đắc hoàng. Liền, cứ như vậy không có. Hài từ đâu? Tiêu Diêu đâu? Hải tử sinh ra tới là cái nữ hoa, gọi Ước Như. Tiêu Diêu ôm hải tử, đứng tại linh nhi hóa thành đầy trời quang vũ bên trong. Trần Lăng giảng đến nơi đây, cũng có chút thay vào. Thanh âm đi theo có chút cảm thấy chát. Tư bị kia, ai? Sao thế nào hả? Hắn cũng không có đương cái gì khoái y ân cựu đại hiệp khách, liền trông coi cái kia phá khách sạn, lôi kéo khuê nữ, đem hắn cùng linh nhi đoạn đường này cố sự giảng cho nàng nghe. Kia Lâm Nguyệt Như, kỳ thật cũng là si tâm người, vì cứu Tiêu Diêu cùng linh nhi, trong tòa yêu tháp cũng thiếu chút nạn mạng, mặc dù về sau được cứu sống, nhưng nhìn lấy Tiêu Diêu bộ kia thất hồn lạc phách hình dáng. Vương Tố Tố lau lau khóe mắt, cái này cố sự nghe là khó chịu, nhưng lại cảm thấy người khái dạng này, vì che chở khái bảo vệ đồ vật, khái gánh trách nhiệm, buông tha mệnh cũng đáng đang. So kia Quỳnh Giao trong sách vì cái tình a yêu a sẽ chết trọng yếu, ngay cả cha mẹ đều không nhận mạnh gấp trăm lần. Đối đi, ta nàng dâu lý giải thấu triệt. Trần Lăng nở nụ cười, đây chính là ta muốn. Trong chuyện xưa có tình có nghĩa, có đảm đương có hy sinh. Lý Tiêu Giao bắt đầu là cái hôn tiểu tử, về sau minh bạch trách nhiệm. Linh Nhi nhìn xem yếu đuối, thực chất bên trong so với ai khác đều cương liệt, vì thường sinh buông tha chính mình. Lâm Nguyệt Như dám yêu dám hận, hiệp can nghĩa đảm. Dạng này cố sự, khóc cũng khóc đến thống khoái, khóc xong trong đầu còn sáng đường. Biết cái gì là tốt, cái gì là nhút nhát. Quỳnh Giao lão thái thái kia dạy người vì yêu cùng nhiệt, ta cái này cố sự dạy người vì nghĩa đảm đương. Đây mới gọi là đường ngay tử. Quay lại ta liền đem đại cương viết ra, để Triệu Thúc trau chuốt, tìm đáng tin cậy tạp chí xã phát ra đi. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Học Hoàng Châu lâu chủ Thục Sơn kiếm hiệp, hắc hắc. Vương Tố Tố cẩn thận phẩm vị một chút, khẽ gật đầu một cái, danh tự này cùng ngươi nhìn những cái kia tiểu thuyết võ hiệp không sai biệt lắm. Nghe xong chính là nam đặt tên. Bất quá so với cái kia Hoa Mai Mưa Bụi Mạnh, ngươi tranh thủ thời gian miêu tả, viết xong ta cái thứ nhất nhìn. Cũng làm cho Thu Mai tỷ các nàng nhìn một cái, vì sao kêu chân chính tốt cố sự, tránh khỏi các nàng lão bị những cái kia khóc sức mướt đổ trời câu hồn đi. Rất nhanh hai ngày qua khứ, vào âm lịch tháng 2, Trần Lăng muốn mua bút thành văn, lại vẫn không thể trốn qua mang hải tử vận mệnh. Khang Khang và Nhạc Nhạc hai cái vật nhỏ cũng tinh cực kỳ, biết đi theo bà chơi vui được nhiều. Vậy liền một thiên tiên liền lao nghĩ đến cùng Trần Lăng ra ngoài, để Trần Lăng dẫn bọn hắn đi ra ngoài lúc này mới không náo đẳng. Bất quá cái này cũng không có gì. Trần Lăng xuất thủ hào phóng, dùng cơ bản cũng đều là Trần Vương Trang buồn thôn dân, kia làm việc đến, một cái so một cái đệ bụng. Hắn ngoại trừ giám sát, hoặc là ngẫu nhiên vây quanh bếp lò cho làm bữa cơm ăn, khác là không cần hắn quan tâm. Mang theo hải tử đi dạo chơi chính là. Thế là ăn xong điểm tâm về sau, liền mang theo hai bé con đi ra ngoài. Hiện tại vào âm lịch tháng 2, trời ấm áp lên, nhưng là trên trời mặt trời vẫn có chút u ám. Huyện Đông Lâm trận mới dựng chuồng ngựa dưới kệ, tung bay mới mẹ vật liệu gỗ cùng gia súc cỏ khô mùi vị. Triệu Ngọc Bảo vẫn bọc lấy áo đông, cất tay, cùng Trung giáo sư, Triệu Đại Hải, cùng một chỗ giúp Trần Lăng đo đạc mới chuồng ngựa kích thước. Cái này rãnh miệng đến lại sâu chút, ngựa túi đầu uống nước không lao lực. Trần Lăng ôm hải tử đề nghị. Triệu Đại Hải xoa xoa đông lạnh tiền lời mặt, nhìn thấy Triệu Ngọc Bảo chụp nhạc, Triệu Thúc, ngài cái này đại tác gia, cũng cho ta cái này gia súc liệu thiết kế. Triệu Ngọc Bảo cười mắng, ngươi nằm mơ đi, do ta viết là nhân gian thăng trầm, không phải gia súc uống nước rãnh. Hắn hút cái mũi, lời nói xoay chuyển. Bất quá phú quý à, hôm qua cái nghe Tố Tố nhắc tới, nói ngươi trận này ban đêm không ngủ được, đốt đèn chịu dầu mân mê cái gì đâu. Miêu tả ngươi kia thợ săn bút ký a. Trần Lăng buông xuống bút than, cười hắc hắc, đi săn chút đồ vật kia, nhanh móc sạch sẽ. Lúc này làm điểm tươi mới, miêu tả cái cố sự. Cố sự. Triệu Ngọc Bảo cùng Trung giáo sư đều tới hứng thú. Triệu Đại Hải cũng xích lại gần, cái gì cố sự? So kia Tam Hiệp Năm Nghĩa còn náo nhiệt. Náo nhiệt không náo nhiệt không biết, dù sao. Cùng trên thị trường kia khóc sức mướt đồ chơi không phải một đường hàng. Trần Lăng đem hai cái bé con bỏ vào hài nhi xe, ngồi xổm xuống, nhặt được rễ nhánh cây nhỏ trên mặt đất phủi đi. Cũng là mù suy nghĩ, gọi. Ân, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Tiên Kiếm. Trung giáo sư đẩy kính mắt, cao mày nói, kiếm tiên. Là chi quái truyền kỳ loại sao? Có chút ý kia, lại không hoàn toàn là. Giảng cái gọi Lý Tiêu Giao tiểu lưu manh, vì cứu thầm thầm, sông tiên đạo, mơ mơ hồ hồ cưới cái tiên nữ tức phụ Triệu Linh Nhi. Kết quả bị người xấu dở cho xấu, quên sạch sẽ. Về sau hộ tống cái đại tiểu thư Lâm Nguyệt Như, trên đường lại gặp được mất trí nhớ Linh Nhi, ba người một đường đánh yêu quái, xông tỏa yêu tháp. Cuối cùng Linh Nhi vì trấn nước ma thú, cùng xuất sinh kia đồng quy vu tận, lưu lại cái quê nữ. Hắn đem cố sự đại khái đơn giản nói một lần, thậm chí có chút nói lắp, kém xa đêm đó cùng Vương Tố Tố giảng được cẩn thận động lòng người. Nhưng chính là cái này thô giáp lệ đại khái, phối hợp hắn ngồi xổm ở gia súc lều bên cạnh khoa tay tư thế, ngược lại có loại kỳ lạ lực trùng kích. Triệu Đại Hải nghe được trong mắt trừng căng tròn, "Ôi, cưới tiên nữ, về quên rồi. Cái này nghiệp chứng a. Ta nghe được nhìn lén tiên nữ tắm rửa, còn tưởng rằng Nưu Lang trước nữ đâu, không nghĩ tới phía sau ngươi làm lấy ra. Bất quá, nghe thật có ý tứ. So cái kia Hoa Mai là mạnh, chỉ biết khóc." Triệu Ngọc Bảo lại nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Trên mặt hắn cười sớm thu lại, chắp tay sau lưng, mũi chân vô ý thức ép trên mặt đất tiểu miếng đất, lông mày nâng phải chết gốc. Trung giáo sư cũng không thúc hắn, chỉ là móc ra xì gà đốt, hít một hơi thật sâu, sương mù tại đầu mùa xuân thanh lãnh trong không khí đánh lấy xoáy. "Phú quý." Triệu Ngọc Bảo rốt cục mở miệng, thanh âm có chút trầm. "Người cái này cố sự, có chút đồ bựa." Trần Lăng cười ha ha một tiếng, "Nói bựa, đồ cái việc vui." Hắn biết, lão gia tử để ý cái dám nói bựa, đây cũng không phải là nói bựa. Triệu Ngọc Bảo đột nhiên vô đuổi, dọa bên cạnh ăn của con lửa khẽ run rẩy. "Mẹ nó, tốt một cái tiên kiếm, tốt một cái hiệp. Cái này Lý Tiêu Giao hôn trướng là thật là vô liêm sỉ, đảm đương cũng là thật nam nhân. Còn có nữ hoa hậu nhân, trấn ma thú, kết hợp chúng ta truyền thống thần thoại sáng tác, bực này đại ái chúng sinh, hy sinh vì nghĩa, đích đích sắc sắc là so muốn những cái kia không ốm mà dên nam nữ tiểu gái mạnh hơn quá nhiều. Quỳnh Giao lão thái thái kia viết là cái gì? Là nương môn tức tức bại cuốn chân, khóc trời đập đất vì cái chữ tình. Ngươi cái này biết là tình nghĩa, là đại nghĩa, là chúng sinh đại ái. Lý Tiêu Giao tiểu tử kia, từ lưu manh đến đại hiệp, từ ngơ ngơ ngác ngác đến minh bạch trách nhiệm, cái này trưởng thành tuyến lập được. Linh Nhi kia kết cục vi tráng, đây mới là có thể hướng đại chúng truyền bá đồ vật ta. Lão gia tử rất kích động, trung giáo sư lại đi theo đồng ý gật đầu. Phú Quý à, ngươi cái này cố sự nhìn như miêu tả thần tiên yêu quái, thực chất bên trong viết vẫn là người, miêu tả người tình, người nghĩa, người trách nhiệm, người hy sinh. Tiêu Diêu Hốn, Linh Nhi Thuần, Nguyệt Như Liệt, còn có kia số mệnh bí kỷ, đây không phải nói bừa, đây là bắt được dễ. Hắn dừng một chút, tàn thuốc tại giữa ngón tay sáng tắt, Quỳnh Giao miêu tả tình, viết là không trung lâu cắt, là tình xảo dễ nát đèn lưu ly. Người miêu tả tình, viết giữ nguyên dễ trong đất bùn cây già bằng dễ, cành cây vươn hướng thương khung, lá cây rơi xuống còn có thể đất màu mỡ. Người cái này cố sự rất thâm trầm, có thể trở thành để đại chúng ký ức đồ vật. Triệu Đại Hải nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng thâm trầm hắn nghe hiểu, nhìn nhìn lại lao cha Triệu Ngọc Bảo kia kích động dạng, trung giáo sư kia nghiêm túc sức lực, biết Trần Lăng lúc này là lại lấy ra ghê gớm đồ tốt. Hắn cười hắt hắt thọc một chút Trần Lăng, được a phú quý, ngươi cái này càng ngày càng toàn năng a. Nói thật, ngươi kia phim hoạt hình, ta trước đó nhìn không đi bảo, có hát qua tiểu kim sống sờ sờ ở bên cạnh đâu, không bằng không nhìn. Ngược lại là cái này kiếm hiệp cố sự chơi vui, cùng tiểu thuyết võ hiệp, thích hợp nam nhân nhìn. Trần Lăng cười thở dài, ta cũng nghĩ nhanh lên viết ra, hai cái bé con trận này hết lần này tới lần khác không thể rời đi ta à. Triệu thúc, ta đem đại cương liệt một chút, lão nhân ra người cho chịu chừng nhãn. Quay lại miêu tả có thứ tự, còn phải dựa vào ngài cái này đại tác gia phương pháp, tìm chỗ ngồi phát ra ngoài đâu. Triệu Ngọc Bảo lồng ngực ưỡn một cái, vung tay lên, bao trên người ta. Cái này bản thảo, lão tử tự mình cho ngươi đẩy. Hay là tạp chí xã tòa báo, nên cũng phải đập ra bọn hắn cửa. Để đám kia chỉ biết khóc khóc gáy gáy, kiến thức một chút vì sao kêu thật đồ vật. Đám người nghe đều cười, biết lão gia tử môn sinh bạn cũ khắp thiên hạ, giao thiệp rộng vô cùng. Chỉ bất quá đám bọn hắn thế hệ này người, bình thường đều rất bướng mình, không dễ dàng nhờ người khác, cũng sẽ không vì tiền, vì mình tử đệ, sẽ mặt xuống khắp nơi để cử một chút không ra gì đồ vật. Cũng chính là Trần Lăng không giống, tổng bị lão nhân già ông ta đặc thù đối đãi. Hiện tại cái này kiếm hiệp cố sự vừa ra, cũng chứng minh lão nhân già ông ta không nhìn lầm. Không có thời gian nghiên cứu truyền thống văn học, như vậy làm điểm lưu hành văn học, quét sạch một chút văn nghệ vòng ô uế, miễn cho tương lai độc hại đời sau của mình, cũng là công đức một kiện đại hảo sự. Tấu chương xong, chương 852, tương gạo đầu chương 852, tương gạo đầu đương nhiên. Kể một ngàn nói một vạn, Trần Lăng vẫn là vì đời sau của mình, cho con cháu nhóm kiến tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Từ nội tâm chỗ sâu tới nói, chính hắn cũng biết, những này chỉ cần trong nhà có tiền, về sau cũng không thành vấn đề. Nhưng làm một có tình hoài nam nhân, Trần Lăng cái này thích xen vào chuyện của người khác ma bệnh là không sửa đổi được. Chỉ là có hai cái tiểu ba nhi còn lấy, hiệu suất của hắn thật sự là quá thấp. Đợi đến âm lịch mùng 8 tháng 2 một ngày này trong thành phố công an rốt cục đi đường thủy chạy tới. Hắn mới khó khăn lắm đem đại cương liệt xong, đem một cái Lý Tiêu Giao thượng tiên linh đảo nhỏ kịch bản viết xong. Mà lúc này đây, Trần Vương Trang các thôn dân kỳ thật cũng tại từng cái thân thích trong nhà ngấp đủ. Nhìn thấy rằng cục công an phái tới người tương đối nhiều, súng ống đầy đủ, rất nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái trong lòng cũng thiết thực rất nhiều. Rất nhiều phụ nữ liền đều động về thôn tâm tư. Nhưng là à, Trần Lăng bên này sống còn không có làm xong, các hán tử lại nhất thời ở giữa không nỡ đi. Hiện tại thời tiết này, áo đông vẫn là thoát không xuống. Trước kia một đêm, thời tiết quá lạnh, đường núi khó đi, không bằng tại huyện thành bên này thuận tiện. Cuối cùng vẫn là các gia thân thích gia quyền, nhiều đi theo Trần Phú Quý lời ít tiền đi, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tiểu tử này là cái nhân nghĩa, biết chiếu cố hương thân. Bọn ta những ngày muốn tìm cái dạng này, đã kiếm tiền lại có thịt cá sống, vậy nhưng có tìm. Ở thêm mấy ngày này đi, cái này sát bên trên núi, nhà ai không có gặp họa thời điểm. Thế là đại bộ phận Trần Vương Trang thôn dân đều không có trở về. Chỉ có mấy nhà trở về trong thôn nhìn một chút, thu thập trong nhà, không có đợi mấy ngày liền cũng bay về rồi. Hiện tại Trần Lăng nơi này nuôi liệu, nuôi dê, nuôi bò, trăm ngựa, nuôi con lửa, còn có nuôi gà nuôi vịt. Tại công việc trên lâm trường bên này chiếm thật nhiều địa phương, đều cần tại năm nay đầu xuân dựng lên. Chính là dùng người thời điểm. Trần Lăng cho bản thôn nhân mở tiền lương lại cao, bao ăn còn uống, mỗi ngày đều có món ngon. Tại thời đại này nghĩ thật là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm á, ai cũng không nỡ thật không đến làm. Về phần những cái kia dặm người của cục công an, tìm Trần Lăng mang theo đi trên núi hai chuyến. Thấy được quá sơn hoàng lưu lại những cái kia chân to dấu về sau, từng cái thận trọng lên. Liên tạm thời trú đóng ở Trần Vương Trang, mỗi ngày từ Trần Vương Trang cùng Kim Môn thôn hai cái phương hướng lên núi dò xét. Huynh đệ, trong nhà người có em bé, lại có chàng tử phải bận rộn lấy xây, chúng ta không thể lưu thêm người, liền để những thợ săn này trước cho chúng ta làm dẫn đường đi. Thì cục công an lần này phái tới đều là chút trẻ trung khỏe mạnh, cầm đầu lãnh đạo gọi Dương Kiện, mới 34 tuổi. Là cái cùng mèo rừng hình thể tương tự hán tử gầy gò, nhưng so mèo rừng hơi cao một chút. Rất không đáng chú ý, nhưng Trần Lăng gặp qua hắn trong núi hành động tốc độ, bị đặc loại binh còn ngưỡng bức. Nếu không phải ngươi cái này hai đầu chó không thể rời đi ngươi, thật muốn để bọn chúng cùng chúng ta lên núi dò xét tình huống. Dương ca an tâm, ta đem trong nhà sự tình an bài tốt, đến lúc đó rất nhanh đi tới, cùng các ngươi lên núi. Trần Lăng cũng là phi thường muốn theo vào trong núi, nhưng làm sao trong nhà thật sự có sự tình đi không được. Đương nhiên, hắn cũng biết, hiện tại chỉ bằng kia Quá Sơn Hoàng trí tuệ, hiện tại những người này lên núi, dù là súng ống đầy đủ đâu, cũng chỉ là tự vệ có thừa. Muốn cầm xuống kia biến dị cự hình linh miêu, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Vậy căn bản không thực tế. Tốt, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Dương Kiện vô vô bờ vai của hắn, đưa mắt nhìn hắn mang theo tiểu kim rời đi. Chờ hắn đi xa, nhịn không được chật chật tán thưởng, đối người bên cạnh nói, hôm nay mới biết cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Dân gian thật có kỳ nhân a, bên cạnh hắn đầu kia con chó vàng, đừng nói là làm cậu vương, đến trên núi đàn sói làm lang vương đều dư xài. Cái kia để ở nhà nhìn em bé đại hắc cậu, đại thể ngăn chứa càng là doa người, ngẫm lại cùng hắc lão hổ giống như. Thật không biết người trẻ tuổi kia làm sao nuôi ra hai đầu dạng này chó. Đội trưởng, còn có chim ưng đâu? Hắn huấn lưng có thể giúp đỡ đại ân. Ta biết, nhưng cùng người ta còn không quá quen thuộc, chúng ta lần này thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, không thể thời gian dài đợi ở chỗ này, cũng không có thời gian đi vị này Trần lão bản trong nhà làm khách, không tốt tùy tiện mở miệng a. Trần Lăng là đêm qua về thôn, buổi sáng hôm nay đi theo lên núi một chuyến. Từ khi thị công an người đến về sau, hắn chạy như vậy hai lần, thực sự không phân thân nổi, liền mỗi lần chỉ đem một con chó, để hắc oa nhỏ kim luân đổi lấy tới. Không phải bọn chúng cũng không muốn giả mang em bé, thuộc về là duệ duệ ở bên cạnh, bọn chúng liều mạng che chở, nhưng thời gian dài, cũng nghĩ ra đi hoạt động một chút, nhất là muốn vào núi. Cưỡi tiểu thanh ngựa, mang theo tiểu kim trở lại thành nam trong sân nhỏ. Vương Tố Tố ôm Nhạc Nhạc ở trong viện phơi nắng. Tiểu nha đầu quấn tại giày áo đông bên trong, giống quả lột sắc bạch trứng gà, miệng nhỏ chép chép, ngủ được chính hương. Khang Khang nằm ở bên cạnh hàng tre trúc nhỏ giao trong xe, cũng ngủ được đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Duệ Duệ thì chồng nâng lên, ở trong viện đất xuống trên mặt đất bên trên, dùng rễ tiểu côn mà đào con kiến động. Hiện tại con kiến vẫn chưa tới lúc đi ra, nhưng là không chịu nổi trong nhà có công trường tại thi công. Đào đất cơ thời điểm, luôn có thể đào được con kiến động. Hắn liền coi chính mình cũng có thể đào được. Hắc Oa lười bênh bang mà nằm ở bên cạnh, đầu to gối lên chân trước, mí mắt nửa rũ cục lấy, nhìn chằm chằm tiểu chủ nhân. A Lăng, ngươi trở về, Duệ Duệ già nói nghiến răng, có phải hay không nhanh dài răng mới rồi? Vương Tố Tố nhìn thấy Trần Lăng, vội vàng ôm Nhạc Nhạc vui vẻ lên tới. Trẻ nhỏ răng dài không phải duy nhất một lần dài xong. Đại đa số trẻ nhỏ tại 3 tuổi còn trường, sữa răng mới có thể toàn bộ dài đủ đâu. Mà tại răng dài quá trình bên trong, có dinh dưỡng sung túc, tương đối khỏe mạnh hải tử, mọc răng nhanh, liền sẽ cảm thấy nghiến răng. Ba ba, ba ba, a. Trần Lăng tiến tới nhìn Duệ Duệ, tiểu gia hỏa một phát miệng, quả nhiên lộ ra hạ giường hai viên mới bước lên bạch nhọn. Hắc, thật đúng là. Nhà ta Duệ Duệ muốn dài răng nhanh. Hắn cười xoa bóp mặt nhỏ nhắn của con trai trứng. Răng dài đến ngoài răng, về sau có thể ăn chút khỏe mạnh đồ vật, ăn bánh bích quy cũng không cần cua mềm nhũn. A, vậy sau này cũng có thể ăn nổ màn thầu phiến rồi. Hắn đã sớm nghĩ đến thử. Vương Tố Tố hỏi. Nổ màn thầu phiến rất chán. Trần Lăng cảm thấy lao bà thật không có sức tưởng tượng. Ta cho em bé làm điểm tương gạo đầu lại hương lại giòn, vừa vặn mài răng. Tương gạo đầu. Vương Tố Tố nghĩ nghĩ, phí dầu cũng phí đường a. Chủ yếu là còn phí công phu, gần nhất nhà chúng ta khởi công đâu. Không uổng phí không uổng phí. Khởi công cũng không có việc gì, nhà ta tiền công cho nhiều, đoàn người đều chịu làm. Ta muốn hao tâm tổn trí chủ yếu là bản vẽ, cách mỗi hai ngày mau mau đến xem, có hợp hay không ta yêu cầu. Trần Lăng xoa xoa tay, đơn giản cho nàng dâu giải thích một câu. Tốt Tố Tố, tương gạo đầu tốt làm. Liên dùng gạo nếp phấn, thêm điểm đường, nổ ra đến cùng tiểu ma hoa, giống ruột, khẽ cắn giòn. Khi còn bé ăn Tết, cha ta liền cho ta làm qua. Nói làm liền làm. Hắn lại mã bất đình để về trong thôn cầm gạo nếp phấn, về đến huyện thành lại mua bạch đường cát. Vương Tố Tố nhìn hắn tư thế, biết ngăn không được, đành phải tùy theo hắn giày vò, mình ôm lấy em bé đi nhà bếp nhóm lửa. Nồi sắt lớn dựng lên đến, trong nồi đổ non nửa nồi trong chèo dầu hạt cải. Lòng bếp bên trong củi lửa đốt nốt vang, dầu ấm dần dần lên cao. Trần Lăng đem gạo nếp phấn rót vào chậu xanh bên trong, đường trắng dùng nước ấm tăng ra, từng chút trộn lẫn đi vào, cầm đũa pha trộn. Động tác kia, cùng nhào bột mì không giống, mang theo điểm nhẹ nhàng linh hoạt sức lực, quấy thành nhiều hồ hồ, dính cục cục cháo. Chảo dầu vùng men bắt đầu bốc lên nhỏ bé khói xanh. Trần Lăng múc một muôi cháo, cổ tay rung lên, thìa rán lăn dầu mở dài, ầm, một thanh âm vang lên. Kia cháo gặp nóng bành trướng, trong nháy mắt biến thành một đầu kim hoàng bóng loáng rỗng ruột dài mảnh, tại trong chảo dầu lăn lộn. Hoa. Ba ba. Đại trung tử. Duệ Duệ nghe thấy vang động, bỏ qua tiểu côn mà liền bổ nhào vào nhà bếp cổng, đào lấy khung cửa, trong mắt chừng đến căng tròn. Tiểu tử ngốc, đây là tương gạo đầu. Trần Lăng vui tươi hớn hở dùng dài đũa lật qua lại trong nồi. Thơm hay không? Nồng đậm mùi gạo hòa với tiêu vị ngọt, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Duệ Duệ mạnh gật đầu, hương. Duệ Duệ muốn. Trần Lăng tay mắt lanh lẹ, đem nổ kim hoàng xốp giòn tương gạo đầu vớt ra, khống tại lưới lọc bên trên. Vật kia vừa ra nồi, còn bốc hơi nóng, từng cây quanh co khúc khuỷu, nhìn xem liền mê người. Hắn thổi thổi chờ không thế nào nóng, vẻ một đoạn nhỏ, kín đáo đưa cho không dằn nổi nhi tử, chậm một chút, bỏng. Duệ Duệ a ôm một bụng ngậm lấy, bỏng đến thẳng ha hơi, cũng không nỡ phun ra. Tiểu A Nhi dù sao tiểu nột, lại thụ nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp. Còn tốt Trần Lăng quen thuộc nhà mình tiểu tử thúi, cũng không lo lắng bị phỏng hắn. Quả nhiên, tiểu tử thúi nhỏ quay hàm căng phồng nhai lấy, mắt to đã đẹp đến mức híp thành khe hở, nô, ngọt, thương. Vương Tố Tố tại lòng bếp phía sau nhìn xem, cũng không nhịn được cười, nhìn ngươi cái này cha làm, chỉ toàn làm những này phí dầu đồ chơi hống em bé. Cái này thế nào gọi hống? cái này gọi khoa học nuôi nấng. Trần Lăng đáp ý lại hạ một muôi cháo, em bé răng dài đầu, ăn chút cứng rắn giòn, đối răng lợi tốt. Trong nồi dầu ầm ầm vui mừng. Duệ Duệ chuyển đến ghế đầu, trông coi ba ba đung đưa bàn chân nhỏ trở lấy tương gạo đầu ăn. Kim hoàng bóng loáng tương gạo đầu tại lưới lọc bên trong chất thành tiểu sơn, mùi gạo hòa với tiêu đường bị ngọt, không ngừng hướng người trong lỗ mũi chui. Ôi ông trời của ta, thật xa đã nghe lấy hương, phú quý ngươi lại mân mê cái gì ăn ngon đúng không? Cửa sân không có đóng chặt chẽ, Chung Hiểu Vân người còn chưa tới, kia vui mừng thanh âm trước chui đi vào. Trong tay nàng vác lấy chứa mấy quyển tạp chí tiểu thuyết túi sách, phía sau đi theo Triệu Đại Hải nàng dâu. Tương gạo đầu, ái cha cha, đây chính là hiếm có đồ chơi. Chung Hiểu Vân nhãn tình sáng lên, tiến đến bếp lò một bên, đưa tay liền muốn bóp một cây nếm thử. Vân Di Di, Vân Di Di. Duệ Duệ chính ôm một cây Trần Lăng đặc chế giống như là tiểu xà đồng dạng thật dài tương gạo đầu, gặm đến miệng đầy bóng loáng, nhỏ quai hàm túi giống con sóc con. Xem xét Chung Hiểu Vân đưa tay, tiểu tử túi lập tức cảnh giác lên, miệng bên trong ngậm lấy đồ vật mơ hồ không rõ trách móc. Duệ Duệ, ba ba cho Duệ Duệ mài răng răng. Nhỏ thân thể còn vô ý thức hướng kia lưới lọc bên cạnh xê dịch, muốn đem ăn ngon ngăn ở phía sau. Hắc, ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Chung Hiểu Vân bị hắn chọc cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Vân Di Di thiên thiên ôm ngươi chơi, có ăn ngon liền quên rồi. Vương Tố Tố chính ôm Nhạc Nhạc tại lòng bếp miệng ấm áp, nghe vậy cười sáng giọng, Duệ Duệ, không cho phép không có lễ phép, tương gạo đầu nhiều nữa đâu, cho A Di nếm thử. Đúng rồi. Triệu Đại Hải nàng dâu cũng cười đùa hắn, Duệ Duệ ngoan, để Thẩm Thẩm nếm một ngụm nhỏ, liền một ngụm nhỏ, Thẩm Thẩm trong túi có đường. Duệ Duệ nho đen giống như trong mắt quay mồng mồng hai vòng, nhìn xem lưới lọc bên trong đống đến nổi bật tương gạo đầu, lại nhìn xem hai cái nhìn chằm chằm A Di, nhìn nhìn lại mụ mụ trong ngực ngủ được giống bé heo muội muội. Tiểu gia hỏa do dự không chấm một giây, sau đó quả quyết đem trong tay gặm một nửa tương gạo đầu hướng Chung Hiểu Vân trước mặt một đưa. Khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, Vân Di Di, ăn cái này ăn ngon, khá lắm, tiểu tử thúi này, trực tiếp bên trên chiến thuật tính hy sinh, đem gặm qua cống hiến ra đến, bảo vệ lưới lọc bên trong hoàn chỉnh hàng mới. Phốc phốc, đầy nhà bếp người đều cười phun ra. Ôi tiểu tổ tông của ta, Vương Tố Tố cười đến kém chút ôm không ở nhạt nhạt, ngươi cái tiểu hoạt đầu, ngươi gặm qua cho Vân Di Di ăn. Chung Hiểu Vân càng là cười đến đập thẳng đùi, ái chà chà. Duệ Duệ, ngươi nhưng quá có tiền đồ, cái này gạt tặc sức lực tùy ngươi cha. Được được được, Vân Di Di không đoạt ngươi mới bảo bối. Nàng đưa tay méo méo Duệ Duệ thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, ngược lại từ lưới lọc bên trong cầm lấy một cây hoàn chỉnh. Vân Di Di ăn cái này không có ngươi nước bọn. Duệ Duệ lúc này mới cười hắc hắc, lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, thỏa mãn ôm hắn chiến lợi phẩm tiếp tục cốt ca cốt cái gặm, ánh mắt còn thỉnh thoảng ngắm một chút lưới lọc, bảo đảm hàng tồn an toàn. Trần Lăng mừng rỡ không được, đem vừa không tốt dầu lại một nồi tương gạo đầu rót vào bên cạnh lớn khay đan bên trong. Hô, Trung lão sư, tẩu tử đều nếm thử. Vừa ra nồi mới sốt giòn, Duệ Duệ kia chú mèo ham ăn, khỏi phải phản ứng hắn, trong nồi còn có đây này. Triệu Đại Hải nàng dâu trước tách ra một đoạn nhỏ, thổi thổi, nhét vào miệng bên trong nếm nếm. Tiến miệng trong nấy mắt, vị ngọt dâng lên, hướng ánh nắng chiều đỏ con mắt lập tức sáng lên. Chung Hiểu Vân cắn một miệng lớn, răng rác một tiếng văng giòn, mùi gạo cùng vị ngọt mà trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, ừm. Quả thực đạo, lại hương lại giòn còn không án. Còn phải là phú quý ngươi tay nghề này a. Hắc hắc, mù suy nghĩ, em bé răng dài làm ở mỹ, cho hắn mải mải răng. Trần Lăng toát miệng, nhìn Vương Tố Tố cũng cầm lấy một cây miệng nhỏ ăn, trong mắt tràn đầy ý cười. Tố Tố ngươi cũng mau ăn. Chung Hiểu Vân một bên mình ăn đến hoan, còn vừa không quên cho Vương Tố Tố trong ngực tiểu nhạc vui tách ra hạt gạo lớn một chút xíu, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến nàng miệng nhỏ bên cạnh. Đến, Nhạc Nhạc tiểu quay quay, cũng nếm thử ba ba của ngươi tương gạo đầu, thơm hay không? Nhạc Nhạc miệng nhỏ vô ý thức chép miệng, đầu lưỡi liếm liếm điểm này mạnh vụn, tựa hồ nếm đến ngon ngọt, đập đi đến càng khởi kình, dẫn tới Vương Tố Tố lại là một trận cười. Hiện tại hai cái bé con hơn 7 tháng lớn, sớm đã có thể ăn rất nhiều chủng loại phụ ăn. Bình thường cái gì cháo, trứng trứng gà, quả táo bùn chờ càng là thường ngày ăn. Giống như là tương gạo đầu loại này, mùi thơm nồng, nàng cùng Khang Khang hai cái người thấy, nếu là một mực không cho bọn hắn ăn, hai cái vật nhỏ không bao lâu liền sẽ hùn vốn khóc giống. Bên này tương gạo đầu nổ đầy phòng phiêu hương, vớt ra để vợ con ăn được. Mèo rừng thanh nhã ngay tại ngoài viện đầu chuyển đến, rắc uống hoàng hô, phú quý, có động tĩnh, chuồng gà có động tĩnh, gà con muốn lột xác. Đấu chương xong, chương 853, gà con phá xác chương 853, gà con phá xác cái gì? Gà con phá xác rồi. Thật hay giả? Nhanh như vậy? Trần Lăng kinh ngạc nên ra ngoài. Hắn tính lấy thời gian, lúc này mới nửa tháng tả hữu ân lý thuyết liền hiện tại đầu năm nay, ấm dương ấp trứng gà con, không có 20 ngày không được. Thật, đã chui ra ngoài hai cái, ta sợ còn lại không an toàn, tranh thủ thời gian chạy tới gọi ngươi. Mèo rừng xông vào nhà bếp, chán bên trên bốc lên mồ hôi khí, thở hôn hển nói, còn lại, mấy cái vỏ trứng bên trong đều đang văng lên, tại lát, khẳng định là gà con mổ xác. Mèo rừng đối với ấp trứng, đỡ đẻ mèo cho chuyện như vậy, kia là nhất có kiên nhẫn. Nhưng Trần Lăng gà con là trước muốn cho tỉnh thành nông khoa viện một nhóm. Tên kia, hắn cũng không dám chủ quan. Gà con lột xác, đến tranh thủ thời gian tìm đến Trần Lăng. A, gà con lột xác, A Lăng, ngươi đây chính là đại sự, đầu xuân giao liều xoa, năm ngoái tiền thù lao liền muốn đến, đến rồi. Vương Tố Tố cũng ngạc nhiên đứng lên. Tỉnh nông khoa viện nơi này nhiệm vụ, nói cho cùng vẫn là quốc gia chăn nuôi tạp chí ủy thác cho phái phát, cho Trần Lăng đổ cái thuận tiện. Bằng không, hắn vụ mặt sự tình quá nhiều, mang theo gà vịt đi bắt cũng không tiện, còn không biết lúc nào có thể quá khứ đâu. Đi, đi xem một chút. Trần Lăng mau đem trong nồi tương gạo đầu vớt sạch sẽ, đáy nồi lửa che lại. Cũng không đoái hoài tới đầy tay dầu, lung tung tại tạp dề bên trên cọ sát hai thành, co cẳng liền hướng bên ngoài đi. Chờ một chút chúng ta cũng đi. Trung Hiểu Vân cùng hướng ánh nắng chiều đỏ cũng tới tinh thần, đuổi theo sát. Duệ Duệ thì càng không cần phải nói, đã sớm bỏ trên người hắc qua, cưới đại hắc cầu đi ra ngoài thật xa. Công việc trên lâm trường bên cạnh gian kia lâm thời dựng ấp trứng chuồng gà, lúc này thành tiêu điểm. Ấm áp dễ chịu giường đất mùi vị hòa với nhàn nhạt cỏ khô khí. Mở tối dưới ánh sáng, 10 cái lớn trúc biển chỉnh tề xếp tại ấm trên giường. Ở thời điểm này, thật có rất nhiều trái trứng tại nhẹ nhàng lắc lư. Nghe, các ngươi nghe cái này âm thanh mà. Mèo rừng hạ giọng, chỉ vào cách hắn gần nhất một cái trúc biển. Quả nhiên, nhỏ bé mà rõ ràng cốc cốc cốc. Ken két. Âm thanh giống hòn đá nhỏ nhẹ nhàng đập vào trứng, một chút, lại một chút, giòn tan. Trần Lăng xích lại gần, ngồi xổm ở trúc biển bên cạnh. Ấm giường nhiệt độ sấy khô, những cái kia thanh xác, phấn xác trứng gà không còn là tử vật. Trong đó một trái trứng xác mặt ngoài, thình lình xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết dạng. Vết dạng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, làm sâu sắc. Ha ha, ta trước mặt cái này nhanh. Trần Lăng mắt sáng rực lên, xông nàng dâu vẫy tay, tố tố mau tới nhìn. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh mấy trái trứng cũng đi theo ken két văng lên. Vỏ trứng mặt ngoài rất nhỏ đung đưa, giống như là bên trong vật nhỏ đang dùng tận bú sữa mẹ khí lực, dùng kia vàng nhạt nhỏ nhọn mỏ từng cái đục lấy vây khốn nó lồng giam. Có vết dạng chỗ, thậm chí đã có thể nhìn thấy bên trong một chút xíu ở mức lục lục, lông xù vật nhỏ tại đỉnh, vàng nhạt hoặc non hạt lông tơ rắn sắc, đáng thương lại của tường. Ba ba. Duệ Duệ miết miệng nhỏ, tiểu bàn khuôn mặt trống thành bánh bao hình, mang theo một cô nóng hừng hực mùi mồ hôi mà liền bổ nhào vào Trần Lăng trên lưng, đệm lên bàn chân nhỏ dùng sức hướng trúc biển bên trong nhìn quanh. Duệ Duệ muốn nhìn gà con. Người không hô Duệ Duệ. Ha ha, tiểu tử túi, ba ba của ngươi trong mắt chỉ có mụ mụ ngươi, về sau cùng Di Di ngủ, đi Di Di nhà ở tốt, có tiểu vũ điểm tỉ tỉ chơi với ngươi. Trung Hiểu Vân nhìn hắn kia sốt ruột hình dáng, mừng rỡ không được. Đám người cũng là một trận vui vẻ. Hướng ánh nắng chiều đỏ hỗ trợ ôm nhạc nhạc nói, Duệ Duệ về sau cưới nàng dâu cũng mặc kệ bọn hắn hai. Để Vương Tố Tố trong lòng ngọt ngào đồng thời, cũng bị nhi tử đột nhiên nhân tiểu bị đại, làm có chút nóng mặt. Bất quá rất nhanh, mọi người tại đây lực chú ý đều bị những cái kia rất nhỏ lắc lư trứng gà một mực hút vào. Cùng cụt. Một tiếng phá lệ thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Trần Lăng trước mắt cái kia phấn sắc lớn trứng, đỉnh vỏ trứng đông nhiên bị đẩy ra một cái lỗ nhỏ. Một con nước súng, sên sệt cái đầu nhỏ ra sức ló ra. Kia nho nhỏ mỏ có chút mở ra, phát ra cực kỳ yếu ớt chiêm chiếp âm thanh. Tiểu gia hỏa con mắt còn không có mở ra, toàn thân dính ngượng ngùng lông tơ dán chặt lấy phấn hồng da thịt, cái đầu nhỏ còn đỉnh lấy nửa khối vỏ trứng, bộ dáng buồn cười lại đáng yêu. A, ra, thật ra. Vương Tố Tố ngạc nhiên thấp giọng hô, ôm trong ngực tiểu nhi tử liền hướng trước gót. Duệ Duệ càng là gấp đến độ không được, tiểu bàn tay đảo lấy giường xuôi theo, ba ba. Ôm Duệ Duệ. Ôm Duệ Duệ đi lên nhìn. Trần Lăng cười đem nhi tử sách, để hắn đứng tại ấm giường bên cạnh. Tiểu gia hỏa lập tức ngừng thở, nho đen giống như con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào con kia vừa phá xác gà con. Kia con gà con dãy rồi lấy, một chút xíu đem thân thể theo trứng trong vỏ rút ra. Ưa súng nhỏ thân thể bại lộ trong không khí, có chút run rẩy, lộ ra yếu ớt như vậy. Nó lay động thân thể nho nhỏ, vứt bỏ trên người dịch nhẩn, vàng nhạt lông tơ dần dần xóa tung mở một chút, lộ ra dưới đáy phấn nộn da thịt. Mảnh giống que diêm bắp chân run rẩy địa, tựa hồ còn đứng bất ổn. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Tiếng kêu của nó yếu ớt lại rõ ràng, mang theo một loại sơ lâm nhân thế ngây thơ cùng bản năng kêu gọi. Gà con không dễ nhìn. Duệ Duệ nhướng mày lên, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiểu tử ngốc, vừa ra đều như vậy. Trần Lăng cười vỗ xuống nhi tử cái mông nhỏ, chờ lông làm, liền tốt nhìn. Ngươi nhìn nó nhiều dùng lực, giống như là để ấn chứng hắn. Bên cạnh trúc biển bên trong lại liên tiếp vang lên cốc 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 cùng ken két thanh âm. Mấy cái trứng đều đang động, có vết dạng càng lớn, có thậm chí có thể nhìn thấy bên trong gà con đang cố gắng dùng móng vuốt nhỏ đạp đạp vỏ trứng bên trong. Duệ Duệ, mau nhìn thúc thúc nơi này cái này. Mèo rừng chỉ vào một cái khác trúc biển, một con màu nâu vỏ trứng đỉnh, gà con mỏ mổ ra địa phương, vỏ trứng bị từ bên trong nô lên đến một khối. Gà con đang cố gắng dùng đỉnh đầu, dùng bả vai chen. Nhưng không biết sắc quá cứng vẫn là chuyện gì xảy ra, đỉnh một nửa liền bị kẹt lại. Duệ Duệ dạng này tiểu gái nhi tay nhanh nhất, đưa tay liền muốn đi móc mở kia vỏ trứng. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, để chính nó đến, mình ra, thân thể mới rắn chắc. Trần Lăng tranh thủ thời gian ngăn lại nghĩ đưa tay hỗ trợ Duệ Duệ, giúp ra gà con thường thường người yếu. Duệ Duệ bị ngăn lại tay, ánh mắt lại không nỡ dịch chuyển khỏi. Lúc này, Vương Tố Tố bên kia nhìn chằm chằm cái thứ nhất con gà con, lông tơ đã xóa tung không ít, như cái lông sủ tiểu hoàng cầu. Nó run rẩy đứng lên, cái đầu nhỏ chuyển động, tựa hồ đang cố gắng thích ứng cái thế giới xa lạ này. Nó mở ra nhỏ chân ngắn, lảo đảo tại trúc biển đi vào trong mấy bước, phù phù một chút, không có đứng vững, ngã cái mông nhỏ đôn. Kỳ hỉ. Duệ Duệ bị chọc cười, vỗ tay nhỏ cười lên, đần gà con, còn cái dám đôn. Cũng không biết học với ai lời này, đọc thật thuật lưu. Kia con gà con cũng không nhục trí, bay nảy lấy cánh nhỏ lại dãy rủa lấy đứng lên, tiếp tục thăm dò nó địa bàn mới. Càng ngày càng nhiều vỏ trứng bị mổ ra, từng cái ướt sũng, lông xù tiểu sinh mệnh lảo đảo đứng lên, chen chúc một chỗ. Ấm trên giường lập tức vang lên một mảnh nhỏ vụn chiêm chiếp âm thanh, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, mang theo điểm mùi tanh gà con vị. A, cái này không giống, là chỉ tiểu hắc hoa. Trung Hiểu Vân chỉ vào vừa phá xác một con, kia gà con lông tơ nhàn sắc sâu, mang theo màu đen điểm lấm tấm. Phú quý, ngươi cái này chọn trứng bản sự thật giỏi, nhìn xem đều rất khỏe mạnh. Triệu Đại Hải nàng dâu hướng ánh nắng chiều đỏ cũng không nhịn được khen. Trần Lăng nhìn xem trúc biển bên trong càng ngày càng nhiều nhỏ nhung cầu, trong lòng cũng rất vui vẻ. Trong lòng tự đủ, có mèo rừng tại, đằng sau cái gì trứng vịt, trứng ngỗng, gà rừng trứng, trứng chim, cái gì cũng đều lấy ra ấp trứng một ấp trứng. Chính là giường sưởi nhỏ một chút, bằng không, con vịt nhỏ, nhỏ nga cũng có thể một lần ấp ra tới. Hắn cầm lấy một cái vừa phá xác, lông tơ còn không có khô ráo gà con, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay. Duệ Duệ cẩn thận từng ly từng tí rũa ra tiểu bàn ngón tay, muốn sờ sờ gà con đỉnh đầu kia mềm mềm lông tơ, lại sợ kinh đến nó. Ba ba, gà con lạnh không? Không lạnh, trên giường ấm áp đây, một hồi lông làm liền ấm áp. Vậy nó có thể ăn tương gạo đầu sao? Duệ Duệ còn băn khoăn kia giòn. Ha ha, hiện tại không thể được, quá nhỏ, đến cho ăn nát cháo gạo rán. Mèo rừng cũng không nhịn được cầm lấy một con vừa đứng vững gà con, tiểu gia hỏa kia tại hắn thô ráp trong lòng bàn tay, tò mò mổ một chút đầu ngón tay của hắn, không thương, ngứa một chút. Dương sưởi là có chút ít ta, bất quá ngươi cái này cho trận đều không xây cất, dương sưởi tạm thời khẳng định cũng đang không ra địa phương. Năm trước, hai người bọn họ cùng Dư Khải An thương lượng xây cho trận tới. Về sau Trần Lăng có khác biệt ý kiến, cảm thấy tại công việc trên lâm trường quá loạn. Về sau có thể đặt ở trên núi, quay lại một khối vùng núi, không cao không thấp đỉnh núi, mỗi ngày thả thả chó là được. So tại công việc trên lâm trường bên này mạnh hơn. Trần Lăng lắc đầu, kia không có việc gì, đi trong thôn làm là được, thương thân trong nhà nhiều như vậy dường sưởi, hiện tại cũng là nhàn rỗi. Vậy cũng đối ha. Chính là thời gian thêm chút, địa phương xa làm không qua đến, đằng sau rồi nói sau. Nói xong lời cuối cùng, mèo rừng mình cũng ngại phiền phức. Vẫn là ở chỗ này một chuyến lội làm tương đối tốt, trông coi công việc trên lâm trường công trường cũng thuận tiện. Các đại nhân đàm luận lên chuyện khác. Duệ Duệ thì cười hắc hắc tại giường bên cạnh, trông coi vừa lột xác gà con, nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến thông hồng. Vừa rồi điểm này xấu ghét bỏ sớm bay đến lên 9 tầng mây đi. Hắc hắc, gà con, thật nhiều gà con. Trúc biển bên trong dần dần náo nhiệt lên. Vừa lột xác con gà con đám nam thanh niên, lông tơ bị ấm giường nhiệt lực chậm rãi hong khô, trở nên xoa tung, mềm mại. Hoàng giống từng cái nhỏ nhung cầu, hắc giống từng khỏa nhỏ thằn nắm, còn có mang một ít màu nâu điểm lấm tấm, kỳ kỳ cha cha nhét chung một chỗ, phát ra nhỏ bé yếu ớt chiêm chiếp âm thanh, ngây thơ thăm dò cái này thế giới mới. Liễu diễu tiếng kêu tràn đầy toàn bộ lều, sinh cơ bừng bừng. Nhị hát chẳng biết lúc nào cũng tản bộ vào, ngồi xổm ở cổng, ánh mắt đen lấy an tĩnh nhìn xem trên giường náo nhiệt, chóp đuôi nhẹ nhàng quét lấy mặt đất. Đang tò mò người người trong không khí xa lạ, hỗn hợp có trứng tanh cùng con non khí tức, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô lô âm thanh. Giống như là đang hỏi, cái này đầy đất loạn lắc tiểu mao cầu là cái gì? Duệ Duệ nhãn châu xoay động, lén lút muốn đi bắt một con gà con nhét vào túi, bị Vương Tố Tố tay mắt lanh lẹ vỗ xuống tay nhỏ. Thành thật một chút, chớ dọa gà con. Tấu chương xong, chương 854. Tiếp lao hổ chấn chàng tử chương 854, tiếp lao hổ chấn chàng tử cái này vừa mở xuân, gà con ấp ra tới, mấy cái trại chăn nuôi cũng nhanh xây xong. Thời tiết cũng một thiên thiên bắt đầu ấm lại. Có rét tháng 3 năm đích thật là dạng này. Chỉ cần kia về lạnh thời tiết thoáng qua một cái đi, nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Một thiên thiên ấm áp lên, Trần Lăng liền đặc biệt nghĩ loại chút gì. Nhất là lũ ra xúc tạo phân, để công việc trên lâm trường chung quanh hương vị nồng hậu dày đặc đi lên về sau. Trong lòng điểm này cá đồ ăn cộng sinh suy nghĩ lại mà phiếm. Thị cục công an người tới thời điểm, hắn vài ngày trước về trong thôn. Tự nhiên cũng sẽ nhà mình lều lớn bên trong đi nhìn nhìn. Qua một mùa đông, tháng riêng bên trong lại hạ như thế một trận tuyết lớn. Nhưng là lều lớn bên trong khe nước cùng luống rau ý nguyên cộng sinh tốt đẹp. Luống rau bên trong đồ ăn mọc tốt đẹp. Mương nước bên trong nuôi cá cũng là phi thường khỏe mạnh khỏe mạnh. Trần Lăng liền nghĩ tại công việc trên lâm trường bên này cũng thử một chút. Vâng không, thời gian một ngày ấm qua một ngày. Huyện thành phía đông công việc trên lâm trường kia phiến dốc thoải bên trên, cục gạch tường vụt vụt đi lên ngày lên. Nuôi bò, nuôi dê, nuôi hiệu lều giá đỡ mắt nhìn thấy cũng nhanh không giới hạn. Cái này nếu không giới hạn, chúng ra xúc đi lên. Hương vị kia sợ rằng sẽ càng sông. Ngay cả mấy cái kia quỷ Tây Dương cũng đều có chút chịu không được mùi vị kia. Phải biết, hiện tại gia súc cũng còn không có chính thức tiến cột. Một khi đến buổi trưa, nhiệt độ lên cao lên thời điểm, kia mùi vị liền theo gió mát, từng kia từng sợi phiêu mở. Vị này, kỳ thật cũng nói không lên nhiều sông, nhưng nó dính dính dính. Hòa với bùn đất vị, mùi mồ hôi, chính là một cỗ gia súc lều đặc hữu, mang theo bắn tỉa diếu chua xót mùi thẹn. Trải qua buổi trưa đầu mặt trời nhất sái, mùi vị trực tiếp linh hoạt mở, hướng người trong lỗ mũi chui. Sách, phú quý, cái này không được a. Triệu Đại Hải bưng bát nước lớn ngồi xổm ở đống gạch phía sau ăn cơm, lông mày vận thành lũ cục, vừa ra nổi thịt hầm đều giống như thiếu một chút đầu nhang. Ta cái này còn không có đứng đắn đi đến tiến vòng đâu, mùi vị cứ như vậy đủ. Ngươi về sau thật nuôi tới mấy chục con trâu, mấy trăm con dê, còn đến mức nào? Gió thổi qua, cái này công việc trên lâm trường sợ là không ai dám tới. Đầu xuân, hiện tại dùng phân nhiều lắm, trước hết tìm người ra phân đi, cũng không có biện pháp khác. Ra phân là tiếng địa phương, cũng là ngạn ngữ. Không đơn thuần là thanh trừ hết trong nhà hương vị hun người thối phân, cũng hữu dụng những này lớn phân đi ruộng màu mỡ ý tứ. Trần Lăng có lợi dụng cá đồ ăn cộng sinh pháp tử, nhưng là đâu, vật này thấy hiệu quả tương đối chậm. Đơn giản thu bạo pháp tử, vẫn là trực tiếp đem bài xuất tới gia súc phân mỗi sáng sớm diệt trừ. Cần quét dọn, cần tiêu diệt, hương vị liền sẽ tốt một chút. Thực vật tịnh hóa phương pháp, cần từ từ sẽ đến, còn nữa hiện tại mùa này cũng không phải thích hợp nhất thời điểm. Về phần về sau, trời càng ấm áp về sau, liền cùng ta ở trong thôn lều lớn bên trong, ở chỗ này trại chăn nuôi bên ngoài nhiều đảo mấy đầu khe nước, nuôi điểm cá bột, phân cá nuôi đồ ăn dễ nước sạch. Nếu là còn tối, vậy liền lại nhiều đi đào mảnh điểm rãnh nước nhỏ. Rộng hẹp đủ cá bột du lịch liền thành, cũng không cần bao sâu, tỉnh công dùng ít sức. Cá bột ta liền tuyển kia dội thực dễ nuôi, cá trích hạt dừa, cá chấm cỏ mầm, cá trạch cá neo không gánh nước chất đều được. Khe nước một bên, hoặc là trên kệ, loại điểm rau cần ta, rau muống, thủy hồ lô lục bình cái gì, thích nước. Nước bẩn tương đối mập, dù sao trước hết làm như vậy lấy thử một chút, không được ta còn có khát phát tử. Trần Lăng nghĩ thầm, thực sự không được, mình liền sớm tìm người làm cái hầm ga mê tan loại kia. Hiện tại năm này Nguyệt Quốc bên trong có ít, nhưng là nước ngoài chỉ định là có. Tốt à, vẫn là ngươi ý nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác, chính là vẫn là nhớ nhà ngươi nông trường loại kia hình thức, quá tốt rồi, tuyệt không thối, cái này trại chăn nuôi lấy ra liền có chút thối tha, ta liền sợ biến thành mèo rừng chó trận như thế, vừa tao vừa thối. Triệu Đại Hải than thở, ngươi nằm mơ đi, nâng lên phú quý thời điểm, có thể hay không không dèm pha ta. Ngươi cái này nâng cao giẫm thấp có ý tứ sao? Mèo rừng lập tức không làm. Triệu Đại Hải cũng không sợ hắn, vốn chính là a, còn không cho ta nói. Ngươi những cái kia rùa đen đều nửa chết nửa sống. Trần Lăng nghe liền cười, nhưng có một số việc cũng không có cách nào cùng hắn hai giải thích. Dù sao điểm ấy mùi thối là không đến mức để hắn bên trên buồn. Cùng lắm thì liền cùng mới vừa nói, tìm người ra phân chứ sao. Công việc trên lâm trường bên này chậm rãi yên tĩnh, Trần Lăng trong lòng còn băn khoăn trong thôn. Hiện tại cũng nhanh âm lịch tháng 2, Trần Vương Trang vẫn là người đi thôn chống không trạng thái đâu. Ngay nọ buổi chiều, hắn đem công trường giao cho Triệu Đại Hải cùng mèo rừng nhìn chằm chằm, cưỡi trên tiểu thanh ngựa, mang theo tiểu kim, một đường hướng trong thôn đuổi. Càng đến gần Trần Vương Trang, trên đường biệt tan tĩnh. Những năm qua lúc này, bờ ruộng canh bên trên sớm nên có người hét lớn châu cày địa, vung trồng. Hiện tại thế nào? Trong ruộng trống rỗng, hóa sạch sẽ tuyết vũng bùn cái hố hoa, non xinh xinh cỏ dại dễ mà ngoan cường mà dò xét lấy đầu. Trong thôn càng là tĩnh đến dọa người. Tiến vào cửa thôn, cảnh tượng quen thuộc hoàn toàn thay đổi mùi vị. Từng nhà đại môn đóng chặt, vòng cửa đều bị rỉ. An tiết quét sạch sẽ sau bị lạc, một lần nữa chất đống lá khô, bị gió thổi đến đánh lấy xoáy. Mấy cái mèo hoang ngồi xổm ở trống rỗng đánh mạch trận chụp lăn lúa bên trên, lười vênh vang mà liếm láp móng vuốt. Trông thấy Trần Lăng cùng Tiểu Kim, chỉ là cảnh giác lướt qua, không chút kinh hoàng chạy trốn. Ôi, đám này dã đồ vật, ngược lại thành thôn đại vương. Trần Lăng nói thầm một câu, dùng ngựa hướng nhà mình nông trường đi. Nông trường bên trong càng là một mảnh sinh cơ bừng bừng hoang vu. Nước hồ trên mặt tung bay lá khô, đã không có con cá bóng dáng. Vườn rau xanh bên trong không có người quản lý, cỏ dại tận dụng mọi thứ mà bước lên đến, đi theo năm không có nhổ sạch sẽ củ cải dây cua, cải trắng đám đoạt địa bàn. Chuồng gà vịt lều giống tuyết, cánh cửa bị gió thổi đến ầm ầm vang, ngoài cửa đến lúc đó có chút thú nhỏ dấu chân. Bắt mắt nhất chính là vườn trái cây. Cây ăn quả dưới, các loại cỏ dại rau dại cùng như bị điên mánh dài. Cho bụi đồ ăn, thề cây tề thái, khổ đồ ăn, còn có không ít gọi không ra tên, xanh mơn mận, non xinh xinh một mảng lớn. Có địa phương thậm chí lấn át cây ăn quả hạ đất trống. Cái này tự nhiên là nông trang chu vây linh khí còn tại phát lực, mùa xuân vừa đến, so địa phương khác còn đều lớn lên nhanh. Mấy cái to mọng thỏ hoang đang ở bên trong vùi đầu gặm ăn, nghe thấy tiếng vó ngựa, siêu một cái tiến vào bên cạnh cao cỡ nửa người trong cỏ hoang, chỉ để lại lắc lư ngọn cỏ. Trên những cây, chim sẻ, thì thước, thậm chí còn có mấy cái kéo lấy đôi dài hoa hỉ thước, liễu diễu làm cho phá lệ hăng hái, phản phất tại chúc mừng cái này khó được thanh tĩnh địa bàn. Khá lắm. Lúc này mới mấy ngày, lại nhanh thành động vật hoang dã vườn. Trần Lăng thấy thẳng niết miệng. Hắn trước mấy ngày trở về thời điểm, thế nhưng là đơn giản quét dọn qua. Hắn tung người xuống ngựa, Tiểu Kim lập tức cảnh giác ở chung quanh tuần sát, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô lô âm thanh, xua đổi lấy khả năng nuốt trong bụi có khách không mời mà đến. Đẩy ra nhà mình cửa sân, dưới mái hiên chim én ổ rỗng, trên bệ cửa sổ rơi xuống một lớp bụi. Trong viện, nhị ngốc từ bọn chúng thường đặt chân cọc gỗ lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Trần Lăng trong ngoài dạo qua một vòng, phát hiện góc tường mấy chỗ giấy dán cửa sổ bị thứ gì cào nát động, lường trước là con sóc hoặc là chuột làm. Nhà bếp bên trong, vại gạo mặt vạc ngược lại là đắp lên chặt chẽ, nhưng trên thất rơi xuống tầng mỏng xám, cước chuột đều không gặp mấy quả, đoán chừng là bị càng hung dã vật hủ chạy. Cũng là thường xuyên đến trong nhà những cái kia chồn đoán chừng tại bọn hắn đi huyện thành về sau, khẳng định cũng sẽ thường xuyên trở về bắt chuột. Mấy cái kia vật nhỏ luyến ưu, chính là dã tính không thay đổi, trong nhà là không sống được. Đứng tại nhà mình trong tiểu viện, nghe bên ngoài gió thổi có hoang sàn sạt âm thanh cùng chim tước huyên náo, Trần Lăng cũng có chút tranh thủ thời gian chuyển về tới xúc động. Cái này nhiệt nhiệt nháo nháo nhà, lập tức quặn cu é thành dạng này, ngay cả không khí đều lộ ra cỗ tịch liêu. Nhưng là không thể không cân nhắc vợ con, thân bằng hảo hữu, không thể để cho bọn hắn đi theo lo lắng hai hùng a quá sơn hoàng quá trơn trượt, thời gian ngắn không tốt giải quyết, vậy liền đành phải trước tiên đem a phúc cá thọ mang về. Không phải thôn muốn hoang, nhà ta nông trường cũng phải hoang xuống dưới. Trần Lăng nghĩ đến các thôn dân về sau về thôn cùng làm công, làm xong việc nhà nông đội vàng về thành bên trong, liền có chút không biết nên khóc hay cười hoang đường cảm giác. Tiên tiến một chuyến núi, đi được xâm nhập một điểm, đi xem một chút tình huống gì, về sau đâu, liền đi trong thành đem hai cái lao hổ tiếp trở về trấn Tràng Tử. Đi cảng đảo sự tình, tạm thời trước không đội, hết thể lấy trong nhà làm trọng. Tấu chương xong, chương 855, lũ tiểu gia hỏa chương 855, lũ tiểu gia hỏa Trần Lăng suy nghĩ sự tình, liền bắt đầu thu thập nông trường bên trong tạp vật. Về cái để, hay là hắn nhà chung quanh sinh cơ quá mức thịnh vượng. Tháng chạm trời ra rét, tháng riêng lại có tuyết lớn, mặc dù áp chế xuống, nhưng vẫn là dễ dàng trèo chọc giá vật. Thường xuyên có cái gì vào xem. Nếu không phải hắn sớm đem nước cảnh bạc mũi leo rùa chờ thu vào động thiên bên trong đi, chỉ sợ muốn bị vụn trộm tiến vào tới giá đồ vật cho tai họa sạch sẽ. Thu thập đi, đây là một mình ở địa phương, quá loạn không thể được, hoang đều không nhân khí mà. Trần Lăng xoa xoa tay, cởi áo khoác, vén tay áo lên, trước từ trong nội viện bắt đầu dọn dẹp. Hắn cơ lấy chân tường chút cái chổi, ào ào phủi đi, bụi đất hòa với vụn cỏ bay loạn. Tiểu Kim cũng không có nhàn rỗi, to lớn cái mũi tại trong bụi cỏ đông người tây nghe, thỉnh thoảng dùng móng vuốt lay một chút, dọa ra mấy cái mập phì núi chuột. Tại chỗ cắn chết. Chuột thứ này chính là như thế vô cùng bất nhập. Năm trước nhị ngốc tử ba cái, còn có nhị hắc mang theo bầy chó, cơ hồ đem nông trang trù vây chuột bắt tuyệt. Nhưng lúc này mới từ thôn dọn đi không bao lâu, hai tháng cũng chưa tới. Khá lắm, những này đôi dài tặc liền lại bắt đầu linh hoạt đi lên, tại nông trang trù vây đến chỗ đào hang. Hiện tại không cần cái chổi đi quét, đem mắt nhìn xa, cũng có thể thuận chân tường phát hiện một chút cửa hang. Bẩn thỉu đồ chơi, chính là thích ăn đòn. Trần Lăng nổ nước miếng, lúc này liền đem động thiên bên trong nuôi mèo hoang phóng xuất một chút. Đúng vậy, những cái kia bỏ vào vì vật thí nghiệm loại mèo, đã sớm thành mèo hoang. Ngay cả lông tóc đều trở nên thành màu xám cùng màu vàng. Hiện tại đã dần dần xuất hiện báo vằn, nhưng không phải ly hoa loại kia, mà là mèo rừng cái chủng loại kia. Hình thể cũng hướng về mèo rừng tiếp cận, trở nên rất lớn. Bọn chúng bắt chuột bắt chim đều là chuyên nghiệp. Lần này nhìn các ngươi có thành thật hay không, còn chị không được các ngươi. Trần Lăng cười ha ha, chuẩn bị đợi chút nữa hướng lều lớn bên kia cũng thả mấy cái mèo. Thôn đông lều lớn từ khi đem rau quả cùng cây nấm đều làm xong đưa đến dặm về sau, nơi đó cũng liền cá đồ ăn cộng sinh cái kia lều không có hoang. Địa phương khác đều không có loại đồ vật. Kia ấm áp nhiệt độ, cũng là luôn chui chuột. Có đem màng ni lon cùng trụ tử đều cho cắn hỏng. Hí 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 hí. Hí. Chính làm được đổ mồ hôi, tiểu thanh ngựa tại bên ngoài kêu lên. Cũng có một trận nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh từ vườn trái cây phương hướng chuyển đến. Tiểu Kim trong cổ họng phát ra trầm thấp ô lô lại không sủ lông, chỉ là chóp đuôi nhẹ nhàng lung lay, giống như là thấy được người quen biết cũ. Chỉ thấy kia cây ăn quả chạm cây một trận khẽ động, mấy cái màu vàng nâu thân ảnh linh xảo chui ra, xếp thành một dải, ngồi xổm ở cách đó không xa bờ ruộng bên trên, mắt nhỏ xoay tít nhìn thấy Trần Lăng. Chính là kia năm con hồi lâu không thấy trộn. Dẫn đầu con kia cái đầu lớn nhất, màu lông bóng loáng, chính là bị Trần Lăng đặt tên gọi Tiểu Hoàng. Nó nghiêng đầu, cái mũi nhỏ dùng sức co rút lấy, giống như là tại xác nhận Trần Lăng ngửi. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền nhận ra Trần Lăng, bắt đầu siêu siêu chạy đến hắn trước mặt vui chơi. Hắc, là các ngươi mấy cái này bọn nhỏ, làm gì, một mùa đông không thấy, cái này sợ người lạ rồi. Trần Lăng vui vẻ, quẳng xuống cái chổi, đi đến phơi áo dây thường bên cạnh, từ áo khoác trong túi lấy ra mấy khối lúc đến cất trong túi thịt khô làm, bày tại trong lòng bàn tay. Chi chi chi. Mẫu chồn tiểu bản tranh thủ thời gian kêu lên, rón rén lại gần, lấy lòng tại Trần Lăng trên ống quần một trận cọ. Giống như là tại biểu đạt tay nấy, cũng giống là tại biểu đạt thủy khuất. Chỉ có kia ba con không tim không phổi nhỏ bạch nhãn lang, cái gì cũng không quan tâm. Siêu 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 chạy đến trước mặt, như thiểm điện điêu đi Trần Lăng trong lòng bàn tay một khối nhỏ miếng thịt, quay đầu liền chạy, trốn đến phía sau cây két 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 gặm. Sau khi ăn xong, lại xông lại, vây quanh Trần Lăng tay tranh đoạt, móng vuốt nhỏ lay đến trong lòng bàn tay hắn nữa. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, có thể nói là Trần Lăng một tay cho ăn lớn. Linh tính mặc dù không bằng hai con lớn, nhưng đám tiểu tệ tử từ trước đến nay không khách khí với Trần Lăng, chưa hề cũng không cùng hắn lạ lẫm. Chậm một chút chậm một chút. Quỷ chết đói đầu thai a. Không ai cùng các ngươi đoạn. Trần Lăng bất đắc dĩ cười, cũng đưa tay vớt ve. Tiểu Hoàng không có vội vã ăn, nó ngồi xổm ở nguyên địa, nhìn nàng dâu cùng bọn nhỏ dành ăn, mình thì nâng lên chân trước, giống người giống như làm cái vai chào, mắt nhỏ sáng lấp lánh. Được a, còn không có quên tay này. Trần Lăng càng vui vẻ, đây là trước kia duệ duệ cầm đồ ăn vặt đùa bọn chúng luyện ra được. Cho ăn xong ăn, Trần Lăng tiếp tục làm việc, thanh lý dưới mái hiên lá rụng cùng mạng nhện. Kia năm con chồn cũng không đi xa, liền suýt sau lưng hắn kỷ mệ viễn địa phương, giống như là giám sát. Trần Lăng chuyển cái thang, bọn chúng liền ngửa đầu nhìn. Trần Lăng giật xuống cũ giấy dán cửa sổ, bọn chúng liền đục lên đi người người kia phát hoàng hồ dán. Trần Lăng quét chổi dơ lên bụi đất, bọn chúng liền cơ linh nhảy ra, trốn ở tủi lửa đống đằng sau, nô ra cái đầu nhỏ tiếp tục nhìn. Có ý tứ nhất chính là Trần Lăng tìm tới đem dị xét đao buộc tủi, muốn đi chém đứt vườn trái cây mương nước bên cạnh một lùm sinh trưởng tốt cây tường bi. Kia bụi gai cớm mềm dai cực kỳ, man kình là làm không ngừng, hắn tốn sức lốp bốc chặt, ấp úng làm ra một đầu mồ hôi. Tiểu Hoàng nhìn một chút, bỗng nhiên quay đầu tiến vào tủi lửa đống đằng sau, ngậm thứ gì, cạch 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 chạy tới, đặt ở Trần Lăng bên chân. Trần Lăng cúi đầu nhìn lên, khá lắm, là nhà hắn trước kia dùng để trẻ tuổi cũ lơi bữa, gô đem đều nát một nửa. Ua, thật đúng là thành tinh ngươi, biết cho ta đưa ra hỏa sự tình. Trần Lăng kinh ngạc, nhặt lên kia vết dỉ loang lổ bữa nhỏ khoa tay một chút. Tiểu Hoàng gặp hắn cầm, cái đuôi bệnh lên lên cao, cái đầu nhỏ dương lên, đắc ý kích một tiếng, phản phất tại nói, nhìn ta nhiều cơ linh. Mặt khác mấy cái cũng học theo, bắt đầu đầy sân cho Trần Lăng tha đồ vật. Cái này điêu đến cái phá mũ rơm, cái kia kéo đến chỉ lộ đầu ngón tay cũ thủ sáo. Còn có một con ấp úng muốn đem duệ duệ chơi nhỏ xẻn sắt kéo qua đến, đáng tiếc khí lực quá nhỏ, mệt mỏi thở nặng khí cũng không có xê dịch mấy bước. Kia nhỏ bộ dáng, chọc cho Trần Lăng cười ha ha, trong lòng điểm này tịch liêu đã sớm quét sạch sành xanh. Được rồi, không đội sống, chỉ toàn thêm phiền. Trần Lăng cười đem bọn nó điêu tới bảo bối gom qua một bên. Lập tức ăn cơm trưa, mang các ngươi về huyện thành đi bộ một chút, tiểu chủ nhân thế nhưng là nghĩ các ngươi. Duệ duệ thích nhất mang theo bọn chúng ngủ chung, kết quả bọn chúng thích chạy loạn, cơ hồ một mùa đông không có gặp bọn chúng. Đợi chút nữa buổi trưa, ta lại lên núi mang các ngươi đi săn, đi xem một chút năm dạy cho bản lãnh của các ngươi có hay không quên mất. Trần Lăng tại năm ngoái từng nghe nói hoàng hầu điêu đi săn về sau, liền có ý thức huấn luyện cái này mấy cái chỗ tới. Chỉ bất quá, dạng này vật nhỏ, đến cùng là không bằng cậu tự tính tình ổn định, cũng không bằng cậu tự trung tâm. Chó không chê nhà nghèo, bọn chúng cũng mặc kệ những thứ này. Đói bụng liền muốn mình ra ngoài tìm đồ ăn. Ăn nhiều tốt, cũng nghĩ thay đổi khẩu vị. Cái gì côn trùng, ế xanh, tôm cá các loại, rất nhiều đều là ra không thỏa mãn được bọn chúng. Trần Lăng cũng không có cách nào ép ở lại. Tấu chương xong, chương 856, thay ta thủ nhà chương 856, thay ta thủ nhà công việc trên lâm trường công trường. Trần Lăng cưỡi ngựa vừa trở về, duệ duệ tiểu tử thúi này liền cùng cái nhỏ pháo trượng giống như từ đống gạch phía sau chui ra, con mắt trừng đến căng tròn, ba ba. Tiểu Hoàng. Tiểu tử thúi vẫn là không phân rõ cái nào là Tiểu Hoàng, liền thống nhất đều gọi trồn Tiểu Hoàng. Hắn cái này một cú họng, đem đang cùng Bùn Triệu Đại Hải dọa một du toa, bùn cái nĩa kém chút ném ra, ta đi, tiểu tổ tông, ngươi hô cái gì, xuất quỷ nhập thần, nhất kinh nhất sạng, có thể đem người hủ chết. Vừa mới dứt lời, chỉ thấy Trần Lăng áo khoác trong ngực căng phồng động mấy lần, cổ áo chui ra mấy quặng lông mượt mà cái đầu nhỏ. Cái mũi nhỏ rút quất lấy, đầu đen giống như trong mắt tích lưu lưu loạn chuyển, không phải kia năm con trồn là cái gì? Nha, trồn. Một mùa đông chưa từng thấy, phú quý ngươi từ chỗ nào tìm trở về? Mèo rừng cũng lại gần, mặt mũi tràn đầy hiếm lạ. Muốn ta nói những vật nhỏ này chính là ngươi dạy hư, dạy sẽ đánh săn, khẳng định trong núi dã điên rồi. Bọn chúng như thế điểm nhỏ thể trạng tử, trên núi náo chuyện gì, cũng không ảnh hưởng tới bọn chúng trên thân. Mèo rừng sờ sờ mấy cái trồn, còn muốn lại nói rông dài. Duệ duệ sớm đã đợi không kịp, đạp nhỏ chân ngắn liền hướng Trần Lăng trên thân nào, đưa tay nhỏ muốn đủ, ba ba ôm. Duệ duệ muốn Tiểu Hoàng. Trần Lăng cười xuống ngựa, vừa đem áo khoác rộng mở, kia năm con trồn siêu siêu mấy lần liền thăng ra, rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động. Tiểu Hoàng nhất ổn định, ngồi xổm ở nguyên địa, cái đầu nhỏ tả hữu đi dạo, dò xét cái này xa lạ náo nhiệt địa phương. Tiểu Bàn cũng rất nghe lời trung thực. Mặt khác ba con cũng mặc kệ bộ kia, cùng thoát cương chó hoàng, thuận mùi vị liền hướng phía lều dưới đáy kia trúc biển bên trong phơi nắng thịt heo rừng làm chạy qua. Ai nha, quỷ thèm ăn, kia thịt khô ẩm không thể ăn. Vương Tố Tố chính ôm Nhạc Nhạc cùng Trung Hiểu Vân nói chuyện, trông thấy tranh thủ thời gian hô. Một con mắt con đã ngậm lấy một cây miếng thịt, quay đầu liền chạy, mặt khác hai con học theo, nào tới liền đoạt. Trúc biển bị đâm đến hoàn du, cắt thành cao nhổng thịt heo rừng tung ra đến tận mấy cái. Duệ duệ. Duệ duệ xem xét gấp, tránh thoát tay của ba ba liền tiến lên, tiểu bàn tay lung tung vung đẩy. Bại hoại. Tiểu Hoàng không ngoan, đoạt ăn. Hắn cái nào đuổi được mấy cái kia linh xảo vật nhỏ. Mắt thấy nhất mập con kia đã ngậm thịt khô chui được đống gạch trong khe hở, két 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 gặm đến hăng hái, gấp đến độ thẳng dậm chân, ba ba, bắt Tiểu Hoàng. Thịt thịt là của ta, là duệ duệ. Trên công trường người đều cười điên rồi. Triệu Đại Hải chỉ vào kia bệnh lên cái mông nhỏ, ý đồ đem bàn tay tiến khe gạch móc trồn duệ duệ, mừng rỡ đập thẳng đùi, phú quý, nhà ngươi ba nhi này, cùng bọn này nhỏ thổ phỉ thật sự là đáng đối. Trần Lăng cũng là dở khóc dở cười, đi qua đem nhi tử cầm lên đến, được rồi, thịt heo rừng không thể ăn, mới chế thành thịt khô, để bọn chúng đoạt đi. Tiểu Từng Nốc, ngươi làm lăn lộn, ba ba cho ngươi ăn chính là thịt bò khô ăn ngon. Hán tử trong túi rút mấy đầu khô cứng thịt bò khô, kín đáo đưa cho duệ duệ, lại cầm hai cây, xung kia hai cái còn tại ngó giáo rắc trồn lung lay, Tiểu Hoàng, Tiểu Bàn, tới. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàn đến cùng linh tính, do dự một chút, vẫn là chậm rãi lại gần. Cẩn thận từng ly từng tí đeo đi Trần Lăng trong tay ăn uống, lại không lập tức chạy đi, mà là ngồi xổm ở chân hắn một bên, ngụm nhỏ gặm. Mặt khác mấy cái thấy thế, cũng chậm chậm xuống lại tới, từ Trần Lăng trong tay đòi đồ ăn ăn, tạm thời ăn phận. Duệ duệ xem xét, cũng quên vừa rồi đoạt thức ăn mối hận. Ngồi xổm xuống, đem trong tay mình thịt khô tách ra thành khối nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Tiểu Hoàng bên miệng, "Tiểu Hoàng, ăn, duệ duệ cho, thương." Tiểu Hoàng ngửi, nhẹ nhàng đưa qua khứ, ria mép cọ đến duệ duệ trong lòng bàn tay ngứa, chọc cho hắn khanh khách cười không ngừng. Có cái này nằm con trồn gia nhập, công việc trên lâm trường công trường náo nhiệt hơn. Bọn chúng cũng không sợ người, tại đống gạch, vật liệu gô đống bên trong chui tới chui lui, đuổi theo bị mùi cơm chín bị hấp dẫn tới mèo hoang chó hoang, cùng chim tức cùng thú nhỏ, hoan thoát vô cùng. Ngẫu nhiên lẻn đến cùng bùn hố nước một bên, tò mò ngó ngó cái bóng của mình. Duệ duệ triệt để thành bọn chúng theo đuôi, một hồi đuổi theo bọn chúng chạy, một hồi lại ý đồ đem bọn nó hướng hát qua bên người dẫn, đen nhánh, nghe, Tiểu Hoàng. Hát qua đối mấy vị này quen biết đã lâu chỉ là lười bênh băng mà sốc lên mí mắt, ngáp một cái, đầu to đặt tại chân trước bên trên, không thèm để ý Tiểu Kim thì từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, xa xa nhìn chằm chằm, bảo đảm những vật nhỏ này sẽ không hù đến nhỏ hơn hai cái búp bê. Ngày ngã về tây, trên công trường ăn cơm cái mõ gõ. Duệ duệ sớm chơi đến một thân thủ một thân bùn, khuôn mặt nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng đỏ bừng, trong tay còn nắm chặt nửa cái không biết lúc nào lại sờ tới tương gạo đầu, cùng kia năm con đồng dạng cái bụng tròn vo tròn cùng một chỗ, ngồi hàng hàng tại đống gạch bóng ma dưới, nhìn xem các đại nhân bưng bát ăn cơm. Ba ba, ngày mai còn để Tiểu Hoàng tới chơi. Duệ duệ gặm tương gạo đầu, mơ hồ không do nói. Trần Lăng xoa xoa đầu hắn, được, ngày mai còn để bọn chúng đến, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn gà con lột xác. Ngày thứ hai, Trần Lăng vẫn là ăn xong điểm tâm về sau, về trước Trần Vương Trang đi. Mấy ngày nay, trong thôn nhưng thật ra là có người. Thì như thị công ăn người, liền ở tại đại đội trong viện. Nhưng bọn hắn là ban ngày nằm đêm ra, tại Trần Vương Trang cùng Kim Môn Thôn vừa đi vừa về đi tới đi lui. Mỗi đến vào đêm, liền sẽ súng ống đầy đủ cả đội nhân mã tiến vào trên núi. Tìm kiếm trong núi làm loạn không biết sinh vật. Hoàn toàn chính xác. Cái gọi là quá sơn hoàng chờ thuyết pháp, bọn hắn đều là không tin. Có súng pháo thuốc nổ mang theo, bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. So Trần Lăng là gan cũng không kém bao nhiêu. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn lựa chọn trong đêm lên núi, cố ý quay rối âm thầm không biết sinh vật như muốn dẫn ra. Cho nên động tác rất lớn. Ban ngày thảo luận không cho phép ở đâu cái trong thôn. Trần Lăng cũng mặc kệ bọn hắn, tự mình cưỡi ngựa về nhà thu thập. Trở lại nông trường, thẳng đến công cụ phòng. Thủ sát, cái cào, liêm đao, ra hỏa thập mà tìm ra. trước khiêng thùng sắt đi vào bên hồ nước. Đường nước đục trọc, trôi lá cây vụn. Hắn kéo lên ống quần, đi chân trần dẫm vào còn có chút lạnh buốt nước bùn bên trong, bắt đầu thanh lý đường ngọn nguồn bùn. Đây chính là cái việc tốn sức, nước bùn lại thâm sâu lại dính, mang theo một câu ngâm ủ lâu mùi hôi thối. Trần Lăng kìm nén bực bội, một cái xẻng đem đen xì bùn nhau góp nhặt thành một đống, sau đó nhất cử thu được động tiên đi. Dạng này bất đi đại lượng nhân công, không phải cho dù hắn trên người có khí lực, cũng không phải như thế hao phí. Thanh nhữ đồng thời, hắn cũng chưa quên trong vườn trái cây những cái kia tung hoành tiểu thủy mương. Những này mương nước cũng thế, mùa đông không ai quản, cũng tắc nghẽn không ít. Hắn dọc theo mương nước một đường nạo vét, đem ngăn chặn lá rụng nát cọt đều móc sạch sẽ, để dòng nước một lần nữa trở nên thông thuận. Buổi sáng ăn cơm xong tới, có động thiên tương trợ, cũng một mực làm đến gần 11 giờ mới làm xong. Hồ nước cùng mương nước mới xem như sơ bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đường nước mặc dù còn có chút đục ngầu, nhưng đã có thể xem rốt cục hạ tươi mới bùn đất. Mương nước bên trong, thanh tịnh mương nước rầm rầm chảy xuôi. Đầu xuân, dù sao cũng phải loại điểm cái gì, ứng hợp với tình hình, cũng thêm chút sinh cơ. Hắn suy nghĩ, làm điểm xinh đẹp để mắt, nở hoa náo nhiệt. Hiếm không hi hữu chủng loại loại hình, hắn đã không cần thiết, chủ yếu là muốn thật xinh đẹp, nở hoa thời gian dài một điểm. Có thể vì nông trường tăng điểm đẹp mắt nhan sắc. Thế là từ động tiên trong tiểu hoa viên lựa đi ra thật nhiều chủng loại hoa cỏ. Góc tường góc cắm bên trên, vườn trái cây hàng rào trên bảo. Hai cái dưới đáy cũng làm điểm đỏ phấn hồng phấn. Bên hồ nước tiếp nước hơi đủ, sống dưới nước cũng không có thể thiếu. Vườn trái cây bên cạnh, những cái kia trống không chỗ ngồi, tiện tay vung mấy cái động thiên tiểu lan hoa hạt giống. Thứ này mạnh mẽ lại xinh đẹp, thấy gió liền dài, mở lên hoa đến đủ mọi màu sắc, có thể náo nhiệt một mùa hè. Hắn một bên làm lấy sống, một bên giật ra cuống họng chỉ lên trời bên trên hô, nhị ngốc tử, bồ câu, nhà đến đi. Thanh âm tại trống trải nông trường bên trong quanh quẩn. Đầu cành chim sẻ bị hắn cả kinh nghịch bay lên một mảnh. Ra nuôi bồ câu cũng linh tính đây, trước kia đi huyện thành, đi trong thôn đi chợ, cách thật xa cũng có thể gọi về. Trần Lăng biết, bọn chúng khẳng định nghe thấy. Thế là thỉnh thoảng liền kêu lên một tiếng. Cứ như vậy, làm hơn phân nửa thường, mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Đến nhanh buổi trưa lúc 12 giờ, ấm áp ánh nắng trải tại vừa thanh lý ra một mảnh luống rau bên trên, bùn đất mùi tanh hòa với cỏ xanh mùi thơm ngát mùi vị, cuối cùng có một chút cảm giác quen thuộc. Trần Lăng lau mặt, nâng người lên, chuẩn bị trở về huyện thành ăn cơm. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một trận quen thuộc của cục, cô cô cô. Trần Lăng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh màu xám trắng đám mây chính nhanh chóng hướng nông trường phương hướng di động, càng ngày càng gần, đúng là hắn đám kia bồ câu. Dẫn đầu mấy cái phá lệ thần tuấn, cánh bồ đến hữu lực. Bọn chúng tại nông trường trên không xoay vài vòng, tựa hồ tại xác nhận cái này hoang phế thật lâu địa phương phải chăng an toàn. Dẫn đầu bồ câu nhìn thấy Trần Lăng, phát ra từng tiếng sáng kêu to, dẫn đầu lao xuống, vững vàng rơi vào dưới mái hiên cái kia quen thuộc cũ bồ câu trên kệ. Ngay sau đó, mấy chục con bồ câu như là về tổ bệnh mọi chim, nhao nhao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, nông trường trên mái hiên, tường viện bên trên, rơi đầy ổ cục đều to thân ảnh. Rất nhanh, chẳng được bao lâu, lốt buốt, quen thuộc bồ câu phân mùi vị cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Ha ha, khá lắm. Các ngươi cái này ăn được nhiều kéo đến nhiều, ta có chút hối hận gọi các ngươi trở về. Trần Lăng vui vẻ, trong lòng điểm này hoang vũ khí mà lập tức bị bọn này trở về nhà vẫn sống tách ra hơn phân nửa. Hắn từ động tiên bên trong, lấy ra một chút bắp ngô hạt cùng cao lương, rơi tại trong viện. Bồ câu nhóm lập tức bịch cánh bay xuống, vây quanh hắn mổ, thân mật cọ lấy ống quần của hắn. Vậy bồ câu vừa thu xếp tốt, bầu trời lại chuyển tới vài tiếng cao vút ứng ly. Ba cái chấm đen như là mũi tên nhọn phóng tới, tốc độ cực nhanh. Chính là nhị ngốc tử cùng nó kia hai cái tùy tùng. Bọn chúng tại nông trường trên không một cái xinh đẹp xoay quanh, hiển nhiên cũng nhìn thấy trên đất Trần Lăng cùng bầy bồ câu. Nhị ngốc tử ánh mắt lợi hại đảo qua quen thuộc vườn trái cây, hồ nước, cuối cùng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to. Cả kinh nông trường bốn phía chim tức tứ tán. Hai con diều hâu cũng đi theo rơi xuống, thu nạp cánh, vững vàng đứng tại trong vườn trái cây kia mấy cây đặc biệt vì bọn chúng dựng thẳng lên tráng kiện trên mặt của gỗ. Kia bệ nghệ thần thái, thật sự là uy phong lẫm liệt, cái gì ồn ào chi tước, loạn đả động chuột, đều dọa đến trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tốt tốt tốt, các ngươi trước hết ở chỗ này dàn xếp bên trên, thay ta thủ nhà a, ta thường thường liền trở lại, tránh khỏi trời ấm, nhà chúng ta bị giã đổ vật tai họa. Tấu chương xong, chương 857, gà vương, bổ dưỡng chương 857, gà vương, bổ dưỡng kinh chập vừa qua khỏi, thành đông công việc trên lâm trường bên ngoài trên công trường đã dần dần không có tháng riêng bên trong lạnh á a sức lực. Sáng sớm quá dương cương bỏ qua công việc trên lâm trường ngọn cây, kim sắc chỉ riêng liền vẩy vào liền khối cục gạch trên đầu tường, đem đôn nốt đánh bay danh âm thanh, hắc u phòng giam âm thanh đều nhiễm đến ấm áp. Chuồng ngựa là trước hết nhất không giới hạn. Vương Lập Hiến cố ý mời tới lao toàn thúc rất ra sức, ngâm thuốc lá sợi quyển, dẫm lên dựng tốt giá gỗ, chỉ huy hai cái hậu sinh hướng đòn tay bên trên đinh cái rui, đi phía trái chuyển nửa tấc. Nơi này là phú quý bảo bối nhất tiểu thanh ngựa ở, dù là không thường ở, cũng phải rộng rãi, không phải liệu lên đá hậu đến, tên kia không ai chịu được. Triệu Đại Hải thoát giày áo len, lộ ra hùng hậu cánh tay, cùng ba cái tráng lao lực dơ lên gỗ thông tấm tre hướng trong chuồng ngựa đưa, trên bán gỗ còn phủ lên sớm phơi tốt cỏ khô. Cái này cỏ khô đến trải dày điểm, đầu xuân ngựa rụt lông, nằm dễ chịu. Giác Sơn theo ở phía sau, tay chân bụng về đưa cái đinh, mắt xanh nhìn chằm chằm cỏ khô sững sờ, ngẩn người thần. Hắn tại gia tộc nông trường chưa từng thấy chú ý như thế chuồng ngựa, miệng bên trong không ngừng thì thầm gút lại bị trên đầu chuyên đệm cái đinh phanh phanh tiếng vang dọa cái lảo đảo, dẫn tới trên công trường một trận cười vang. Theo trận hàng rào chính vây quanh dốc thoải dâng đi lên. Vương Lập Hiến từ sườn núi bên trên bổ tới có gai cây tường bị nhánh, bọn hắn nơi này gọi bạch tàn hoa, hòa với dây kém cuốn ở trên mặt có gỗ. Cái đồ chơi này phòng giá vật, theo cũng đụng không ra. Mấy cái trai trai tiểu tử dẫm lên cái thang buộc hàng rào, Văn Siêu tại phía trên nhất, trong tay còn nắm chặt cái quả dại, thỉnh thoảng hướng xuống mặt ném cho đi ngang qua bầy chó. Theo cái nhóm cách không hoàn công hàng rào thăm dò, trong lỗ mũi phun bạch khí, nhìn chằm chằm các công nhân trong tay quả khô, nhị hắc liền nằm tại hàng rào dễ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng hiệu liếc nhau, nghiêm túc cực kỳ. So giám sát còn muốn quản sự. Châu trận tường gạch thâm hậu nhất, thợ hồ nhóm xóa bùn động tác đều so nơi khác chậm nửa nhịp. Phú quý nuôi trong nhà cái này châu khí lực lớn, tường đến lũy hai thước dày. Lao toàn thúc dùng bay dánh gõ gõ vừa xây tốt tường, thanh âm trầm đủ. So trong thành gạch lâu đều dán chắc điểm tốt. Trần Lăng ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem công nhân hướng trần tường chôn thạch đầu, cười cười, lại hướng bên trong thêm tầng trúc miệt đi, dự phòng con chuột đào hang. Năm ngoái trong thôn chuồng bò liền bị con chuột gặm lương. Sơn Miêu ngồi xổm ở một bên giúp đỡ đưa thạch đầu, trong tay còn mang theo cái giỏ trúc, bên trong chứa vừa ấp ra con vịt nhỏ. Phú quý, cái này con vịt về sau liền chăn trâu bên sân bên trên vũng nước, vừa vặn giúp đỡ ăn trùng. Được à, dù sao về sau còn phải ấp trứng mấy nhóm gà mầm bị mầm, trước mấy đám ngươi nhìn xem an bài chứ sao? Chim viên ở cứ đâu, Sơn Miêu không đi được địa phương khác. Hiện tại liền cả ngày dẫn cái kia bầy gâu gâu đội, giúp đỡ Trần Lăng dùng giường đất ấp trứng gà trứng vịt. Được rồi, ngươi đừng tại đây bên, mang theo chó đi một bên chơi đi, nhanh làm xong, nhiều người, ngươi cái này mang theo mèo mèo chó chó, gà con vịt nhỏ, một hồi duệ duệ bọn hắn cũng muốn theo tới đùa giỡn. Trần Lăng ghét bỏ đem Sơn Miêu đổi đi. Không phải một hồi đem duệ duệ mấy cái tiểu a nhi treo chọc qua đến, hiện tại công trường nội vàng, nhưng quá vướng bận. Nay thiên mã tràng, hiệu trận, châu trận, bãi nốt cửu chờ cơ bản đều muốn làm xong. Bãi nốt cửu việc nhỏ nhất. Các công nhân đem thanh sắt mỏng lưới kéo đến kín không kẽ hở, còn tại cách mặt đất nửa thước địa phương tăng thêm phen. Con cửu non yêu chui qua kẽ hở, như thế làm liền bảo hiểm. Tú anh tẩu tử dẫn trong thôn mấy cái bàn đường, tại bãi nốt cửu bên trong trải phơi khô mạch cành cây. Phú quý nói, cái này mạch cành cây trải lên mềm mại, con cửu non dẫm lên không cấn chân. Thật vừa đúng lúc, nàng lời này vừa mới nói xong đâu, liền có chỉ trai trai dê rừng từ lâm thời trong vòng thò đầu ra, đối trải mạch cành cây bà nương be be một tiếng, dọa đến bà nương tay run một cái, mạch cành cây gắn một chỗ, dẫn tới đám người lại cười. Kỳ thật cùng một cái trong thôn làm việc, liền có chỗ tốt như vậy. Cười cười nói, bầu không khí rất tốt, làm việc cũng không thấy đến mệt mỏi như vậy. Làm có lực, làm việc nhanh, hiệu suất cao. Chuồng gà cùng vịt lều liền xây ở bãi nốt cừu bên cạnh, nóc nhà nghiêng nghiêng, giữ lại thông phong cửa thông gió. Kỳ thật đi, chuồng gà cùng vịt lều là không cần cố ý tu kiến ở chỗ này. Trần Lăng còn muốn tại nông trang chu vây vôi. Dù là sẽ đưa tới giá vật, cũng so sánh hiện tại hoang lấy trạng thái yên tĩnh rất nhiều. Không có côn trùng rắn độc chờ. Ai nha, thừa lấy như thế một khối địa phương, lại có nhiều như vậy gạch cùng hạt cát, giữ lại cũng là giữ lại, cho phú quý dựng lên được. Không ở gà vịt cũng có thể ở bồ câu. Không ở bồ câu cũng có thể ở chim cút, hắn hàng năm vui lòng nuôi điểm chim cút chơi, thích ăn trứng chim cút, ha ha ha. Vương Tụ Thắng cười ha ha lấy chỉ huy trong thôn hậu sinh nhóm tại chuồng gà bên trong dựng rừng đỡ. Tốt tốt, các ngươi không muốn chỉ lo đi theo cười, gà ban đêm muốn lên đỡ, bộ này giá đỡ đến mình, không thể nghiêng, không phải bọn chúng đứng không vững. Chuồng gà bên cạnh chính là vịt lều. Vịt lều phía sau còn đào cái vũng nước đọng, dùng xi măng lau ngọn nguồn. Con vịt yêu xuống nước, cái này hố đầu xuân rót nước, vừa bận để bọn chúng bay nhảy. Lớn Nga cũng có thể ở bên trong, sát bên mương nước cùng câm nhất sông, đừng sợ bẩn, nơi này có xuất thủy khẩu, ô hế tốt đổi nước. Vương Tụ Thắng dặn dò bên này, chợt thấy mấy tiểu tử kia thân ảnh, lập tức thay đổi cái sắc mặt. Ôi, Duệ Duệ, không nên ở chỗ này chơi, nơi này bẩn cực kỳ, khắp nơi là thịt thịt, nhanh lên mang theo chó đi địa phương khác đuổi nghịch đi thôi. Chỉ thấy Duệ Duệ sau lưng, đi theo hắn nhi tử lại đầu, còn có mấy cái tiểu hoa nhi, nam hay nữ vậy đều có, từng cái trong tay nắm chặt rễ tương gạo đầu, mang theo một đám con gà con hướng nơi này rết tới đây. Trong tay bọn họ có ăn, tùy tiện ném điểm bã vụn, liền dẫn tới những cái kia con gà con ùa lên, tức tức đều, thật nhanh đuổi theo tới. Đem bọn hắn hưng phấn kít hoa kêu loạn, mang theo một đám con gà con chạy loạn khắp nơi. Hát qua tiểu kim theo thật sát phía sau, cũng không dám quản. Nhị hát mang theo bảy chó tại công trường chung quân chuyển, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn một chút, cũng không dám lên tiếng. Vương Tụ Thắng gọi hàng thì càng không dùng được. Con của hắn đều làm bộ nghe không được. Hô hai câu không có cách nào. Vọt thẳng Trần Lăng lớn tiếng kêu la, phú quý, quản nhà ngươi em bé, đừng cho đập đến đụng phải. Tốt tốt tốt, ta đem bọn hắn mang đi. Trần Lăng cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu tử thúi qua năm về sau, càng phát ra có thể dày vò, mới bao nhiêu lớn, đều có sảng khoái hải tử vương tiềm chất. Kia bắp chân chuyển, chạy nhanh chóng, hơn nữa còn tặc linh hoạt, nơi này chui một chút, nơi đó chui một chút, thời gian nháy mắt không gặp được cái bóng. Còn tốt có khác nhóc con cùng nhau chơi đùa, cũng có hát qua tiểu kim đi theo, dạng này sẽ tốt hơn nhiều. Cũng không sợ hắn chạy mất. Chính là công trường bên này quá, bọn hắn không biết bận chỉ toàn, rất dễ dàng khiến cho toàn thân bận hề hề. Ba ba, gà con, Duệ Duệ cho ăn gà con. Duệ Duệ cười hắc hắc, nghiêng cái đầu nhỏ chỉ lo vui. Cách gà con phá xác đã qua nửa tháng, nguyên bản sền sệt nhỏ nhúng cầu, bây giờ đều dài mở chút, lông tơ dày đến giống bọc tầm sợi đông. Hoa vẫn là giống chín mùi hạnh, hát bóng loáng, giống mới từ đống than bên trong cút ra đây nhỏ than nắm, còn có mấy cái mang màu nâu điểm lấm tấm, chạy giống từng cái tiểu mao cầu. Duệ Duệ bọn hắn những thằng bắt con này tử, mỗi sáng sớm chuyện thứ nhất chính là hướng chuồng gà chạy, từng cái cầm trong tay ăn, lớn hơn một chút búp bê, 3-4 tuổi đại đầu, liền mang theo cái tô gốm buồn, bên trong chứa cua mềm nát gạo cùng cắt nát rau xanh lá. Chạy đến chuồng gà cổng, liền bắt đầu chiêm chiếc hô, gà con nhóm liền phần phật bay tới. Liền cũng như bây giờ, nhỏ chân ngắn chạy nhanh chóng, có còn dẫm lên đồng bạn lưng đi lên mẹ lên. Thúc thúc, tiểu hoàng gà là gà bương. Đại đầu tuổi mụ đã 4 tuổi, hiểu được không ít, nghe Sơn Miêu nói một ít lời. Chỉ vào con gà con bên trong một con tiểu hoàng gà lớn tiếng kêu lên, con mắt tỏa sáng. Ba ba, ngươi nhìn dẫn đầu cái kia gà con. Duệ Duệ cũng không cam chịu lạc hậu, chỉ vào một con dẫn đầu tiểu hoàng gà. Sau đó đám trẻ con liền bắt đầu lời nói không có mạch lạc, Huyên Huyên nói cái này tiểu hoàng gà lợi hại. Nói nó luôn luôn người thứ nhất xông tới buồn một bên, khắc gà con muốn cướp, nó liền mổ người ta đầu, còn có đụng phải cậu tử khác sẽ sợ, nó liền không sợ, như thế nào như thế nào. A, cái này gà con thật là lợi hại, là gà vương a. Trần Lăng đã sớm biết, Duệ Duệ mỗi ngày đều muốn cùng Sơn Miêu đi gà. Hắn sẽ học Sơn Miêu dáng vẻ, đem nát gạo rơi tại trên mặt đất, để gà con đến ăn. Chính là cái kia tay nhỏ không có chính xác, thường xuyên hơn phân nửa đều vùng đến mình giày bên trên. Đầu xuân còn không có đổi lại giày nhỏ tử, tất cả đều là đồ chơi kia, ban đêm lúc ngủ khẽ đảo, ào ào, Vương Tố Tố lao là nói hắn. Hiện tại cũng là dạng này, hôm nay làm điểm mạch khang. Trần Lăng nhìn đều chịu không được. Mau đem hắn ôm, giày nhỏ tử thoát, đem mạch khang ra bên ngoài ngược lại. Tên kia, cùng hạt cắt đồng dạng ra bên ngoài để loạn, dẫn tới một đám con gà còn vây tới danh ăn. Đem tiểu tử thúi mừng rỡ cười khanh khách. Trần Lăng cũng không biết nói cái gì tốt. Tiểu A Nhi vì cho gà ăn, thật sự là bỏ được, vào xem lấy chơi, chân cũng không biết cần đến hoàng sao. Tới tới tới, thúc thúc cho các ngươi đều ngược lại một lần. Hắn chào hỏi khác nhóc còn tới, bọn này bút bê thật sự là chơi cũng không biết bận chỉ toàn. Ngược lại giày, lau nước mũi, Trần Lăng gặp được liền muốn quản một chút. Đây cũng là hắn vì sao năm nay muốn tại công việc trên lâm trường bên này làm những này sân bãi nguyên nhân. Bút bê lớn, có thể khắp nơi chạy. Lập tức hai cái tiểu nhân cũng đi theo náo đi lên. Ra ra súc càng nhiều, nơi đó quản được tới. Còn không bằng tại cái này làm mấy cái chợ bỏ, tập trung thôi. Dạng này cũng bất lo. Dù sao, gia súc gia cầm có thể làm cho người khác hỗ trợ quản, hỗ trợ nuôi nấng, xuất tiền là được. Nhà mình búp bê, tại nông thôn vẫn là mình mang tương đối tốt. Trận bỏ vừa xây xong, nhưng gia súc lúc trước lâm thời trận bỏ đã ở thời gian không ngắn. Trần Lăng liền hô 10 cái nhân công ra phần. Trời mới vừa tờ mờ sáng, các công nhân liền chọn thùng phân tới, thùng là từ nhà khác mượn tới, phía trên còn dính lấy năm ngoái mạch cành cây. Ra phân việc mệt nhất, trước tiên cần phải đem chuồng gia súc bên trong nhét kín cùng phân sen lẫn trong cùng một chỗ xẻ ra, lại chọn đến ngoài thôn trong đất. Nhân công nhóm không có chọn hai chuyến, liền đem áo giày phục thoát, giọt mồ hôi thuận sống lưng hướng xuống trôi, ở tại trên mặt đất bên trên, ném ra hố nhỏ. Giác Sơn cũng đi theo hỗ trợ, hắn học công nhân bộ dáng khiêng phân môi, nhưng vừa mới xoay người, liền bị phân vị sặc đến thẳng ho khan, nước mắt đều đi ra, cuối cùng vẫn là đi theo chuyển công thùng, thật cũng không lười biếng. Trần Lăng tại công trường dạo qua một vòng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, hắn cầm cái sắt lá loa hô, đoàn người nghe. Ra phân công việc này vất vả, từ hôm nay trở đi, nhân công mỗi ngày lại thêm 2 khối, cho 10 khối. Sẽ dùng xe cút ít, lại nhiều thêm 1 khối. Lời này một hô, trên công trường trong nháy mắt an tĩnh, tiếp lấy liền bộc phát ra tiếng hoan hô. Trần Vương Trang thôn đông, lớn Lý ra Lý Lao cái chốt thả tay xuống bên trong bắt to, quệt miệng, phú quý, ngươi đây cũng quá nhân nghĩa. Một cái thôn ra thêm chút sức, sao có thể để ngươi tốn nhiều tiền. Trần Lăng cười khoát khoát tay, đoàn người vất vả, tiền này nên cho, về sau việc này thường có, vẫn là theo 10 đồng tiền cho. Các công nhân nghe được càng cao hứng, buổi chiều làm việc ra sức hơn. Sơn Miêu đi theo Trần Lăng đằng sau, nhỏ giọng nói, ngươi cái này một thêm tiền, về sau ra phân việc sợ là cướp làm. Trần Lăng vô vô bờ vai của hắn, cướp tài năng tốt, nói rõ đoàn người nguyện ý làm, chàng tử này mới có thể chuẩn bị cho tốt. Hắn cũng không sợ trộm gian dùng mánh lưới, hoặc là thẩm dở cho xấu. Nhà mình lợi hại nhất giám sát không phải là cái gì người, mà là chó, là trâu, là ngựa, là ưng. Những này truyền thần hồ kỳ thần đồ vật. Ngoại nhân biết chuyện của hắn, cũng không dám làm loạn. Không thể không nói, khởi công loại sự tình này, thật sự là không phải nói làm xong liền có thể lập tức làm xong. Trận bỏ thành lập xong được, phân cũng ra. Còn lại gia súc ăn dánh cùng cây rong cũng nên lần lượt chuẩn bị bên trên mới. Không có cách nào. Vừa đầu xuân, có lớn công dương liền phát tỉnh, mẹ trứng, hai cái lớn công dương đánh nhau, lại đem ăn dánh đỉnh lật ra. Cũng không biết bao nhiêu lực khí. Thạch đầu cái máng, đã nứt ra hai đoạn. Để Trần Lăng nhìn dây răng. Lại là một hồi lâu dày vò, bỏ ra 2 ngày thời gian, đem ăn dánh cùng dánh nước chuẩn bị tốt. Năm nay đầu xuân thật bận điệu a, cha mẹ ta cũng mệt mỏi hủy. Ngươi hỏi một chút Tố Tố có rảnh không? Có thể hay không cho bắt chút thuốc? Gần 2 ngày. Sơn Miêu cũng không thể tranh thủ thời gian. Tiểu hai ngày đêm điên đảo, ban ngày ngủ cho ngon, ban đêm liền khóc, không phải ôm lắc mới bằng lòng ngừng. Trung giáo sư lão lưỡng khẩu tự nhiên cũng là đi theo bị liên lụy, trong đêm cũng muốn thay phiên chiếu cố hài tử. Mỗi ngày nửa đêm, hài tử vừa khóc, trung giáo sư liền tranh thủ thời gian đứng lên, lục lọi đi lấy tã. Niên kỷ của hắn lớn, ánh mắt không tốt, nhiều lần đem tã mặc ngược, hài tử khóc đến càng hung. Có trời trong đêm, hài tử khóc ròng rã 1 giờ, trung giáo sư ôm lắc đến sau nửa đêm, cánh tay đều tê. Sáng ngày thứ 2, liền bắt đầu ho khan, cũng họng cũng câm. Cho tới hôm nay, Trung Thím cũng gánh không được. Nàng vốn là có nhức đầu bệnh cũ, đến Trần Vương Trang ở hơn nửa năm đó, chậm rãi tốt rồi. Kết quả con dâu có hài tử, nàng cái này trong đêm già đi theo mang em bé, đầu lại bắt đầu đau, còn phát sốt nhẹ. Chim Quyên nhìn xem đau lòng, nghĩ mình trong đêm mang hài tử, trung giáo sư lại không làm, nói nàng vừa sang tháng tử không có mấy ngày, phải hào hào nghỉ ngơi, bọn hắn lao lưỡng khẩu không có việc gì, không cong liền đi qua. Tình huống như vậy, Sơn Miêu tự nhiên không thể làm nhìn xem, tranh thủ thời gian mình đỉnh đi lên. Hôm nay cũng là nhịn lớn đêm, dậy sớm tranh thủ thời gian tìm đến Trần Lăng. Cái này có cái gì có thể hay không, Tố Tố mang em bé công phu liền có thể cho người đem thuốc mở. Trần Lăng vô vô bả vai hắn, biết lao tiểu tử này là trong lòng ngày nấy, đoạn thời gian trước già lười biếng, đem hắn cha mẹ mệnh muốn chết rồi, bắt đầu trong lòng khó. Hiện tại liền đối hắn cũng bắt đầu khách sáo. Ngươi à, liền nên để thúc thúc thím uống nhiều một chút sữa dê, nói với ngươi bao nhiêu lần, dê là ăn bách thảo, sữa dinh dưỡng sung túc lại phong phú, cái gì đều có thể bổ, ngươi nhìn biển cả, thận hư đều dưỡng hảo, đều có thể muốn hai thai. Sơn Miêu nghe liền cười khổ, ta cũng nghĩ a, cha mẹ ta không phục sữa dê cái kia vị. Sữa dê tanh nồng bị nặng, dê rừng nhất là nặng. Kỳ thật sữa tươi cũng còn tốt, Trần Lăng cùng Vương Tố Tố đều không cảm thấy có hương vị. Chủ yếu là Vương Tha hai ngày, dù là trời lạnh cũng sẽ có hương vị. Có ít người liền uống không được cái này. Được thôi, ta hôm nào cho các ngươi nghĩ cái pháp tử, lão nhân ra thân thể à, ngoại trừ tu dưỡng, liền phải ăn chút những này đồ tốt. Trần Lăng nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nhìn cha vợ của ta cùng mẹ vợ, năm ngoái bừa bãi, giúp đỡ mang em bé, nhà ta thế nhưng là hai em bé đâu, còn không phải chuyện gì không có. Ta đây cũng không phải là ngồi trông trọng, chính ngươi đến lúc đó thử một chút thì biết. Sữa dê bổ dưỡng, Trần Lăng nhà sữa dê nhất là bổ dưỡng. Vương Tồn Nghiệp hai cái lão nhân ra thân thể ngoại trừ thường ngày ăn cơm bên ngoài, Trần Lăng cơ bản không có quản qua bọn hắn, sợ hiệu quả quá rõ ràng. Đến tiếp sau đều là sữa dê rừng sữa quá đủ, hai người không nỡ dùng sữa cho ăn, Trần Lăng vợ chồng trẻ cùng hai tử đều uống không hết, bọn hắn liền tự mình uống. Thân thể kia thật sự chậm rãi tốt rồi. Tấu chương xong, chương 858, nuôi nguyên máu cháo chương 858, nuôi nguyên máu cháo. Sơn Miêu đi theo Trần Lăng hướng nhà chạy, bước chân đều lộ ra phù phiếm. Trong đêm ôm em bé lắp đến sau nửa đêm, dưới mắt còn mang theo hai mắt quần thâm, rất giống bị người đánh một quyền. Vừa mới tiến cửa sân, chỉ thấy Vương Tố Tố đang ngồi ở dưới hiên tiểu mã chắc bên trên, trong ngực ôm nhạc nhạc cho gà ăn bánh gato ăn, Khang Khang nằm ở bên cạnh trúc dao trong xe, tay nhỏ nắm chặt cái bố lao hổ, miệng bên trong ý ý nha nha hừ phát. Tố Tố, ngươi xem một chút, cha mẹ ta hai ngày này chịu đến lợi hại, lại cục lại sốt nhẹ. Sơn Miêu mới mở miệng, cuống họng đều là cầm, không có bình thường trung khí mười phần. Vương Tố Tố nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng đem nhạc nhạc từ trong ngực ôm đến nhỏ dao trong xe, đắp kín chăn nhỏ, lại đưa tay sờ lên Khang Khang cái trán, mới đứng dậy nên tới. Trên tay nàng trước cho Sơn Miêu đem bắt mạch, ngươi không có việc gì, chỉ là có chút buồn, trong lòng chứa sự tình, nghĩ hơi nhiều, lá gan lúc. Lại truy vấn, thúc thúc thím có phải hay không trong đêm già đi tiểu đêm? Có phải hay không cảm thấy tay chân phát chìm, ăn không ngon? Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng đúng đúng. Sơn Miêu đông nhiên gật đầu. Mẹ ta nói đầu cũng đau, như trước kia kia bệnh cũ, nhưng lần này còn phát sốt nhẹ, cha ta ho đến cuống họng đều câm. Vương Tố Tố gật gật đầu, nghĩ nghĩ, mới mở miệng, là thức đêm chịu, hao dương khí, nguyên khí cũng hư. Thúc thúc thím uống không được sữa dê, cũng uống không được khổ thuốc. Thương chúng ta dưới có cái lao phương tử, dùng tươi mới châu máu, máu gà, cầu huyết hòa với gừng, táo đỏ hầm cháo, uống liền 3 ngày, bổ dương khí nhanh nhất. A, cầu huyết cũng có thể dùng. Sơn Miêu sửng sốt, hắn chỉ nghe qua máu gà trừ tà, còn không có nghe qua cầu huyết có thể bổ thân thể. Phải là nuôi trong nhà chó đất, chưa ăn qua mấy thứ bẩn thỉu, ấm tính đủ. Vương Tố Tố giải thích được cẩn thận, châu máu bổ khí huyết, thuốc thẩm chịu đến khí huyết thua thiệt, máu gà sống kinh lạc, đau đầu chính là kinh lạc chặn lại. Đương nhiên cái này nói là công máu gà. Trước kia A Lăng không phải cùng các ngươi nói qua, máu gà trống còn có thể đem treo ngược người cứu trở về đâu, tác dụng lao đại. Cầu huyết ôn dương, trong đêm lạnh, bọn hắn giả, hàn khí xâm thể. Ba loại máu các lấy non nửa bát, đổi tại cháo gạo bên trong, thả ba khối gừng hai viên táo đỏ, chậm lửa hầm tấu, sớm tối các uống một chén, so uống thuốc có tác dụng. Trần Lăng ở bên cạnh nói tiếp, máu gà dễ làm, chuồng gà bên trong hiện giết một con là được, cầu huyết để hát qua quyến điểm, nó tráng cực kỳ, rút non nửa bát không có gì đáng ngại. Chính là châu máu, phải đi tiếp tiểu bạch châu. Tiểu bạch châu, tiểu bạch châu châu nước, được không? Sơn Miêu ngẩn người. Đi. Vương Tố Tố gật gật đầu, tiểu bạch sạch sẽ, máu cũng sạch sẽ, rút một ống tiêm liền có thể dùng. Tiểu bạch châu không có như vậy dễ hỏng, nhưng da đều đau lấy nó. Năm ngoái mùa đông sợ đông lạnh, đưa lương hồng ngọc lao thái thái nhà gửi vôi. Lao thái thái nhà phòng chống nhiều, mặt khác cũng là vì cho lão thái thái canh cổng. Tiểu bạch châu ngoại trừ không cho người khác lấy, khác vẫn là không có chuyện gì. Nói đi là đi, Trần Lăng nắm tiểu thanh ngựa, Sơn Miêu đi theo phía sau, cùng đi lương hồng ngọc nhà. Nay thiên chính thật là ấm áp, trời trong tốt. Mùa xuân mặt trời ấm áp, phơi rất dễ chịu. Tiến viện, chỉ thấy một đầu tuyết trắng trâu nước lớn chính nằm tại dưới hiên đống cỏ khô bên trên, lông sáng giống gắn tầng muối mịn. Ngay cả móng đều sạch sẽ, bên cạnh còn đặt vào cái gốm buồn, bên trong là tươi mới cỏ xanh, lao thái thái sợ nó bẩn, ngay cả cỏ đều tẩy qua phơi đấu. Phú quý tới rồi. Lương Hồng Ngọc nghe thấy động tĩnh từ trong nhà ra, trong tay còn cầm mảnh vải. Hôm nay ấm áp, vừa dùng khăn lông ướt cho tiểu Bạch lau xong lông, thoải mái nó thẳng hít mắt. Hiện tại cùng ta cùng ngươi thúc cũng thân cận. Tiểu Bạch Châu gặp Trần Lăng, lập tức ngẩng đầu, dài bò hò một tiếng, chậm du du đứng lên. Bước chân nhẹ sợ dẫm ố bế địa, tiến đến Trần Lăng trước mặt, dùng đầu to cọ cánh tay của hắn, ôn thuận giống chỉ mèo to. Gì, hôm nay tới là muốn lấy điểm máu của nó, cho Sơn Miêu cha mẹ bổ thân thể. Trần Lăng sờ lấy tiểu bạch châu cổ, an ủi, tiểu bạch ngoan, liền một chấm ống, không thương, cũng không có gì đáng ngại. Lập tức liền tiếp ngươi về nhà, trời ấm, da cũng dễ chịu, cho ngươi ăn được bù lại. Hắn nói như vậy, ngược lại là Lương Hồng Ngọc có chút không nỡ. Lớn cháu trai cái này châu nuôi quá tốt rồi, ôn thuận thông minh, lại nghe lời, chợt nghe xong muốn rút máu, trong nội tâm nàng còn có chút không thoải mái đâu. Phi thường không đỡ, không có chuyện gì gì, cái này cùng người chút ít quên điểm huyết có chỗ tốt, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, rút điểm huyết không có việc gì ha. Biết, biết. Lương Hồng Ngọc bất đắc dĩ. Trần Lăng liền lấy ra ống kim. cũng là thú rừng, thiên đại cái chủng loại kia. Mặc kệ bác sĩ thú y y, vẫn là gia nuôi gia súc, cái đồ chơi này đều không thể thiếu. Tại tiểu Bạch Châu chân sau nhẹ nhàng vào đi, đỏ tươi châu máu liền bị rút ra. Loại này ống kim rút đầy, vừa đủ non nửa bát, hắn liền tranh thủ thời gian dùng sạch sẽ vải để lại vết thương. Tiểu Bạch Châu toàn bộ hành trình không có náo, chỉ là ngẫu nhiên vây vây cái đuôi, trong ánh mắt còn mang theo điểm hiếu kỳ. Đi trở về trên đường, Sơn Miêu nhìn xem trong chén châu máu, nhịn không được thán, vẫn là tiểu Bạch Châu ngoan, so nhà ta mấy cái kia em bé đều nghe lời. Trần Lăng cười, nó thông nhân tính, biết sẽ không tổn thương nó. Vừa tới cửa nhà, chỉ nghe thấy trong nội viện truyền đến một trận liễu diễu động tĩnh. Đẩy cửa xem xét, chỉ gặp hai cái nhóc con chính đảo lấy khung cửa thò đầu ra nhìn, một cái là Vương Lập Hiến nhà sáu ni nhi, nghiêng vác lấy một cái vải túi sách, trong tay nắm chặt một thanh xào đậu tằm. Một cái khác là Trần Ngọc Mạnh nhà nhỏ Sâm, ống quần bên trên dính lấy bùn, trong ngực cũng ôm cái bao vải. Phú Quý Thúc, ngươi ăn. Gặp Trần Lăng tiến đến, sáu ni nhi lập tức nhảy ra, đem đậu tằm hướng Trần Lăng trong tay nhét. Ta nương xào, thương cực kỳ. Nhỏ Sâm cũng cùng theo vào, mở ra bao vải, bên trong là mấy quyển cuốn bên cạnh tiểu nhân sách. Phú Quý Thúc, bọn ta muốn mượn ngươi viết quyển kia trên núi tiểu động vật, bọn ta ban đồng học đều nói xong nhìn, mặt khác còn muốn nhìn hai quyển mới. Trần Lăng tiếp nhận đậu tằm, lấp hai viên tiến miệng bên trong. Được à, sách trong phòng trên giá sách, chính các ngươi đi lấy, còn có mấy quyển mới viết, giảng nhị ngốc tử bắt gà rừng, cùng một chỗ lấy về nhìn. Sáu ni nhi cùng nhỏ Sâm reo hò một tiếng, xông vào trong phòng, chỉ chốc lát sau liền ôm mấy quyển sách ra, trong ngực còn nhiều thêm hai cây tương gạo đầu, là Vương Tố Tố kín đáo đưa cho bọn hắn. Tạ ơn Tố Tố thẩm. Hai tiểu tử cười hì hì chào một cái, chạy như một làn khói, miệng bên trong còn la hét lại có sách nhìn đi. Bọn hắn tháng riêng 18 liền khai giảng. Bởi vì năm ngoái Hồng Kông người tới, nói muốn tại Trần Vương Trang khởi công xây dựng tiểu học. Trần Vương Trang đám trẻ con cũng bị đặc thù đối đãi. Hiện tại miễn phí tại huyện thành đọc sách, còn đem rất nhiều lão sư điều đến huyện thành tiểu học. Chờ Trần Vương Trang mới tiểu học một khi hoàn thành, liền đều an bài quá khứ. Trung Hiểu Vân chính là đầu năm bị điều đến huyện thành tiểu học dạy học. Ngày này tan học, nàng cố ý vây quanh Trần Lăng nhà, vừa ở vào cửa liền cười, "Phú Quý, ngươi viết sách nhưng làm ta hại thảm." Trần Lăng cái này hai thiên chính chuẩn bị hướng trong thôn thu dọn đồ đạc, nghe vậy liền sử sốt, "À, thế nào?" Sáu Ni Nhi lên lớp đem ngươi sách giấu ở sách giáo khoa bên trong nhìn, ta điểm hắn trả lời vấn đề, hắn há miệng liền nói lang ba tử so lão hổ còn lợi hại hơn, toàn lớp đều cười điên rồi. Trung Hiểu Vân che miệng cười. Nghe khác nói thực ra, còn có nhỏ Sâm, toán thuật đề không biết, tại bờ bên trên hỏa nhị ngốc tử, nói muốn về sau cũng muốn huấn luyện một con giống như nhị ngốc tử diều hâu đi đi săn, không muốn học đề toán. Trần Lăng cũng vui vẻ, suy nghĩ một hồi, quay người vào nhà bên trong, xuất ra mấy tờ giấy, viết cái tiểu cố sự, rằng nhị ngốc tử muốn bắt gà rừng, đến đoán ra gà rừng giấu chân có bao nhiêu, mới có thể tìm được ổ lang ba tử muốn làm lang vương, đến tính toán rõ ràng mỗi ngày muốn tìm nhiều ít đồ ăn. Ngày thứ hai, hắn đem cố sự giao cho Trung Hiểu Vân, để nàng giảng cho học sinh nghe. Không có hai ngày, Trung Hiểu Vân lại tới báo tin vui, người kia cố sự có tác dụng. Hiện tại sáu ni nhi đề toán nhưng chăm chú, nói muốn giúp nhị ngốc tử tính dấu chân, nhỏ Sâm cũng không bé chim, nói muốn học toán thuật giúp Tử Kỳ lần tìm đồ ăn. Sơn Miêu lúc này cũng dẫn theo cái rổ tới, cười nói, kia máu cháo rất tốt, cha mẹ ta uống ba ngày, hiện tại trong đêm có thể ngủ ăn ổn, mẹ ta nói đầu cũng không đau, còn để cho ta mang cho ngươi điểm vừa trưng bánh bao thịt. Khá lắm, còn khách khí với ta lên. Trần Lăng nghe vậy vui vẻ, nhận lấy rổ nhìn lên, cảm thấy bánh bao khá quen. Sơn Miêu đi theo cười hắc hắc, theo ngươi học, dùng canh thịt rót nhân bánh, thơm nước. Tấu chương xong, chương 859, lại lên núi chương 859, lại lên núi kinh chập qua đi mặt trời cuối cùng có thật ấm áp. Sáng sớm chỉ riêng xuyên thấu qua công việc trên lâm trường nhánh cây khe hở rơi xuống dưới, tại cục gạch đầu tường dệt ra nhỏ vụn kim ban. Nhị ngốc tử dẫn hai tùy tùng giữa không trung xoay quanh, cánh xẹt qua không khí mang theo gió đều không giống lúc trước lạnh thấu xương. Thỉnh thoảng lao xuống, trên móng nuốt nắm chặt chỉ to mọng chim sẻ, rơi vào chuồng ngựa đỉnh trên mặt có gỗ, dẫn tới dưới đáy mấy cái xám bồ câu ở cục đều bay khỏi. Bọn này bồ câu gần nhất tại công việc trên lâm trường cùng nông trường vừa đi vừa về bay tới bay lui, mỗi ngày bay mấy lội. Đã đem công việc trên lâm trường mái hiên đường cứ điểm. Bọn chúng cũng thích được người yêu mến địa phương. Ba ngày tổng yêu sen lẫn trong trên công trường khói bếp bên trong đảo quanh, gặp người trong tay có ăn liền lại gần. A Lăng, đem em bé nhỏ tấm thảm mang lên, sớm tối vẫn là lạnh. Vương Tố Tố chính cho Khang Khang hệ với miệng, gặp Trần Lăng đẩy hàng tre trúc giao xe đi bên ngoài đi, mau đem điệt tốt nát hoa nhỏ thảm khoác lên tay lái trên tay. Duệ Duệ sớm mang theo nửa mảnh đường bánh lao ra cửa, bên chân đi theo năm con trồn. Tiểu Hoàng ngồi xổm ở chân hắn một bên, chóp đuôi mà ôm lấy ống quần của hắn. Khác mấy cái thì vây quanh Trần Lăng trước người giao xe chuyển, thỉnh thoảng dùng ấm ướt hồ hồ cái mũi nhỏ từ từ Khang Khang lộ ở bên ngoài bàn chân nhỏ, treo đến bé con nê a cười chết thẳng cẳng. Biết, buổi trưa liền trở lại. Trần Lăng xoay người sờ lên Duệ Duệ đầu, lại giúp Nhạc Nhạc đem sai lệch nón nhỏ từ phụ chính, đẩy giao xe đi công việc trên lâm trường đi. Ven đường cỏ mầm tử đã ló đầu, non xinh xinh lục đỉnh phá tầng đất, đạp lên mềm hồ hồ. Công việc trên lâm trường nơi này đã sớm náo nhiệt lên. Mặc dù mấy cái trại chăn nuôi triệt để làm xong, nhưng là gia súc gia cầm cũng cần người cho ăn, quét sạch. Vẫn là mời quen thuộc thôn dân hỗ trợ trông coi, Trần Lăng đưa cho tiền công. Phú Quý, cẩn thận Duệ Duệ lại đem con gà con cất trong túi, lần trước con kia tiểu hoàng gà, kém chút để hắn buồn bực hỏng. Theo trận ngoài cửa lớn, Vương Tụ Thắng kêu to. Trần Lăng cười ứng tiếng, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Duệ Duệ dắt lấy tiểu hoàng hướng chuồng gà chạy, trong tay còn dơ khối tách ra nát bánh nếp, gà con. Tiểu hoàng, ngươi nhìn gà con. Tiểu hoàng bị hắn lôi kéo lảo đảo, nhưng cũng không dãy, chỉ chờ Duệ Duệ ngồi xổm xuống cho gà ăn, nó liền thừa cơ điêu đi bánh nếp cạnh góc, trêu đến Duệ Duệ ngao một tiếng bổ nhào qua đoạn. Hai tiểu nhân tại chuồng gà bên cạnh cuốn thành một đoàn, bầy gà bị cả kinh khanh khách đều tản ra. Thấy bên cạnh trại có Khô Tú anh tẩu tử cười không ngừng, hoa nhi này thật hoạt bát, cùng chuồn cũng có thể chơi. Cũng không, so Phú Quý khi còn bé nhận người chào đón, Phú Quý khi còn bé cưỡng. Trần Lăng nghe chỉ là cười. Hắn khi còn bé xác thực cưỡng cực kỳ, cùng đại nhân đều dám làm cầm. Hiện tại loại kia cưỡng tính tình sớm mất, chỉ là trông coi đám trẻ con ngoan buồn nghịch. Lúc này, Duệ Duệ kích hoa gọi bậy đuổi theo gà con nhỏ vịt, giao trong xe Khang Khang và Nhạc Nhạc cũng cùng náo. Khang Khang nắm chặt cái bố lao hổ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giữa không trung nhị ngốc tử. Nhạc Nhạc thì nhìn chằm chằm trên mặt đất chạy trốn, cánh tay nhỏ đường, miệng bên trong a a muốn bắt. Trần Lăng đem xe đẩy đi đến hiệu bên sân, nhị hát chính nằm tại hàng rào rễ, thấy hắn liền chậm du du đứng lên, cái đuôi tại sau lưng lướt qua. Cột bên trong một đầu hiệu cái nhìn thấy Trần Lăng cũng đi theo lại gần, trong lỗ mũi phun bạch khí. Trần Lăng một bàn tay đem nó đẩy ra, cười bớt ve nhị hát đầu chó. Nhìn cho thật kỹ, hai ngày nữa, ta mang các ngươi đuổi con thỏ. Đầu xuân, trời ấm, lúa mạch non màu xanh biết hiện lên tới. Cũng là thời điểm nhỏ săn mấy cái. Dù là da có bút bê cuốn thân, Trần Lăng cũng là nhịn không được ngửa tay. Nghĩ đến trong đêm, cưới xe gắn máy, hoặc là cưới ngựa, ánh đèn vừa chiếu, con thỏ, gà rừng, cái gì vừa ló đầu, liền thả chó đuổi theo đi. Trang cảnh kia, ngắm lại liền có ý tứ. Phú quý, ta lúc nào có thể trở về thôn A? Không quay lại đi, ra đều nhanh cỏ dài, lại nói, mạch cũng nên tới nước. Đến châu trận bên này, không có vài đầu châu, hai con lửa rất nhàn, gặm trương đĩa bánh, gặp Trần Lăng liền hỏi. Con lửa ca không nên gấp, lập tức liền có thể trở về, qua mấy ngày, gia thu xếp tốt, ta liền đi giảm tiếp A Phúc cá thọ trở về. Đến lúc đó có hai lão hổ trấn trong thôn, trên núi vật kia không dám ra đến, đoàn người liền có thể về thôn nên tới tới địa, nên loại cái gì loại cái gì. Lời này vừa ra, tại trại chăn nuôi làm giúp thôn dân đều khó mà tin chừng to mắt, có chút mừng rỡ. Thật, Phú Quý ngươi muốn đem hai cái lão hổ mang về. Tốt, tốt, kia hai đại gia hỏa trở về, chúng ta liền không sợ quỷ kia ác quái. Cái gì con lửa đầu sói, quá sân hoàng, nơi nào có Phú Quý nhà hai cái lão hổ lợi hại. Ha 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 ha, lão hổ vừa đến, cuối cùng có thể về nhà đi. Lúc này, Triệu Đại Hải cũng lại gần. Có cần hay không ta đi trùng với ngươi tiếp? Nhiều cái nhân thủ, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nghe Lương lão bản nói, năm nay trên đường có chút loạn. Không cần trong thành phố bên kia đánh sớm so chiêu hô, cùng giả viên trưởng thông 3 lần điện thoại, đến lúc đó ta cưới tiểu thanh ngựa đi, 2 ngày liền có thể vừa đi vừa về. Trần Lăng khoát khoát tay, lại cùng những thôn dân khác nhóm nói, mấy ngày nay chớ nóng đội về thôn cũng là buổi sáng về, buổi trưa liền tranh thủ thời gian về thành bên trong đến, không muốn trong thôn qua đêm. Chờ ta đem A Phúc cá thỏ mang về, bảo đảm không sao chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Tất cả mọi người cười ha hả gật đầu. Trong mắt vẻ u sầu tàn hơn phân nửa, bên cạnh mấy người phụ nữ cũng lại gần nhắc tới, nói muốn về thôn phơi chăn mền, lật kho lúa. Ngay cả Giác Sơn đều lại gần, dùng không lưu loát tiếng trung hỏi, lão hổ. Thật lão hổ. Trêu đến đoàn người đều cười. Đến xuống buổi trưa, những ngày này không chút xuống bếp Trần Lăng, chuẩn bị nồi hầm cách thủy thịt, xào vài món thức ăn, làm điểm ăn ngon. Đem Hàn Sông gọi qua, uống vài chén. Thành Nam trong sân nhỏ không bằng trong thôn thuận tiện, rộng rãi, Trần Lăng nhiều khi không có nấu cơm hào hứng. Bất quá bây giờ quen thuộc cũng còn tốt. Không nghĩ tới, vừa đốt phát hỏa, chỉ thấy Dương Kiện đi vào trong viện, vải bạt ba lô bên trên còn dính lấy bùn, đi theo phía sau hai cái công an đồng chí, trong tay mang theo thương, báng súng bên trên bọc lấy vải. Phú Quý huynh đệ, chậm trễ ngươi một hồi. Dương Kiện mới mở miệng liền mang theo gấp gấp dạng, hắn xoa xoa đôi bàn tay, từ trong túi móc ra trường dùng giò giấy, phía trên vẽ lấy mấy cái mơ hồ dấu chân. Chúng ta thương lượng, thừa dịp cái này hai thiên tiên khí tốt, lại tiến một lần núi. Lần trước gặp dấu chân kia, so dự đoán còn lớn hơn, đến thăm dò vật kia phạm vi hoạt động, không phải chờ trời ấm, nó xuống núi liền thiệt toái. Trần Lăng tiếp nhận giấy nhìn một chút. Dấu chân biên giới mang theo sắc nhọn vết cào, so với hắn bàn tay còn lớn hơn, biết là kia lớn linh miêu lại ra hoạt động. Cần ta làm cái gì? Ừm, lần này tới tìm ngươi hỗ trợ, là muốn mời ngươi mang con chó, lại để cho con kia diều hâu đi theo. Dương Kiện chỉ giữa không trung xoay quanh nhị ngốc tử, trên núi đường ngươi quen, chó có thể phòng giã vật, ưng có thể dò đường, lần trước gặp hắc qua bản sự, còn có cái này lão ưng bắt con mồi sức lực, có bọn chúng tại, chúng ta trong lòng an tâm. Hắn nghe người ta đem qua, nhị ngốc tử trong đêm cũng có thể trông thấy trong vòng 10 thước đồ vật, hung mãnh cực kỳ. Trần Lăng không có do dự, gật đầu ứng, được, mang hắc qua, nó biết đường, nhị ngốc tử cũng đi theo, ánh mắt nó nhọn, có thể tìm được tung tích. Quyết định liền bắt đầu chuẩn bị, Trần Lăng đồ ăn cũng không xảo. Chỉ trông coi nồi và bếp, một bên nấu thịt, một bên lau súng săn cùng đào săn. Vương Tố Tố nghe nói hắn phải vào núi, biết ngăn không được. Cũng biết rằng công an phái nhiều người, có súng có thuốc nổ, nàng so trước đó yên tâm không ít. Chỉ là có một chút, công an muốn điều tra, phần lớn là trong đêm tiến hành. Tại giã thú hoạt động thời gian đi tìm manh mối. Vương Tố Tố biết điểm này về sau, liền tranh thủ thời gian tìm ra trước đó khe hở ra thú thủ sáo, là dùng săn da sói làm, dày đặc chịu mài mòn. Lại đi túi vải buồn bên trong lớp nấu xong trứng gà cùng thịt khô. Mang nhiều ăn chút gì, trên núi lạnh, đừng bị đói. Nàng đưa qua cái bao bố nhỏ, bên trong là phơi khô thảo dược, đuổi rắn. Lại đem cái này mang lên, kinh chợt qua, rắn bắt đầu ló đầu, ban đêm đem cái này mang ở trên người, rắn không dám tới. Trần Lăng tiếp nhận bao, sờ lên mặt của nàng, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, liền đi 2 ngày, cha rõ ràng liền trở lại. Bên cạnh Duệ Duệ dắt lấy ống quần của hắn, miệng nhỏ xẹp lấy, ba ba, đừng đi trên núi, có giả voi ma mút hổ. Giả voi ma mút hổ là hù dọa tiểu hoa nhi. tiểu tử thúi đặc biệt tin cái này. Trần Lăng xoay người đem Nhi Tử ôm, dùng gốc dâu cằm cọ sát mặt của hắn, ngoan, ba ba có hát qua cùng nhị ngốc tử, không sợ già voi ma mút hổ chờ trở về mang ngươi bắt con thỏ nhỏ. Trạng vạng tối thời điểm, công an người đã ở ngoài cửa chờ đợi. Bọn hắn tại huyện thành chỉnh đốn luân thế hai ngày, đã là nghỉ ngơi, cũng là chuẩn bị vật tư. Trên lưng vải bạt ba lô căng phòng, chứa lương khô, la bàn cùng túi cấp cứu, thương sáng bóng sáng loáng, báng súng bên trên còn cuốn phòng hỏa vải. Trần Lăng mang theo hát qua tiểu kim, nhị ngốc tử rơi vào hắn đầu vai, móng vuốt nhẹ nhàng ôm lấy cổ áo của hắn, nó giống như là biết phải vào núi. Ánh mắt so bình thường sắc bén mấy phần. Vương Tố Tố ôm Nhạc Nhạc cùng Khang Khang, Duệ Duệ dắt lấy Trần Lăng ống quần không chịu thả. Dương Kiện nhìn sắc trời một chút, kêu lên xuất phát. Trần Lăng mới đem Duệ Duệ đưa đến Vương Tố Tố bên cạnh, sờ lên hai cái bé con đầu, đi. Tấu chương xong, chương 860, hùng chương 860, hùng tần lĩnh chân núi phía nam đêm tại âm lịch tháng 2 đầu mùa xuân bên trong vẫn là tẩm cốt lạnh. Mặt trăng treo tại mực lam màn trời bên trên, nước trong và gợn sóng chỉ riêng hắt vây xuống tới chiếu lên dãy núi chập trùng hình dáng như là ẩn nút cự thú lưng. Và ban ngày nắng ấm phơi hóa đất đông cứng vào đêm sau lại bị hàn khí một kích trở nên khỏe mạnh đạp lên mang theo kéo kẹt giòn vang. Khô héo đầm lầy dưới đáy đã có xanh nhạt mầm non ngoan cường mà chui ra ở dưới ánh trăng hiện ra yếu ớt sinh cơ. Phong xuyên qua lộ vẻ chọc nhánh cây phát ra ô ô chạm canh gác vang tăng thêm mấy phần trống trải cùng yên tĩnh. Trần Lăng một đoàn người bước chân giẫm tại năm ngoái lưu lại thật dày cảnh khô lá héo vữa bên trên, sàn sạt rung động tại cái này trong đêm yên tĩnh truyền ra thật xa. Dương Kiện mang theo mấy tên chiến sĩ công an hiện lên hình quạt tản ra cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía trong tay súng máy bán tự động họng súng có chút ép xuống ngón tay lại đều dán tại hộ ngoài vòng tròn duy trì tùy thời có thể kích phát trạng thái. Bọn hắn mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng ở cái này nguyên thủy trong núi rừng tiếng hít thở đều không tự giác thả nhẹ. Những ngày gần đây trên người bọn họ loại kia trong thành mang tới khí chất bị sơn dạ thâm thúy lặng yên mài đi một tầng. Hát qua cùng Tiểu Kim một trái một phải lặng yên không một tiếng động đi tại Trần Lăng bên cạnh thân hơi trước vị trí. Hai đầu đại cầu bộ pháp vững vàng đến không giống như là tại đi đường ban đêm dậy đặc đệm thịt rơi xuống đất ý mắng duy có ngẫu nhiên quay đầu lúc. Cái cổ ở giữa dày đặc da lông ma sát phát ra cực nhẹ hơi tiếng sột soạt âm thanh. Bọn chúng không giống bình thường chó săn như vậy đông người tây nghe chỉ là ngẩng đầu lỗ thai cơ cảnh chuyển động bắt giữ xem trong gió truyền đến mỗi một miếng tin tức. Cái kia khổng lồ thân thể tại nguyệt hoa hạ như là hai tôn trầm mặc hắc thiết tháp một cỗ trải qua bách chiến sơn giã xương vương trầm ngưng uy thế tự nhiên bộc lộ ra. Ô, u cục, nơi xa trong rừng truyền đến vài tiếng không biết tên chim đêm gáy gọi lập tức là một trận hịch hịch cánh bối rối đập âm thanh, cấp tốc đã đi xa. Bên cạnh phía trước một mảnh lùm cây bên trong vang lên tiếng sột soạt gấp vọt động tĩnh giống như là cái gì thú nhỏ bị vô hình khí thế chấn nhiếp hoảng hốt chạy bừa né ra. Dương Kiện thân sau một cái tuổi trẻ chiến sĩ vô ý thức giơ lên họng súng khẩn trương nhìn về phía kia phiến lắc lư bụi cây. Chớ hoảng sợ. Trần Lăng liếc mắt nhìn lên tiếng nói, là trồn tử hoặc là chính là trồn ngẽ hát qua nó hai mùi bị hụ chạy. Cái này mùa không lắm dã ra súc chủ động treo chọc nó hai. Kia chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra ngượng ngùng để súng xuống nhịn không được chăm chú nhìn thêm kia hai đầu an tĩnh gần như lười biếng đại cầu trong lòng điểm này bởi vì hoàn cảnh mà thành thấp thỏm kỳ dị bị cầu tự trầm ổn đè xuống không ít. Trần đại ca ngươi cái này chó. Trần thần. Một cái khác chiến sĩ thấp giọng thở dài trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Trần Lăng cười đắc ý tiện tay gãy rễ bên cạnh cánh khô tại giữa ngón tay bân bê, thường xuyên trong núi cùng săn chó đều cái này đức hạnh. Nhìn xem điệu xỉu, thật gặp gỡ sự tình so với ai khác đô linh tình. Hắn ngữ khí bình thản tựa như đang nói trong nhà gà mái hôm nay hạ mấy trái trứng. Nhưng này trong lời nói nội dung lại làm cho mấy cái chiến sĩ công an âm thầm liễu lưỡi nhìn hát qua tiểu kim ánh mắt lại khác biệt chút. Lệ, đúng lúc này một tiếng ngắn ngủi mà rõ ràng ngưng lệ từ trên cao truyền đến xuyên thấu yên tĩnh bóng đêm. Đám người ngẩng đầu chỉ gặp một cái bóng đen chính lấy một loại gần như đứng im tư thái treo tại mặt trăng phía trước cánh khổng lồ ngẫu nhiên nhỏ bé điều chỉnh một chút duy trì tuyệt đối cân bằng. Kia là nhị ngốc tử. Có biến. Dương Kiện lập tức hạ giọng hỏi đèn pin cổ sáng vô ý thức liền muốn quét ra đi. Đừng chiếu. Trần Lăng lập tức ngăn lại thanh âm dồn dập chút. Nhị ngốc tử không phải tại báo cảnh là tại chỉ đường. Nó ánh mắt kia so chúng ta đèn tin sáng sủa gấp 10. Đi theo nó cái bóng lệch phương hướng đi đằng trước có cái gì nhưng không phải chúng ta muốn tìm chính chủ. Hắn híp mắt nhìn một chút trên trời chim ưng phương vị đưa tay chỉ hướng bên trái đằng trước một đạo có cây phá lệ rậm rạp tránh gió ấm áp khe suối, bên kia trong khe ấm áp đi xem một chút. Đều tay chân điểm nhẹ đầu xuân rất nhiều đại gia hỏa vừa tỉnh dạ dày không tính tình nóng nảy đừng kinh xem. Đội ngũ lặng yên chuyển hướng phía cái kia đạo khe suối sờ soạn. Trong hốc núi quả nhiên so nơi khác ấm áp ẩm ướt chút trong không khí tràn ngập một cỗ đất mùn cùng một loại nào đó dã thú trên thân đặc hữu mùi tanh tưởi mùi hỗn hợp hương vị không tính nồng nhưng tuyệt không dễ ngửi. Một đi ở bên cánh chiến sĩ vì tránh đi một lùm phá lệ cứng cỏi gai dây leo dưới chân đông nhiên trượt đi đạp sụp đổ một khối nhỏ bị năng ngoái lá rụng bao trùm xốp miếng đất. Xoạt một tiếng vang trầm tại yên lặng như tờ trong sơn cốc lộ ra phá lệ đột ngột. Xách. Trần Lăng nhướng mày. Cơ hồ ngay tại tiếng vang rơi xuống trong nháy mắt phía trước đen xỉ khe rãnh chỗ sâu đông nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp khàn khàn mà tràn ngập ngang ngược khí tức gào thét. Giống ô. Thanh âm giống như sấm rền chấn người mảng nhị ông tác hưởng mang theo một cỗ vừa tỉnh ngủ sảng khí cùng không bị quấy rầy phẫn nộ. Hung mụ nơi này thế mà ẩn giấu chỉ cái đồ chơi này. Trần Lăng sắc mặt ngưng tụ lập tức gầm nhẹ. Hắn cũng không nghĩ tới bên này ngôn lũ lụt đường còn có thật xa đâu. Nhanh, thối lui đến pha đi lên. Lưng tựa vách đá. Đèn tin đối vang động địa phương đừng bắn thẳng đến mắt chiếu nó trước người điện. Chiến sĩ công an nhóm phản ứng cực nhanh mặc dù kinh hại nhưng không loạn lập tức y dì ngôn hướng phía sau dốc cao nhanh trong thối lui chiến thuật động tác gọn gàng. Mấy đạo đèn tin cổ sáng đỗng nhiên sáng lên giao nhau xem bắn về phía tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng quần sáng tại bụi cây cùng nham thạch ở giữa kịch liệt lắc lư. chỉ gặp ước chừng 30 mét ngoài một cái cự đại bóng đen đứng thẳng người lên, sợ là có gần cao 2 mét tráng kiện đến dọa người. Ánh trăng cùng đèn tin chỉ riêng phát họa ra nó khổng lồ mà cồng kềnh hình dáng, đôi mắt nhỏ nơi tay điện quang chiếu xuống phản xạ ra làm người ta sợ hãi, hồng quang mở ra miệng lớn bên trong phun ra trắng xóa hà hơi răng nanh sâm nhiên. Chính là một đầu ngủ đông mới tỉnh bụng đói kêu vang gấu đen. Nó hiển nhiên bị vừa rồi rơi thổ thanh triệt ngọn nguồn chọc giận, người đứng thẳng phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ làm bộ liền muốn nhào tới. Ta dựa vào, trước mấy ngày đều vô sự, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Dương Kiện mắng một câu, họng súng trong nháy mắt nâng lên. Trần huynh đệ có thể đánh sao? Đừng nóng nội. Trần Lăng một thanh đệ lại nòng súng của hắn, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Vừa ra ngủ gấu trong bụng không đến hoảng hỏa khí là lớn, nhưng không muốn thật liều mạng. Nó không có lập tức nhào chính là đang hù dọa chúng ta. Ngươi lúc này nổ súng đánh không trúng yếu hại nó có thể truy chúng ta hai giảm bất tử. Hắn nói chuyện ở giữa, Hắc Qua cùng Tiểu Kim đã một trái một phải tiến lên trước hai bước ngăn tại đám người cùng gấu đen ở giữa. Hai đầu cho chẳng nhưng không có sủa gọi, ngược lại giảm thấp xuống nửa chiếc thân, trong cổ họng phát ra một loại cực kỳ trầm thấp tràn ngập cảnh cáo ý vị ô lộ âm thanh. Bọn chúng toàn thân cơ bắp căng cứng, ánh mắt gắt gao khóa chặt đầu kia táo bạo gấu đen, kia tư thái lại phản phất không phải con ngồi tại phòng ngự mà là loại săn ngồi tại ước định đối thủ. Một màn kinh người phát sinh. Kia nguyên bản nổi giận muốn lao vào gấu đen động tác rõ ràng chần chờ một chút. Đen bóng con mắt cảnh giác đảo qua Hắc Qua cùng Tiểu Kim, nhất là hình thể càng thêm to lớn Hắc Qua, nó kia trầm thấp tính uy hiếp tiếng giống vậy mà giảm bớt một chút. Thân thể cao lớn bất an nguyên địa đạp hai bước tựa hồ có chút do dự. Bị dọa. Đám người bị kinh trụ. Trong lúc nhất thời nhớ tới những người ở nơi này đối Trần Lăng nuôi trong nhà hai cái này chó thuyết pháp. Nói hai cái này chó đều nhanh thành thần chó. Thường xuyên trên núi cùng săn thông minh dị thường, đồng thời trên thân còn có loại nhìn không thấy sát khí. Rất nhiều trên núi đồ vật cũng không dám chọc giận chúng nó. Gặp hai bọn chúng cùng gặp Sơn Đại Vương giống như. Mặc dù cảm thấy nghe đồn có chút khoa trương nhưng trước mắt chân chính nhìn thấy về sau bọn hắn lại có chút hoảng hốt cùng chấn kinh. Chó hù sợ gấu đen. Thật bất khả tư nghị. Quả nhiên rừng già bên trong đồ vật đều tinh cực kỳ, lẫn yếu sợ mạnh. Dương Kiện nhẹ nói câu. Nghĩ thầm lựa chọn của mình là chính xác. Để Trần Lăng mang theo chó cùng ứng quả nhiên có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. A. Trần Lăng khẽ cười một tiếng, từ bên cạnh một gốc trên cây bẻ một khối nhỏ khô nứt vỏ cây trong tay bóp nát xích lại gần cái mũi người một chút, ưm liền nó một cái không có con non. Chúng ta chậm rãi lui đừng quay đầu chạy, đèn tin một mực chiếu vào nó trước mặt. Nó nhìn chúng ta nhiều người còn có Hắc Qua Tiểu Kim đệ lấy thật không dám cùng chết. Thối lui đến pha bên trên, nó cảm thấy không có nguy hiểm mình liền sẽ tìm ăn đi. Đội ngũ ý nghĩa luôn duy trì mặt hướng gấu đen tư thế dùng đèn tin chỉ riêng quấy nhiêu tầm mắt của nó từng bước một cẩn thận hướng phía sau dốc đứng tối lui. Gấu đen quả nhiên không tiếp tục tới gần chỉ là không cam lòng lại gầm thét vài tiếng, người đứng thẳng thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ giữ tận lại cuối cùng không có phát động công kích. Một mực thối lui đến pha đỉnh mượn vách đá che lại thân hình xuống chút nữa nhìn. Kia bóng đen to lớn tại nguyên chỗ bực bội chuyển hai vòng cuối cùng phát ra một tiếng hậm hực gầm nhẹ chậm rãi xoay người. Di chuyển thân thể cao lớn biến mất tại hắc ám khe rãnh chỗ sâu. Hô. Bao quát Dương Kiện ở bên trong mấy cái chiến sĩ đều dài thở phào một hơi mới phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà ra một tầng mỏng mồ hôi. Và nó, hù chết người. Xem ra chúng ta trước đó tới mấy lần là thời tiết còn lạnh bọn chúng không có ra hoạt động đâu. Một cái chiến sĩ lòng vẫn còn sợ hãi lau mặt. Dương Kiện thu hồi thương nhìn về phía bên cạnh một mặt bình tĩnh chính đưa tay gãi Hắc Qua cái cầm lấy đó cổ vũ Trần Lăng ánh mắt phức tạp mang theo điểm cực kỳ hâm mộ. Phú quý huynh đệ chúng ta kỳ thật có mệnh lệnh gặp được uy hiếp có thể nổ súng liền giết. Nhưng ta nghĩ đến trên núi đồ vật nói không rõ ràng có chút thủ rất dài không thể cho các ngươi nơi này gây phiền toái. Trần Lăng nghe vậy cười một tiếng, này có đôi khi không thể có quá nhiều cố kỵ các ngươi cũng nghe nói chờ ta đem hai con láo tiếp trở về trên núi liền đều yên tĩnh. Đi thôi tiếp lấy tìm chúng ta chính chủ nhân đi trải qua cái này nháo cho tên kia sợ là càng cảnh giác. Tấu chương xong, chương 861, thả gây một tổ sói, đừng chiêu qua núi hoàng chương 861, thả gây một tổ sói, đừng chiêu qua núi hoàng mặt trăng càng vượt bỏ càng cao, thanh lành ánh sáng huy giải đầy sơn cốc, đem cây rừng cái bóng kéo đến vừa mảnh vừa dài. Trong khe hùng triệt để không có động tĩnh, chỉ còn lại phong xuyên qua chuỗi lủi nhánh cây ô ô âm thanh, cùng nơi xa không biết tên dòng suối len ken nhẹ vang lên. Trần Lăng một đoàn người đám người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục đi theo nhị ngốc tử chỉ dẫn phương hướng, hướng càng sâu trong khe núi sơ soạn. Đường dưới chân càng ngày càng khó đi, năm ngoái tích thật dày lá rụng tầng đạp lên mềm nhũn, dưới đáy cất dấu đá vụn cùng đoạn nhánh, không cẩn thận liền có thể đau chân. Đều lưu ý dưới chân, nơi này nhìn xem mình, dưới đáy hố nhiều. Trần Lăng thấp giọng nhắc nhở, trong tay khai sơn đao tiện tay bổ ra cản đường dây leo. Càng đi đi vào trong, cây rừng càng thêm rậm rạp, ánh trăng bị tầng tầng điện điện tán cây cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất bỏ ra sặc sỡ quang ảnh. Dưới chân lá mục tầng dày đến có thể không có qua mắt cả chân, đạp lên mềm nhũn, phát ra phốc 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 nhẹ vang lên. Hỗn hợp có đám người hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Thành cái này tịch tĩnh sơn trong rừng chủ yếu nhất tiếng vang. Hắc Qua cùng Tiểu Kim vẫn tại đằng trước mở đường, bọn chúng tựa hồ hoàn toàn không nhận hắc ám ảnh hưởng, thân thể cao lớn tại ở giữa rừng cây xuyên thẳng qua, linh hoạt đến không tưởng nổi. Ngẫu nhiên dừng lại, cúi đầu trên mặt đất ngửi nghe mấy lần, hoặc là nghiêng tai lắng nghe một lát, lại tiếp tục tiến lên. Kia trầm ổn bộ dáng, so kinh nghiệm già nhất đạo thợ săn còn để cho người ta an tâm. Tu cục, cô, phía cạnh một mảnh rậm rạp lịch trong rừng cây truyền đến vài tiếng ngắn ngủi chi gọi, lập tức là một trận huỵch cánh vô âm thanh, mấy cái bóng đen kinh hoàng nhảy lên, biến mất ở trong trời đêm. Là con cú, bị vật gì kinh ngạc? Trần Lăng lướt qua, ngữ khí bình thản. Dương Kiện lập tức làm thủ thế, hai tên chiến sĩ cảnh giác bưng lên thương, họng súng chỉ hướng kia phía rừng. Đèn tin chỉ riêng cẩn thận từng ly từng tí đảo qua đi, có sáng tại mật lâm thâm sử lắc lư, ngoại trừ lắc lư cánh lá, cái gì cũng không thấy được. Đừng soi, không phải đại gia hỏa. Trần Lăng khoát khoát tay, đoán chừng là hồ ly, hoặc là chính là trồn, nghe chúng ta mùi vị, sớm trưởng. Hắn lời còn chưa dứt, phía trước dẫn đường Hắc Qua bỗng nhiên dừng bước lại, trong cổ họng phát ra cực thấp trầm ố âm thanh, thân thể có chút đè thấp, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía phải phía trước một mảnh đen xì xuất rừng tùng. Tiểu Kim cũng gần như đồng thời dừng lại, hai lỗ tai dựng đứng, cái đuôi thẳng băng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Xuyệt, Trần Lăng bỗng nhiên dừng bước lại, giơ bàn tay lên ra hiệu. Tất cả mọi người lập tức nín hơi ngưng thần, nửa ngồi hạ thân, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong rừng trên đất trống, mấy điểm u lục điểm sáng ngay tại chậm rãi di động. Là đàn sói. Trần Lăng hạ giọng, cơ hồ là dùng khí âm thanh đang nói, 7-8 đầu bộ dáng, ngay tại săn bắn. Dương Kiện bọn người híp mắt nhìn kỹ, quả nhiên thấy vài đầu hôi lang chính hiện lên hình quạt tàng ra, thấp nằm xem thân thể, chậm rãi tới gần một đầu hôn bảy một trôi tuổi trẻ cường tráng đại công tước hiệu. Kia đại công tước hiệu hiển nhiên bị kinh sợ, bất an đào xem móng, trong lỗ mũi phun ra thô trọng bạch khí, sừng hiệu buông xuống, ý đồ đe dọa tới gần loài săn mồi. Ngao, một đầu hình thể to con đầu sói phát ra một tiếng thấp gào, đàn sói trong nháy mắt thắt chặt vòng đây. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, Hắc Qua trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ trầm thấp, gần như im ắng ô lô. Kia nguyên bản đang muốn phát động công kích đầu sói bỗng nhiên cứng đờ, ú lục con mắt phút chốc chuyển hướng Trần Lăng bọn hắn ẩn thân phương hướng, mũi thở kịch liệt mất máy, trong cổ họng phát ra bất an ô ô âm thanh. Cái khác vài đầu sói cũng rõ ràng nóng nảy, không ngừng quay đầu nhìn về phía đầu sói, lại nhìn về phía sâu trong bóng tối, săn bắn trận hình trong nháy mắt tán loạn. Đầu kia bị nhốt đại công tức hiệu thừa cơ bỗng nhiên đạp một cái chân sau, siêu một cái phá tan một đầu do dự sói cái, hoảng hốt trốn hướng chỗ rừng sâu. Đàn sói lại không có lập tức truy kích, chỉ là nôn nóng tại nguyên chỗ đảo quanh, cuối cùng tại đầu kia sói một tiếng ngắn ngủi kêu gào về sau, lại cùng nhau quay người, cấp tốc biến mất tại hắc ám cánh rừng khác một bên, từ bỏ tới tay con mồi. Cái này hù chạy. Một cái tuổi trẻ chiến sĩ khó có thể tin nhỏ giọng thầm thì. Hắc Qua bọn chúng trên người mùi vị, sói quen thuộc nhất, cũng sợ nhất. Trần Lăng nhàn nhạt giải thích, đưa tay vuốt vuốt Hắc Qua đầu to lớn. Trên núi lất bảo, đều biết cái gì có thể gây, cái gì không thể gây. Nhóm này sói tinh đây, biết vì cả Lâm cùng Hắc Qua tiểu kim cùng chết không có lời. Dương Kiện bọn người hai mặt nhìn nhau, lần nữa đối cái này hai đầu chó lực uy hiếp có hoàn toàn mới nhận biết. Cái này không phải chó, rõ ràng là trong núi rừng đua không ai. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, về sau lại gặp mấy phát sơn lâm cư dân. Tại một chỗ cản gió dưới sườn núi, nhìn thấy toàn gia lợn rừng đang dùng cái mũi đẩy ra tuyết động cùng lá rụng, tìm kiếm lấy dưới mặt đất vừa nảy mầm nộn dễ cùng cao su kết quả, thở hổn hển ăn đến chính hương. Đại công tức heo răng nanh dữ tợn, nhưng ở đèn tin dư quang đảo qua, phát giác được Hắc Qua bọn chúng tồn tại về sau, cũng chỉ là cảnh giác chi lăng lên lông bẩm, phát ra uy hiếp thở hổn hển âm thanh, nhưng không có giống thường ngày lỗ mãng xông lại. Tại một mảnh nhỏ thưa thất lịch trong rừng cây, kinh khởi mấy cái ngay tại trên cây ngủ gật núi con báo, bọn chúng hoảng sợ meo ngao một tiếng, như thiểm điện chui lên cao hơn ngọn cây, núp ở cành lá bên trong run lẩy bẩy, ngay cả gọi cũng không dám lớn tiếng gọi. Thậm chí còn xa xa thoáng nhìn một đạo thon dài mạnh mẽ thân ảnh màu vàng nóng, lặng yên không một tiếng động lướt qua nơi xa một khối cự nham đỉnh. Kia là một con hiếm thấy biến dị sát thổ báo tử, nó chỉ là lạnh lùng lườm chi đội ngũ này một chút, liền nhẹ nhàng biến mất tại nham thạch về sau, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Khá lắm, đêm nay đây là thế nào? Động vật học a. Một cái chiến sĩ nhịn không được khai câu trò đùa, thần kinh nhưng như cũ căng cứng. Trần Lăng lại hơi nhíu lên lông mày, không thích hợp. Quá an tĩnh, cũng quá bình hòa. Bọn gia hỏa này, giống như đều có chút nôn nóng bất an, nhưng lại không dám lớn tiếng vang, giống như là tại trốn tránh cái gì. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía không trung xoay quanh nhị ngốc tử. Giờ phút này, nhị ngốc tử quỹ tích bay trở nên có chút kỳ lạ, không còn là chỉ dẫn minh sát phương hướng, mà là tại phía trước một mảnh đen xì, địa hình càng thêm phức tạp loạn thạch sườn núi trên khu vực không ngừng xoay quanh vòng quanh, phát ra một loại không giống với trước đó, càng thêm bén nhọn dồn dập lệ gọi. Ngay ở phía trước, Trần Lăng trong lòng run lên, hạ giọng, vật kia khẳng định ở phía dưới. Nhị ngốc tử không dám xuống dưới, cũng đang cảnh cáo chúng ta cẩn thận. Tất cả mọi người trong nháy mắt nắm chặt súng trong tay, nạp đạn lên nòng, bảo hiểm nhẹ nhàng mở ra. Dương Kiện làm thủ thế, đội ngũ lập tức tản ra, mượn nhờ cây cối cùng nham thạch tiềm hộ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia phiến loạn thạch sườn núi khu vực tới gần. Cách còn có trên dưới 100m xa, một cỗ nồng đậm mới mẻ mùi máu tươi liền thuận gió núi nhẹ nhàng tới, ở giữa còn kèm theo một tia như có như không, để cho người ta cực không thoải mái mùi tanh tươi khí. Hắc Qua cùng Tiểu Kim lần thứ nhất dừng bước, đè thấp nửa trước thân, lỗ tai áp sát vào sau đầu, cái đuôi kẹp lên, trong cổ họng phát ra trước nay chưa từng có cực độ khẩn trương cùng cảnh cáo ô lô âm thanh. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một mảnh bị bóng ma bao phủ nham thạch to lớn. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt đứng im, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, hô hấp đều ngừng lại. Trần Lăng híp mắt trông đi qua, nghiêng hai lắng nghe. Dừng tung chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một trận rợn người răng rắc âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại gặm nhai xương cốt. Còn có nhỏ xíu ô ô gào thét cùng đè nén tiếng gầm gừ. Đang ăn uống, Trần Lăng hạ giọng, làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người chậm rãi ngang nhiên xông qua. Dương Kiện làm thủ thế, các chiến sĩ phân tán ra, mượn nhờ cây cối yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đẩy về phía trước tiến. Đèn tin chỉ riêng tất cả đều dập tắt, toàn bộ nhờ ánh trăng cùng dần dần thích ứng hắc ám con mắt thấy bật. Càng đến gần, thanh âm kia càng vượt rõ ràng. Gặm nhai xương cốt rắc băng âm thanh, da lông bị xé rách xoẹt âm thanh, còn có dã thú thỏa mãn thở hổn hển âm thanh. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đẩy ra cuối cùng một lùn cản mắt bụi tây, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Dưới ánh trăng, một mảnh trong rừng trên đất trống, ngã một đầu hình thể không nhỏ lợn rừng, tiết hầu bị xé mở, bụng cũng bị xé ra, nội tạng chảy đầy đất, nóng hôi hổi. Ba đầu hôi lang chính vây quanh ở lợn rừng bên cạnh, điên cuồng xé rách nuốt huyết đục, ăn đến miệng đầy tinh hồng. Nhưng càng khiến người ta kinh hãi chính là, ngay tại đàn sói bên cạnh cách đó không xa, một gốc siêu mẹo cây tùng già bóng ma hạ tĩnh tĩnh ngồi xổm một cái thân ảnh khổng lồ. Vật kia hình thể có thể so với trưởng thành báo, thậm chí lớn hơn một chút, một thân thổ hoàng sắc da lông ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, phía trên hiện đầy bất quy tắc màu đậm điểm lấm tấm. Nó ngồi xổm tư thái giống một con phóng đại bản cự miêu, nhưng bắp thịt cả người sôi sục, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Kinh người nhất chính là đầu của nó, so bình thường báo càng thêm rộng lớn, miệng mũi thô ngắn, một đôi thính thai bên trên, thình lình đứng thẳng một túm mắt, như là tiểu thiên tuyến màu đen lông dài. Giờ phút này, nó cặp kia băng lãnh màu hổ phách con mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên ăn như gió cuốn đàn sói, phảng phất tại nhìn một đám bận rộn kiến thợ. Khoe miệng thậm chí còn ngậm một nửa đống máu đùi heo rừng còn tại có chút run rẩy. Qua núi hoàng, Dương Kiện cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, cầm súng tay bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh. Các chiến sĩ càng là không dám thở mạnh, họng súng gắt gao nhắm chuẩn thân ảnh to lớn kia. Trần Lăng con ngươi cũng là có chút co rụt lại, nhưng trên mặt lại không cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia quả là thế biểu lộ, thấp giọng thì thào, thật đúng là cái đồ chơi này. Ăn một mình ma bệnh không có đổi. Kia to lớn linh miêu tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng như là như thực chất đạo qua Trần Lăng bọn hắn ẩn thân lùm cây. Ô. Trong cổ họng nó phát ra một tiếng trầm thấp như sấm rền cảnh cáo, ngầm đùi heo rừng chậm rãi đứng người lên. Cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn triển khai, cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực lượng cảm giác gáp bách trong nháy mắt đập vào mặt. Ngay tại ăn ba đầu sói bị cái này tiếng gầm nhẹ dọa đến khẽ run rẩy, cùng nhau dừng lại xé rách, cảnh giác ngẩng đầu nhìn sang, thử ra mang máu răng nanh, phát ra ngoài mạnh trong yếu ô ô âm thanh. Bọn chúng tựa hồ cực kỳ e ngại đầu kia cự hình linh miêu, cũng không dám thật nào tới, ngược lại có chút co rụt về đằng sau, thân thể thấp nằm, cái đuôi cặp chặt. Cự hình linh miêu căn bản không để ý đàn sói phản ứng, ánh mắt của nó một mực khóa chặt sau lùm cây hắc oa cùng tiểu kim. Gia thu trực giác để nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Nó chân trước hơi cong, tráng kiện cái đuôi như là roi thép tại sau lưng chậm rãi tạo động, phủi đi mặt đất lá khô, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Kia là họ mèo động vật sắp phát động công kích điểm báo. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Phú quý. Dương Kiện gấp giọng quá khẽ, ý là hỏi có đánh hay không. Trần Lăng lại bỗng nhiên khoát tay chặn lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia cự thú, thanh âm ép tới cực thấp, đừng lúc đích, khoảng cách này đánh cũng đánh không trúng. Tốc độ của nó ngươi đợi chút nữa nhìn xem liền biết, cho dù trốn không thoát tất cả đạn, trốn đến đại thụ về sau, thạch đầu đằng sau, hoặc là nhảy đến trên cây, chính là như một làn khói sự tình. Mà lại, nó không phải đang gây hấn mới, là đang cảnh cáo chúng ta đừng đoạt nó ăn. Phản phất để ấn chứng hắn, kia cự hình linh miêu cũng không có nhào tới, ngược lại điêu lên kia một nửa đùi heo rừng, thân thể cao lớn cực kỳ nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, lặng yên không một tiếng động chui vào càng sâu hắc ám bên trong. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ ngay tại nó biến mất trong nháy mắt, kia ba đầu sói cũng giống là đạt được xá lệnh, không chút do dự vứt xuống ăn vào một nửa lợn rừng thi, cùng đôi, thất kinh hướng xem một phương hướng khác chạy trốn, trong chớp mắt cũng chạy mất dạng. Trên đất trống, chỉ để lại một bộ bị gặm đến loạn thất bát tao lợn rừng thi, mùi máu tươi đậm đến tan không ra. Hết thảy phát sinh quá nhanh, từ phát hiện đến biến mất, bất quá mười mấy giây. Các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có chút phản ứng không kịp. Cái này, chạy. Một cái tuổi trẻ chiến sĩ vô ý thức hỏi, trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Không phải đâu. Trần Lăng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nó tinh đây, biết chúng ta nhiều người, trên thân lại có mùi thuốc súng, còn có hắc qua tiểu kim hai cái này kẻ khó chơi, không muốn liều mạng. Nó vừa rồi kia là tại hộ ăn, nói cho chúng ta cái này lợn rừng là nó, để chúng ta cút xa một chút. Dương Kiện thu hồi thường, đi đến lợn rừng thi bên cạnh ngồi xuống xem xét, cau mày, cái này răng lợi, cái này móng vuốt, khá lắm, thật sự là nó giết. Cái này lợn rừng cổ đều sắp bị cắn đứt. Lợn rừng chỗ cổ có một cái cự đại xé rách tổn thương, cơ hồ đem toàn bộ cổ cắn đứt, vết thương biên giới cao thấp không đều, mang theo rõ ràng vết cào. Là nó. Trần Lăng dùng mũi lao gậy vết thương một chút, khẳng định nói, linh miêu liền cái này đức hạnh, thích cắn cổ, hạ tử thủ tặc hung ác. Ngươi nhìn cái này vết cào, so phổ thông báo rất được nhiều, cũng lớn. Hắn đứng người lên, nhìn quanh bốn phía một cái bừa bộn hiện trường cùng tàn mát lông sói, hừ một tiếng, đám này lũ sói con, cũng chính là nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cắn mệnh, chính chủ nhân ăn no rồi, mới đến phiên bọn chúng. Qua núi hoàng thứ này, rất bá đạo, nó để mắt tới con mồi, không ăn xong trước đó, đàn sói cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem chạy nước miếng. Một cái chiến sĩ nhịn không được tắt lưỡi, khá lắm, sói đều sợ nó. Cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Trần Lăng đá đá dưới chân lông sói, phổ thông linh miêu liền có thể đuổi xem sói chạy, chớ nói chi là loại này thành tinh của người. Thứ này, nói là linh miêu, ta nhìn so báo còn hùng, tốc độ lại nhanh, móng đuốt lại lợi, sờ đến sói phía sau, một móng đuốt xuống dưới liền có thể rút sói cửa sau, hoặc là trực tiếp khóa cổ, đàn sói lấy nó không có biện pháp nào. Trên núi chuyện xưa thế nào nói tới? Thà gặp một đầu hổ, không động vào một tổ sói, thà gây một tổ sói, đừng chiêu qua núi hoàng. Thứ này mang thủ, mà lại rất quỷ, khó lòng phòng bị. Đám người nghe được trong lòng nghiêm nghị, lại nhìn trên mặt đất kia thảm liệt lợn rừng thi, đối đầu kia lặng yên rời đi cự thú càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Dương Kiện đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc, xem ra tình huống so nghĩ còn phiền phức, thứ này, lực phá hoại quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, mà lại trí tuệ rất cao, biết lẩn tránh nguy hiểm. Trần Lăng gật gật đầu, đúng vậy a, cho nên đến mau chóng nghĩ biện pháp. Bất quá đêm nay xem ra là không đợi kịp, nó bị kinh sợ, khẳng định trốn xa. Hắn ngẩng đầu quan sát sắc trời, mặt trăng đã ngã về tây. Thu thập một chút, đem cái này lợn rừng xử lý, mùi máu tươi quá nồng, một hồi nên đưa tới tên khác. Chúng ta cũng tìm chỗ khuất gió nghỉ chân một chút, trời đã nhanh sáng rồi. Các chiến sĩ nghe vậy hành động, thuần thục đem lợn rừng thi kéo tới một bên, dùng bùn đất cùng lá rụng che giấu vết máu. Hắc Qua cùng Tiểu Kim ở chung quanh cảnh giác dò xét, bảo đảm không có cái khác nguy hiểm tới gần. Trần Lăng thì đi đến một bên, từ trong ngực móc ra cái sách nhỏ, liền ánh trăng, nhanh chóng phát họa xem vừa rồi kia cự hình linh miêu hình thái đặc thù, nhất là kia đối thính thai bên trên lông đen cùng màu hổ phách băng lanh ánh mắt. Nhìn thấy nó, liền nên chế định kế hoạch. Đem lao tiếp đến có thể trấn trụ nó, nhưng nếu có thể bắt được, vẫn là bắt được động thiên tương đối tốt. Dương Kiện bọn người càng sâu đến hoảng, nhìn thấy qua núi hoàng trước đó, coi là dùng súng bắn là được, không tùy tiện đánh là sợ mang thủ trả thủ thôn dân. Nhưng nhìn thấy về sau, mới phát hiện, quyền chủ động không tại bọn hắn. Cái này thành tinh đồng dạng linh miêu, đã có trí tuệ, tốc độ lại nhanh, hình như quỷ mị, không làm điểm vũ khí hạng nặng cùng đại bộ đội tới, ai cũng không dám đánh cược giải quyết hắn. Không có biện pháp, thực sự không có biện pháp. Như vậy đi, Phú Quý huynh đệ, chúng ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày, trực tiếp mang ngươi về giảm, giúp ngươi đem lão tranh thủ thời gian tiếp trở về được rồi. Tiếp tục như vậy, thật không phải là biện pháp. Trần Lăng nghe xong liền cười, gật đầu một cái nói câu tốt. Hắn mặc dù nghĩ trong núi chơi, nhưng có thể tiết kiệm sự tình liền tiết kiệm một chút sự tình, lớn linh miêu quá trơn trượt, như thế dung giải, thật không phải biện pháp. Tấu chương xong, chương 862, phương đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc, mực lam màn trời như là bị thanh thủy chậm rãi gột rửa, lộ ra nhạt mèo sứ màu xanh. Núi xa hình dáng tại thần hy bên trong trở nên rõ ràng, không còn là trong đêm như vậy giữ tợn ẩn nút cự thú, ngược lại giống một bức dùng nhạt mực câu xiết ra thoải mái họa. Trong núi sương mù bắt đầu bốc lên, từng tia từng sợi quấn quanh ở giữa sườn núi, cho xanh ngắt lâm hải phủ thêm một tầng mông lung xa y lý âm lịch tháng 2 sáng sớm, hàn ý vẫn như cũ thấu xương, nhưng đã không giống mùa đông cô lạnh. Trong không khí tràn ngập bùn đất làm tan sau đặc hữu ngai ngái khí tức, hỗn hợp có la tùng thành phân cùng đêm qua lưu lại, như có như không mùi máu tươi. Dưới chân lá khô có khô héo bên trên kết một tầng thật mỏng xương trắng, đạp lên kéo kẹt rung động, cùng ban đêm giẫm tại xốp lá mục bên trên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chùi lủi nhánh cây đầu, một chút gấp gáp mầm bao đã phồng lên, lộ ra một chút xanh nhạt, ngoan cường mà tuyên cáo xuân tin tức. Trần Lăng một đoàn người thu thập sẵn sàng, dọc theo lúc đến bảng chỉ đường nhớ, bắt đầu hướng ngoài núi rút lui. Dày vò một đêm, mặc dù không cùng kia quá sơn hoàng chính diện giao phòng, nhưng tinh thần cao độ khẩn trương, giờ phút này thư giãn xuống tới, mỗi người đều mang mấy phần mỏi mệt, bước chân cũng có vẻ hơi nặng nề. Chỉ có Hắc Qua cùng Tiểu Kim, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, phản phất không biết mệt mỏi là vật gì. Đi đến một chỗ tương đối khoáng đạt, hướng dương khe núi lúc, sắc trời đã sáng rõ. Ánh mặt trời vàng chói rơi xuống dưới, xua tán đi trong rừng hàn ý, cũng làm cho tâm tình người ta vì đó rung một cái. Nghỉ một lát đi, ăn một chút gì. Dương Kiện nhìn đồng hồ tay một chút, chào hỏi mọi người dừng lại. Các chiến sĩ nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, móc ra áp xúc lương khô cùng ấm nước. Trần Lăng lại không ngồi, hắn vua vua qua đầu to lớn, vừa chỉ Tiểu Kim, cười nói, hai người cũng đói bụng không? Mình đi làm ăn chút gì, đừng chạy xa, một khắc đồng hồ bên trong trở về. Hai đầu đại cầu phảng phất nghe hiểu chỉ lệnh, hát qua trong cổ họng phát ra trầm thấp ố âm thanh làm đáp lại, Tiểu Kim thì dùng đầu cọ sắt Trần Lăng chân. Lập tức, bọn chúng đồng thời quay người, như là hai đạo mũi tên, lặng yên không một tiếng động chui vào bên cạnh phía trước trong bụi cỏ. Tốc độ nhanh đến chỉ để lại hai đạo cái bóng mơ hồ. Ha ha, Phú Quý, ngươi cái này hai cục cương quý giá, thật có thể mình kiếm ăn đây. Một cái tuổi trẻ chiến sĩ gặm lương khô, tò mò hỏi. Bọn hắn mặc dù kiến thức Hắc Qua Tiểu Kim vi mãnh, nhưng đối với loại này hoàn toàn nuôi thả thức đi săn vẫn là cảm thấy mới lạ. Trần Lăng tìm khối sạch sẽ thạch đầu ngồi xuống, vặn ra ấm nước uống một ngụm, cười nói, trên núi lớn lên chó, đây là bản lĩnh giữ nhà. Bọn chúng so chúng ta sẽ tìm ăn. Chờ xem, một hồi chuẩn có thu hoạch. Dương Kiện cũng tới hứng thú, nói ra, như thế, tốt chó săn cái mũi linh, bước chân nhẹ, biết làm sao mai phục. So chúng ta cầm thương cứng rắn truy mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, không có qua mấy phút, liền nghe đến lùm cây chỗ sâu chuyển đến một trận dồn dập tiếng sột soạt âm thanh, xen lẫn vài tiếng thú nhỏ trước khi chết ngắn ngủi bay nhẹ âm thanh. Thanh âm rất nhanh chìm xuống. Lại một lát sau, Hắc Qua dẫn đầu chui ra, miệng bên trong ngậm một con to mọc lông xám thỏ rừng, con thỏ cái cổ bị tinh chuẩn cắn đứt, còn tại có chút run rẩy. Nó đi đến Trần Lăng trước mặt, đem con thỏ buông xuống, sau đó ngồi chồm hổm ở một bên, lẻ lưỡi, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngay sau đó, Tiểu Kim cũng quay về rồi, nó thế mà kéo về một con hình thể không nhỏ chồn tử. Kia chồn tử hiển nhiên trải qua một phen vật lộn, trên người có cắn xé vết tích, nhưng Tiểu Kim hiển nhiên càng hơn một bậc, cắn một cái mặc vào cổ họng của nó. Khá lắm, nhanh như vậy. Các chiến sĩ nhao nhao vây tới, nhìn xem trên mặt đất còn mang theo nhiệt độ cơ thể con mồi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này một thỏ một chồn, đầy đủ hai đầu đại cầu ăn non nê. Hắc Qua, Tiểu Kim, tốt. Trần Lăng cười khen ngợi một câu, từ trong ba lô lấy ra đem tiểu đao, thuần thục đem con thỏ cùng chồn tử mở ngược một bụng, đem nội tạng phân cho hai đầu đại cầu. Hắc Qua cùng Tiểu Kim lập tức túi đầu ăn như gió cuốn, ăn đến say xương ngon lành. Nhìn xem, hiệu suất này. Dương Kiện cảm thán nói, chúng ta nếu là dựa vào đi săn mà sống, có nó hai tại, tuyệt đối đói không đến. Trần Lăng một bên sát đao, một bên nói, chó săn là thợ săn nửa cái mạng, tốt chó săn không chỉ có thể giúp ngươi tìm tới con mồi, còn có thể giúp ngươi giữ vững con mồi, thậm chí cứu ngươi mệnh. Hắc Qua cùng Tiểu Kim, cùng ta lên núi nhiều lần, trên núi sự tình bọn chúng đều biết, môn thanh. Nhìn xem hai đầu hái quyền ăn như hổ đói, Trần Lăng trong lòng cũng an tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn đã lên cao mặt trời, nói với Dương Kiện, Dương ca, nghỉ đến không sai biệt lắm, chúng ta nắm chặt rời núi đi. Sớm một chút đến trong thôn, cũng tốt an bài xuống một bước sự tình.
Đúng, đi nhanh lên.
Dương Kiện đứng người lên, chào hỏi các chiến sĩ, thu dọn đồ đạc, xuất phát. Đội ngũ lần nữa lên đường, dọc theo sơn cốc đi ra phía ngoài. Ăn uống no đủ, Hắc Ba cùng Tiểu Kim càng thêm sinh động, thỉnh thoảng tại phía trước dò đường, thỉnh thoảng sẽ hù dọa một hai con gà rừng hoặc thỏ rừng, nhưng chúng nó không tiếp tục xuất thủ, chỉ là tận tụy đảm nhiệm lấy dẫn đường cùng cảnh giới nhân vật. Ánh nắng càng ngày càng ấm, trong núi rừng sinh cơ cũng càng thêm an nhiên. Tiếng chim hót liên tiếp, rót thành một chi huyên náo thần khúc. Đêm qua mạo hiểm cùng thần trương, phản phất đều theo cái này sáng rỡ xuân quang dần dần tiêu tán. Đi ra sân khẩu, nhìn thấy nơi xa thôn trang đồng ruộng lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Dương Kiện nói với Trần Lăng, Phú Quý, về trong huyện chúng ta liền lập tức đánh báo cáo, đem tình huống nói rõ. Người cũng nắm chặt thời gian, mau chóng đi vào thành phố đem lão hổ tiếp trở về. Có hai vị kia sơn quân để lấy, chúng ta trong lòng mới có thể thật an tâm. Trần Lăng gật gật đầu, ánh mắt kiên định, yên tâm đi, Dương ca. Ta trở về an bài một chút ra, nhiều nhất 2-3 ngày liền lên đường. Cái này quá sơn hoàng lợi hại hơn nữa, tóm lại vẫn là phải sợ thật lão hổ. Tiếp về A Phúc ca thọ, không chỉ có là yên ổn lòng người, cũng là thời điểm gặp một lần núi này bên trong mới xuất hiện tinh quái. Lạnh lùng gió núi mang theo sương sớm khí ẩm, thổi tan đám người một đêm buôn ba mọi bệnh. Một đoàn người mang theo chó, dẫm lên dần dần khỏe mạnh lên đường đất trở lại Trần Vương trang lúc, ngày đã thăng được lão cao. Đem nông trường kia gạch xanh ngói xám chiếu lên sáng trưng. Trong thôn vẫn như cũ quẩn cũ bé, nhưng không giống với trong đêm tịch liêu, ban ngày nông trường dưới ánh mặt trời hiện ra một loại tĩnh mịch sinh cơ. Nước hồ sóng lân lân, vườn trái cây xanh mới nảy mầm, ngay cả trong không khí gia súc phân mùi vị tựa hồ cũng bị ánh nắng phơi ôn hòa rất nhiều. Cuối cùng trở về, một cái tuổi trẻ chiến sĩ trưởng thư một hơi, phảng phất về tới khu vực an toàn. Dương Kiện vô vô Trần Lăng bà bay, Phú Quý, chúng ta trước hết về trong huyện báo cáo tình huống, ngươi cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Tiếp lao hổ sự tình, nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta bên này thủ tục một làm tốt liền thông chi ngươi. Thành, Dương ca các ngươi vất vả, trên đường chậm một chút. Trần Lăng gật đầu, đưa mắt nhìn chiến sĩ công an nhóm dắt ngựa rời đi. Hắn quay người, không có vội vã tiến biệt tử, mà là trước vòng quanh nông trường chậm rãi đi một vòng. Hắc Hoa cùng Tiểu Kim không cần phân phó, tự động tản ra, như là hai vị trung thành vệ binh, bắt đầu tuần sát bọn chúng đã lâu lãnh địa, mùi thở mấp máy, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí bất luận cái gì một tia xa lạ mùi. Nhị ngốc tử thì trở xuống nó yêu nhất cây tùng già trên mặt có gỗ, chậm rãi cắt tỉa lông vũ, ương chú ý soi xem, giám thị lấy bầu trời cùng mặt đất độc tĩnh. Trần Lăng kiểm tra chuồng gà bị lều, nhìn một chút hồ nước thủy vị, lại đi lều lớn bên trong đi lòng vòng. Mặc dù lúc rời đi ở giữa không tính là quá lâu, nhưng thiên nhiên năng lực khôi phục kinh người, một chút cỏ dại đã ngoi đầu lên, nơi hẻo lánh cũng kết mới mạng nện. Phải nắm chắc thu thập, không phải Tố Tố cùng đám trẻ con trở về, đều không có chỗ đặt chân. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng kia phần đối quá sơn hoàng nhớ thương, tạm thời bị trở về nhà chỉnh đốn bức thiết cảm giác thay thế. Hắn vén tay áo lên, từ công cụ phòng xuất ra thuồng sắt cùng cái chổi, trước từ viện tử bắt đầu thanh lý. Lá rụng, đất mặt, chim tước phân và nước tiểu. Hắn làm được đầu nhập, mồ hôi rất nhanh thấm ướt thái dương. Nông trường bên trong, cỏ hoang đều nhanh ngang eo sâu. Trong vườn trái cây cỏ dại rau dại sinh trưởng tốt đến dọa người, so nơi khác xanh biết sớm, dáng rất mánh, cơ hồ đem cây ăn quả hạ toàn đậy chặt thực. Nước hồ trên mặt trôi một tầng lá khô cùng nát ảo, xích lại gần còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt mục nát nước mùi vị. Khá lắm, lại không quản, cái này cá hồ đều phải nín chết. Trần Lăng vén tay áo lên, từ công cụ trong phòng lật ra cơ hồ dị xét sát cái cạo, thoát giày, cuốn lên ống quần, phù phù một tiếng liền nhảy vào đủ đuổi sâu hồ nước bùn bên trong. Lạnh buốt nước bùn trong nháy mắt bọc đi lên, mang theo một cô năm xưa mùi bùn đất. Hắn không để ý, vung lên cái cào liền bắt đầu thanh lý đáy nước bùn nhão cùng mục nát cỏ. Công việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi, người bình thường làm một hồi liền đến đau lưng. Nhưng Trần Lăng khí lực kéo dài, làm lại không cảm thấy quá phí sức. Cái cào xuống dưới, mang theo từng đoàn đen xì nước bùn, hắn thuận thế liền đem nó thu vào động thiên bên trong, hiệu suất cao đến dọa người. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng không có nhàn rỗi, hai đầu đại cẩu tại trên bờ giúp đỡ điêu kéo lan tràn đến mép nước mặt cỏ, trong cổ họng phát ra dùng sức ố lô âm thanh, làm được so với ai khác đều khởi kình. Ngẫu nhiên có to mọng cá trạch thu bị cái cào măng ra, ở trong bùn và mèo, Tiểu Kim nhanh mắt lanh mồm lanh miệng, ba một cái tinh chuẩn ngậm lấy, ngai a liền nuốt xuống, đắc ý vây vây cái đuôi. Bận rộn hơn phân nửa thưởng, hồ nước cuối cùng thanh lý ra cái bộ dáng, ao nước mặc dù còn hơi có vẻ đục ngầu, nhưng đã có thể nhìn thấy dưới đáy mới bùn. Trần Lăng lại dẫn động thiên bên trong linh thủy lặng lẽ lấp vào, nguyên bản có chút hề vải con cá lập tức sinh động, nhao nhao tụ lại tới, tại mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng. Ha ha, vẫn là ra cá biết hàng. Trần Lăng cười cười, bò lên bờ, lại mã bất đỉnh để đi khơi thông vườn trái cây răng khắp nơi mương nước. Những này mương nước là nông trường huyết mạch, chặn lại coi như phiền phức lớn rồi. Chờ hắn rốt cục nâng người lên, đấm đấm phía sau lưng, đã đến buổi trưa. Toàn bộ nông trường tuy nói còn nói không lên rực rỡ hẳn lên, nhưng này sợi bị người vứt bỏ hoang vũ khí, cuối cùng bị đổi tản ra hơn phân nửa. Nước hồ sóng hơi dạng, mương nước chảy róc rách, trong viện chất đống tạp vật cũng bị chỉnh lý chỉnh tề. Mặc dù yên tĩnh, lại có sinh cơ. Trong lúc đó, đám kia bổ câu ở cục tiêu bay trở về, rơi vào trên mái hiên, ngẩng đầu nhìn hắn làm việc. Nhị ngốc tử cũng dẫn hai cái tiểu đệ lao xuống, tinh chuẩn bắt đi hai con ý đồ tại kho lúa phụ cận đào hang to mọc núi chuột, xem như giao thủ nhà nhập đội. Kia năm con chuột cũng không biết từ cái kia nơi hẻo lánh chui ra, chạy chậm đến Trần Lăng bên chân, chi chi kêu tranh công, hiển nhiên bọn chúng cũng không có nhàn rỗi. Được rồi, biết các ngươi công lao lớn. Trần Lăng cười từ động tiên bên trong lấy ra mấy đầu tươi mới cá con làm ném cho bọn chúng, ban đêm mang các ngươi về huyện thành gặp duệ duệ.
vật nhỏ nhóm ngậm cá khô, trong nháy mắt mất tung ảnh. Nhanh đến buổi trưa, nông trường trong ngoài đại khái thu thập một lần, khôi phục ngày xưa sạch sẽ cùng sinh cơ, mặc dù vẫn như cũ trống trải, lại không còn là âm u đầy tử khí. Trần Lăng lúc này mới thỏa mãn tẩy tay, khóa chặt cửa, huýt sáo. Hát qua tiểu kim cấp tốc chạy tới, tiểu thanh ngựa cũng từ vườn trái cây tản bộ trở về. Đi, về nhà. Tố Tố cùng đám trẻ con nên sốt ruột chờ. Huyện thành trong tiểu viện, bay ra trận trận đồ ăn hương. Vương Tố Tố vừa đem xào kỹ rau xanh ra nổi, liền nghe đến ngoài cửa viện quen thuộc tiếng vó ngựa cùng tiếng chó sủa, còn có duệ duệ hưng phấn ồn ào. Ba ba, ba ba trở về á. Nàng bận bịu buông xuống cái nồi, tại tạp rể bên trên lau lau tay, bước nhanh đi đến cửa sân. Chỉ gặp Trần Lăng chính tung người xuống ngựa, duệ duệ giống khỏa tiểu pháo đạn giống như tiến lên, ôm chặt lấy chân của hắn. Hát qua cùng tiểu kim vây quanh hai cha con thân thiết đảo quanh, cái đuôi lắc như gió xe. Trở về à nha? Trên núi không có sao chứ? Vương Tố Tố tiến lên, quan sát tỉ mỉ lấy trợ phu, gặp hắn mặc dù mang theo mọi mệt, nhưng ánh mắt sáng tỏ, trên thân cũng không có tổn thương, lúc này mới triệt để yên lòng. Không có việc gì, tốt đây. Trần Lăng một tay lấy duệ duệ ôm, nâng quá đỉnh đầu, trêu đến tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng, chính là nghĩ các ngươi. Khang Khang và Nhạc Nhạc đâu? Vừa cho ăn mãi, trong phòng trên giường chơi đâu? Tiến nhanh phòng rửa tay ăn cơm, đồ ăn vừa vặn. Vương Tố Tố mặt mày cong cong, tiếp nhận hắn cởi áo ngoài. Trên bàn cơm, đơn giản hai món một chén canh, lại phá lệ ấm áp. Trần Lăng vừa ăn thê tử làm ngon miệng đồ ăn, một bên nói đơn giản nói trên núi kiến thức, bỏ bất đi mạo hiểm bộ phận, chỉ trọng điểm nói phát hiện Quá Sơn Hoàng tung tích cùng quyết định mau chóng đi vào thành phố tiếp lão hổ sự tình. Đến mau chóng đi một chuyến. A Phúc Cá Thọ tiếp trở về, hướng trong thôn vừa để xuống, mọi người trong lòng liền an tâm. Kia Quá Sơn Hoàng lại hung, cũng không dám cùng hai đầu chính vào tráng niên lão hổ sù lông. Trần Lăng lay lấy cơm nói, Vương Tố Tố cho hắn kẹp một đũa đồ ăn, ừm, tiếp về là tốt. Đều khiến mọi người trong thành gạt ra cũng không phải kế lâu dài, trong đất sống cũng nhanh bận rộn. Ngươi dự định lúc nào đi? Ngày mai chuẩn bị một ngày, hậu tiên trước kia liền đi. Cưới tiểu thanh ngựa đi, nhanh hai ngày liền có thể vừa đi vừa về. Ba ba, đại lão hổ. Duệ duệ muốn cưới đại lão hổ. Duệ duệ ở một bên nghe được con mắt tỏa sáng, gờ muỗng nhỏ từ ồn ào. Tiểu tử thúi, lão hổ cũng không phải dùng để cưới. Trần Lăng cười xoa bóp mặt của con trai trứng, chờ ba ba đem bọn nó tiếp trở về, xa xa nhìn, có được hay không? Úc. Duệ duệ cái hiểu cái không gật đầu, lại vùi đầu gặm hắn xương sườn đi. Buổi chiều, Trần Lăng không có nhàn rỗi, đi trước công việc trên lâm trường công trường đi lòng vòng, cùng Triệu Đại Hải, Sơn Miêu nói phải vào thành tiếp lão hổ sự tình, để bọn hắn hỗ trợ chiếu khán điểm công trường cùng trong nhà. Tin tức như là mọc ra cánh truyền ra, tại công trường cùng phụ cận ở nhờ các thôn dân đều trở nên hưng phấn. Phú Quý muốn đi tiếp lão hổ rồi. Tốt, quá tốt rồi. Lần này tốt, lão hổ trở về, cái gì sơn tinh giả quái cũng không dám mạo hiểm đâu. Phú Quý, trên đường cẩn thận a. Ta thôn coi như trông cậy vào ngươi, cho hai đại gia hỏa mang một ít ăn ngon. Trần Lăng nghe cười ha ha. Lâu như vậy không có cùng hai con lão hổ gặp mặt, bọn chúng ở tại vườn bách thú khẳng định phải biệt khuất hỏng, đây nhất định muốn dẫn điểm ăn ngon. Thực sự không được, kia đến tại động thiên sớm cho hai con đại gia hỏa chuẩn bị làm điểm lão hổ cơm. Tấu chương xong, chương 863, hai hổ trở về chương 863, hai hổ trở về âm lịch tháng 2 gió, thổi tới trên mặt đã mang theo một chút ấm áp, nhưng cưỡi tại trên lưng ngựa phi nhanh, vẫn như cũ cào đến mặt người da đau nhức. Trần Lăng dạng chân tại tiểu thanh trên lưng ngựa, một người một ngựa như là mũi tên, dọc theo băng tan sau hơi có vẻ vũng bùn đường đất, hướng về thị vườn bách thú phương hướng phi nhanh. Hát qua cùng tiểu kim một trái một phải theo sát phía sau, bắt đầu chạy như là hai đạo kề sắt đất phi hành màu vàng sậm gió lốc, dẫn tới ven đường thôn xóm chó đất nhóm câm như hến, chỉ dám trốn ở tuổi lửa đống sau thò đầu ra nhìn. Trong lòng của hắn nhớ sự tình, roi thúc phải gấp. Tiểu thanh ngựa thông nhân tính, biết chủ nhân sốt ruột, bốn vó tung bay, chạy lại nhanh lại ổn. Con ngựa này thích nhất loại này tùy ý chạy, vậy đơn giản là càng chạy càng hưng phấn. Buổi sáng xuất phát, đến thị vườn bách thú lúc, trời đều không có hát đâu. Vườn bách thú cổng có chút vắng vẻ, đầu năm nay vườn bách thú kém xa hậu thế náo nhiệt, mà lại ra tháng riêng cũng không người gì tới. Gia viên trưởng sớm đã tiếp vào điện thoại, chính xoa xoa tay tại cửa ra vào lo lắng nhìn quanh, thấy một lần Trần Lăng cưỡi ngựa mang chó mà đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng chào đón. Phú quý, có thể tính đem người trông. Gia viên trưởng tóc lại trắng không ít, mang trên mặt mỏi mệt cùng như chút được gánh nặng, mau đi xem một chút người kia hai cái đại gia hỏa đi. Lại không đến, ta bộ xương già này đều sắp bị bọn chúng giày vò tan thành từng mảnh. Trần Lăng cảm thấy kinh ngạc, vừa đi theo gia viên trưởng đi vào trong, một bên hỏi, thế nào? Hai bọn nó gây tai họa rồi. Ôi, nào chỉ là gây tai họa. Gia viên trưởng liên tục cười khổ, thấp giọng, từ lúc qua năm, hai bọn nó liền càng ngày càng nôn nóng. Sức ăn lúc lớn lúc nhỏ, ăn no rồi liền đối phía sau núi phương hướng ngao ngao gọi, thanh âm kia, hại hại đến hoảng. Ban đêm cũng không an sinh, đụng chết lồng. Lớn như vậy lan can sắt, sửng sốt để bọn chúng đâm đến loảng xoảng vang, liên tiếp mấy muộn đều như vậy, dọa đến phủ cận túc xá chăn nuôi viên cũng không dám đi ngủ. Uy ăn thời điểm càng đừng nói nữa, ngoại trừ ta cùng lão Lưu, người khác tới gần chút nữa liền thử nhe răng gầm nhẹ, ánh mắt kia, hung đến có thể hủ chết người. Trước kia còn có thể cách lan can sờ đầu một cái, hiện tại tay vươn vào đi sợ là đều không gánh nổi. Trần Lăng lông mày càng nhăn càng chặt, bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hổ bỏ tại tận cùng bên trong nhất, cách thật xa, liền nghe đến từng đợt đè nén, mang theo rõ ràng bực bội cảm xúc tiếng hổ gầm. Không còn là ngày xưa lười biếng ngao ôm mà là càng thêm trầm thấp, càng có lực xuyên thấu giống ô, chấn động đến không khí đều ông tác hưởng. Hổ bỏ bên ngoài không ít nhân viên công tác, đều cách xa xa, trên mặt lo sợ chỉ trỏ. Chỉ gặp rộng rãi hổ bỏ bên trong, A Phúc cùng A Thọ cái này hai con đã trưởng thành cự hổ, chính nôn nóng bất an đi qua đi lại. A Thọ cái này nhỏ công hổ hình thể càng thêm cực đại uy mãnh, vai cao đã tiếp cận 1 mét, thân dài vượt qua 2,5 mét. Hôn thân màu da cam da lông bóng loáng không dính nước, màu đen đường vân như là vậy mực ba khí, đi lại ở giữa cơ bắp tại da lông hạ như thủy ngân nhấp nhô, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Nó thỉnh thoảng đứng thẳng người lên, dùng tráng kiện chân trước hung hăng đánh ra lấy ra cố qua lồng sắt lan can, phát ra bang, bang, tiếng bang. Mỗi một cái đều chấn động đến toàn bộ hổ bỏ run nhẹ nhẹ, lồng trên mạng gì rào rơi xuống. Trong cổ họng nó phát ra không nhịn được ô lộ âm thanh, màu hổ phách trong con mắt tràn đầy sao động cùng bất tuân. Ánh mắt kia đã rút đi một chút khi còn nhỏ ngây thơ, nhiều thuộc về sơn lâm chi vương giả tính cùng uy nghiêm. A Phúc đầu này hổ mẹ thì là ít hơn một vòng, nhưng tương tự mạnh mẽ bưu hãn. Nó không có đi đụng lan can, mà là không đứng ở bỏ bên trong gạch thành vòng tròn tử, bộ pháp gấp rút, cái đuôi to dài nôn nóng vung dậy, như là một đầu roi thép, quật đến mặt đất ba ba rung động. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hướng phía mặt phía bắc một phương hướng nào đó phát ra một tiếng kéo dài mà mang theo một loại nào đó mong mỏi rít gào gọi, thanh âm kia bên trong có thể nghe ra mấy phần ủy khuất cùng bất mãn. Bọn chúng ăn trong máng, tươi mới thịt bò cơ hồ không núc đích, bên cạnh thanh thủy buồn cũng bị đổ nhào, nước vãi đầy mặt đất. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, liền cái này đức hạnh. Gia viên trưởng chỉ vào bên trong, một mặt bất đắc dĩ, ăn ngon đặt vào không ăn, liền biết cáo kỉnh. Cái này không phải dưỡng lao hổ, quả thực là thay cho hai cái tổ tông. Trần Lăng nhìn xem hai con rõ ràng gầy chút, cảm xúc cực độ không tốt mèo to, trong lòng nhất thời minh bạch. Bọn chúng là nhớ nhà. Bọn chúng đang dùng loại phương thức này kháng nghị vì cái gì lâu như vậy còn chưa tới tiếp bọn chúng về nhà ăn Tết. Bọn chúng từ nửa tuổi lên ngay tại Trần Lăng bên người lớn lên, linh tính viễn siêu bình thường lão hổ, sớm đã coi Trần Lăng là thành thân cận nhất bậc cha chú cùng ỷ lại. Vườn bách thú một tấc vương này, đối với tại rộng lớn nông trường cùng trong núi rừng vui chơi dương oai đã quen bọn chúng tới nói, đâu chỉ tại lồng giam. Ngắn ngủi ly biệt còn có thể nhẫn lại, một lúc sau, trong huyết mạch thuộc về sơn giã tự do thiên tính liền bắt đầu kịch liệt phản kháng. Nhất là đầu xuân về sau, vạn vật khôi phục, khí tức lưu động, càng khơi gợi lên bọn chúng nôn nóng. "Tốt, tốt, ta tới, cái này mang các ngươi về nhà." Trần Lăng cách lan can, nhẹ nói. Thanh âm của hắn không cao, lại phảng phất có loại ma lực kỳ dị. Ngay tại nổi giận đập lan can A Thọ động tác đột nhiên chỉ trệ, đầu to lớn phút chốc chuyển hướng Trần Lăng phương hướng, mũi thở kịch liệt mất máy. Nôn nóng hoạch vòng tròn A Phúc cũng trong nháy mắt dừng bước lại, màu hổ phách mắt to trừng đến căng tròn, gắt gao tiếp cận Trần Lăng. "Ô." A Phúc trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ uy khuất, mang theo thanh âm rung động nhẹ nào. Thanh âm kia trong nháy mắt từ chấn núi lay nhạc hổ khiếu biến thành bị vứt bỏ mèo con gào thét. Nó mấy bước vọt tới lan can một bên, to lớn đầu dùng sức hướng lan can trong khe hở chen, ý đồ tới gần Trần Lăng, trong mắt vậy mà bị kín một tầng hơi nước. A Thọ cũng bu lại, không còn nhe răng gầm nhẹ, mà là dùng bên mặt cùng cái cổ từng cái mài cọ lấy băng lánh song sát, phát ra sột soạt thanh âm, kia tư thái lại giống như là đang làm nũng, lại giống là tại phần nàn. Một màn này, thấy chung quanh vườn bách thú nhân viên công tác trợn mắt hốt mồm. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát, đục lồng gào thét đua trong núi người, trong nháy mắt càng trở nên như thế. Ủy khuất lại nhu thuận. Gia viên trưởng há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Ai, còn phải là ngươi A Phú quý. Cái này hai gia hỏa là thật nhận ngươi." Trần Lăng trong lòng mặc cờ rô sót, từ tùy thân mang tới trong ba lô móc ra đã sớm chuẩn bị xong thăm hỏi phẩm. Mấy khối lớn dùng động tiên linh thủy ngâm qua, tản ra đặc thù mùi hương ngây ngất đỉnh cấp thịt bò khô. "Đến, nếm thử cái này, ra mang tới." Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thịt khô từ lan can khe hở nhét vào. A Phúc cùng A Thọ lập tức cúi đầu, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà, lập tức con mắt to sáng, rỗi ra thô ráp đầu lưỡi một quyển, liền đem thịt khô cuốn vào miệng lớn, hai ba lần liền nuốt xuống. Sau khi ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn liếm lắp miệng, lần nữa dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Trần Lăng, trước đó táo bạo nộ khí sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy chờ mong. "Đừng nóng đội, còn có tốt hơn, về nhà bao no." Trần Lăng cười, lại cho ăn mấy khối, lúc này mới đối giả viên trưởng nói, "Viên trưởng, thủ tục đều làm xong a? Ta cái này dẫn chúng nó đi." "Thỏa thỏa, đã sớm chuẩn bị xong. Ước gì ngươi mau đem bọn chúng mời đi." Gia viên trưởng liên tục không ngừng gật đầu, tự mình lấy ra chìa khóa, mở ra vận chuyển lồng cửa quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Nghe được Trần Lăng trên thân khí tức quen thuộc, an tâm tâm niệm niệm quê quán bị hai con láo hổ nhu thuận đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không cần xua đuổi, mình liền chủ động chui vào đặc chế gia cố vận chuyển trong lồng. Cái kia vốn là dùng để vận chuyển mãnh thú, cần các loại xua đuổi, gây tê mới có thể hoàn thành trình tự làm việc. A Phúc thậm chí còn dùng đại đầu cọ sát Trần Lăng tay, mới lưu luyến không rời đi tiến chiếc lồng. "Cái này, đây thật là kỳ." Bên cạnh chăn nuôi viên tự lẩm bẩm. Đem hai cái to lớn vận chuyển lồng một mực cố định đang cố ý tìm đến hạng nặng máy kéo thùng xe bên trong, Trần Lăng xin miễn giả viên trưởng phái người hộ tống hảo ý không có việc gì, bọn chúng nhận ra đường, cũng nhận ra ta. Trên đường an ổn cực kỳ. Hắn trở mình lên ngựa, vỗ vỗ tiểu thanh ngựa cổ. Hắc Hoa cùng tiểu kim một trái một phải bảo hộ ở máy kéo thùng xe hai bên, như là trung thành nhất hộ vệ. Máy kéo đột khởi động, lái rời vườn mạch thú. Đặt vào đường bể, hai con lão hổ quả nhiên an tĩnh dị thường. Bọn chúng không còn nôn nóng gầm rú, mà lại an tĩnh ghé vào lồng bên trong, to lớn đầu lâu gối lên chân trước bên trên. Màu hổ phách con mắt xuyên thấu qua chiếc lồng khe hở, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước cưỡi ngựa dẫn đường Trần Lăng bóng lưng, ánh mắt ôn thuận mà ỉ lại. Ngẫu nhiên trải qua quen thuộc đường núi, bọn chúng sẽ ngẩng đầu, mũi thở khinh động, người người trong gió truyền đến cố hương khí tức, trong cổ họng phát ra thỏa mãn khò khè âm thanh. Lúc đến ra roi thúc ngựa, về lúc bởi vì kéo lấy trọng bảo tốc độ chậm rất nhiều. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, quen thuộc huyện thành hình dáng mới xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tin tức như gió đồng dạng truyền khắp huyện thành cùng từng cái ở nhờ thôn xóm. Phú quý tiếp lão hổ trở về. Thật, đến đâu mà rồi? Nhanh đến thành đông đầu đường. Thật là lớn lồng sắt. Hai cái đại gia hỏa nhìn xem nhưng uy phong. Mọi người nhao nhao thả tay xuống bên trong công việc, tuân hướng thành đông phương hướng, muốn tận mắt nhìn thấy cái này song hổ về núi tràn diện. Máy kéo thình thịch lấy lái vào thành đông giao lộ lúc, nơi này đã tụ tập không ít nghe hỏi chạy tới thôn dân cùng huyện thành cư dân. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, cũng mang theo một tia đối manh thú thiên nhiên kính sợ. Nhìn, đến rồi. Có mắt người nhọn chỉ vào nơi xa hô. Chỉ gặp Trần Lăng cưỡi tại ngựa cao to bên trên, một ngựa đi đầu. Sau lưng, Hắc Qua cùng Tiểu Kim hai đầu cự quyền hộ vệ tả hữu, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Lại đằng sau, là chậm chạp hành xử máy kéo, thùng xe bên trong hai cái to lớn lồng sắt dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Trong lồng, hai con to lớn cự thú an tĩnh nằm sấp. Xa như vậy siêu bình thường lão hổ khổng lồ hình thể, bóng loáng không dính nước da lông, cùng cho dù yên tĩnh ẩn nút cũng khó có thể che giấu bách thú chi vương nghiêm nghị khí thế, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Hiện trường xuất hiện một nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại máy kéo tiếng động cơ nổ âm thanh. Mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt kính sợ đi theo kia hai cái di động lồng sắt. Đột nhiên, trong đám người Dát Sơn cùng cái khác mấy cái quỷ Tây Dương bỗng nhiên ép ra ngoài, mang trên mặt cực độ chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ, cơ hồ là chạy chậm đến bọn tới máy kéo phía trước, vây tay, dùng cứng rắn tiếng trung kích động hô to, "Trần, Trần tiên sinh, xin đợi một chút, chờ một chút." Trần Lăng tìm lại dây cương, tiểu thanh ngựa dừng bước lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía mấy cái này kích động đến mặt đỏ bừng quỷ Tây Dương, "Thế nào?" Dát Sơn chỉ vào lồng bên trong ôn thuận nhìn xem Trần Lăng lão hổ, nói năng lộn xộn, thanh âm đều đang phát run, "Thượng đế, thượng đế a, bọn chúng làm sao lại như thế nghe lời? Đây không có khả năng, cái này vi phạm với khoa học. Nhìn hình thể, bọn chúng hẳn là chân chính cyber gì à hổ, manh thú, đỉnh cấp loại săn mồi. Sao lại thế? Làm sao lại giống mèo to đồng dạng nhìn xem ngươi?" Lão Hoàng cũng chen lên đến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Trần tiên sinh, chúng ta thấy được hy vọng, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. William bọn hắn còn tại trên núi, nếu như ngươi có thể mời được ngươi lão hổ, hoặc là để ngươi thần khuyển hỗ trợ, nhất định chữa khỏi bọn hắn. Van cầu ngươi. Bọn hắn trước đó được chứng kiến Hắc Qua tiểu kim lợi hại, bây giờ gặp lại cái này hai con bị thuần phục đến như là nuôi trong nhà mèo to cự hổ, trong lòng đã sớm đem Trần Lăng kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản kinh hồn táng đảm mấy cái, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên to lớn hy vọng. Trần Lăng nhìn trước mắt mấy cái lo lắng và phần, mắt mang khẩn cầu quỷ Tây Dương, lại nhìn một chút trong lồng tĩnh tĩnh chờ đợi lão hổ cùng bên cạnh trung thành chó săn, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. "Chờ ta trước tiên đem bọn chúng đưa về trong thôn thu xếp tốt, trên núi sự tình." Lại nói, hắn không có đem lại nói đầy, nhưng phần này nhả ra, đã để Dát Sơn mấy người mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục. Máy kéo lần nữa khởi động, tại mọi người ánh mắt kính sợ đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong, chậm rãi lái về phía Trần Vương Trang phương hướng. Các thôn dân tự động theo ở phía sau, đội ngũ càng kéo càng dài, như là nên đón khải hoàn anh hùng. Trần Vương Trang cửa thôn, nhận được tin tức các thôn dân sớm đã trông mòn con mắt. Lương Hồng Ngọc ôm khang khang, Vương Tố Tô ôm nhạc nhạc, Duệ Duệ chăm chú dắt lấy mụ mụ góc áo, điểm lấy mũi chân nhìn quanh. Triệu Ngọc Bảo, Trung Giáo Sư, Sơn Miêu, Triệu Đại Hải, Vương Đến Thuận, Vương Lập Hiến, cơ hồ tất cả còn lưu tại huyện thành Trần Vương Trang các hương thân đều trở về, tụ tập tại cửa thôn đánh mạch trên trận. Đưa máy kéo thân ảnh xuất hiện tại cuối đường lúc, đám người trong nháy mắt rối loạn lên. Trở về, lão hổ, mau nhìn lão hổ. Duệ Duệ kích động đến khuôn mặt nhỏ thông hồng, chỉ vào nơi xa hô to, lại nào bữa. Ba ba tiếp đại não bữa trở về. Vương Tố Tố ôm chặt trong ngực có chút bị huyên náo kinh đến nhạc nhạc, trong mắt cũng đầy là vui mừng cùng kích động. Rốt cục có thể trở về thôn. Máy kéo tại cửa thôn vững vàng dừng lại. Trần Lăng tung người xuống ngựa, ánh mắt đảo qua từng trường kích động mà mang theo khẩn trương khuôn mặt, cười bao nói, các hương thân, nhà ta núi Bá Vương trở về. Về sau a, mọi người an tâm về thôn. Nên trồng trọt, nên cho ăn gia súc cho ăn gia súc. Có hai bọn chúng tại, cái gì quá sân hoàng, cái gì sơn tinh ra quái, cũng không dám đến ta Trần Vương Trang dương ai. Tốt. Trong đám người bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trải qua thời gian dài đè nén ở trong lòng lo âu và sợ hãi, tại thời khắc này theo Trần Lăng âm vang hữu lực lời nói cùng kia hai con chấn sơn cự hổ đến, triệt để tan thành mây khói. Phú quý, tốt, lần này an tâm, rốt cục có thể về nhà. Trần Lăng cười, quay người đi đến máy kéo về sau, hít sâu một hơi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tự tay mở ra kia hai cái to lớn lồng sắt khóa cửa. A Phúc, A Thọ, hắn nhẹ giọng kêu gọi, đến nhà, ra đi. Tại mấy trăm ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, hai con cự hổ chậm rãi đứng người lên, thân thể cao lớn cơ hồ ngăn chặn toàn bộ lồng miệng. Bọn chúng đầu tiên là cảnh giác nhìn chung quanh một vòng chung quanh lít nha lít nhít đám người, mùi thở khinh động, người người trong không khí quen thuộc, cố hương hương vị. Mặc dù nơi này không phải ruột chi địa, nhưng đây mới là nhà của bọn chúng. A lập tức, ánh mắt lần nữa trở xuống Trần Lăng trên thân. A Phúc dẫn đầu cất bước, nhẹ nhàng nhảy xuống thùng xe, rơi xuống đất im ắng. A Thọ theo sát phía sau. Hai con lão hổ song song đứng tại Trần Lăng trước người, như là hai tòa trầm ổn sân nhạc. Bọn chúng không để ý đến chung quanh hoảng sợ lui lại đám người, mà là đồng thời cúi đầu xuống, dùng đầu to lớn nhẹ nhàng cọ sát Trần Lăng tay cùng thân thể. Trong cổ họng phát ra to lớn mà ôn thuận khò khè âm thanh, phảng phất tại nói, rốt cục trở về, cũng không tiếp tục muốn đi. Trần Lăng thấy thế liền cười sờ sờ bọn chúng, ha ha ha, các ngươi cái này hai ngốc mèo to, về sau ở chỗ này bán vé đi, muốn đi cũng không cho các ngươi đi. Dưới mắt, trên núi lại ra quá sân hoàng, lập tức Lang Ba Tử cũng muốn trả lại. Không có lao hổ đẻ lấy không thể được. Lại nói, bọn hắn nguyên kế hoạch chính là muốn làm cái động vật hoang dã vườn, đến lúc đó tuần sơn xây vườn đều rất thuận tiện. Tấu chương xong, chương 864, động thiên chăn heo đại nghiệp chương 864, động thiên chăn heo đại nghiệp Trần Lăng, hai cái lao hổ giống như thật nghe hiểu đồng dạng. Đồng thời túi thấp đầu, dùng cực đại che kín ban đầu, nhẹ nhàng điệu, mang theo điểm lũng nịu ý vị cọ lấy Trần Lăng tay cùng lồng ngực. Trong cổ họng phát ra to lớn mà ôn thuận khò khè âm thanh, giống như là to lớn sấm rền tại nhấp nô, lại giống là như nói bị khuất cùng rốt cục trở về nhà vui sướng. Ha ha ha, tốt tốt, biết các ngươi bị khuất, về sau ngay tại nhà, không đưa đi. Trần Lăng cười lớn, dùng sức vuốt vuốt bọn chúng lông xù đầu to, xúc cảm thô cứng rắn lại ấm áp. Muốn ăn ống thì đủ, nghĩ tuần sơn cũng được, về sau chúng ta chỗ này, liền dựa vào hai ngươi trấn chẳng tử. Lúc này, một cái non nớt lại đầy hiếu kỳ thanh âm phá vỡ cái này người hổ tình thâm hình tượng. Ba ba. Duệ Duệ tránh thoát mụ mụ tay, con mắt trừng đến căng tròn, khuôn mặt nhỏ kích động đến thông hồng. Chỉ vào A Phúc ca tỏ, nhưng lại có chút không dám lên trước, đại nào bữa. Duệ Duệ có thể quá khứ sờ sờ sao? Duệ Duệ tiểu gia hỏa này, lá gan là thật lớn. Hắn ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn trước mắt cái này hai tòa lông xù đại sơn trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem ba ba, lại nhìn xem lão hổ, ngón tay nhỏ lấy A Phúc kia so với hắn đầu còn lớn hơn móng vuốt, mại thanh mại khí hỏi, "Ba ba, bọn chúng còn có biết ta hay không?" Nó, bọn chúng giống như biến lớn thật nhiều nha, như thế lớn còn có thể sợ mà. Tiểu gia hỏa ký ức còn dừng lại tại lão hổ năm ngoái rời nhà lúc không lớn không nhỏ bộ dáng. Bây giờ đối mặt cái này hai con chân chính thành niên to lớn cự thú, mặc dù không sợ, nhưng cũng bén nhạy cảm thấy khác biệt. Trần Lăng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ngồi xổm người xuống đem nhi tử nắm vào bên người, "Có thể, đương nhiên có thể sợ. Đây là ta nhà mình từ nhỏ nuôi đến lớn mèo to nhất hiểu chuyện, có trí nhớ đây. Ngươi khi còn bé cũng không có ít tại bọn chúng trên bụng lăn lộn, bọn chúng nhận ra ngươi mùi vị." Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Phúc tráng kiện chân trước, ra hiệu nói, "A Phúc, cúi đầu, để Duệ Duệ sờ sờ, nhìn xem các ngươi còn nhớ hay không đến cái này tiểu chủ nhân." Thân kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản lười biếng nằm sấp, ánh mắt bê nghệ A Phúc, nghe được Trần Lăng, cặp kia màu hổ phách cự nhãn vậy mà thật nhu hòa xuống tới. Nó thuận theo túi xuống bên kia uy phong lẫm lẫm đầu to, thậm chí chủ động đem mặt gò má một bên kia mềm mại ra lông hướng Duệ Duệ tay nhỏ phương hướng đụng đụng. Trong cổ họng phát ra trầm thấp lại ôn thuận khò khè âm thanh, cực kỳ giống một con bị vớt lông cực kỳ thoải mái mèo to meo. A Thọ thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, đem đầu to từ một bên khác lại gần, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà Duệ Duệ mũi trên người. Tựa hồ cũng tại xác nhận cái này tiểu bất điểm thân phận. Duệ Duệ ngạc nhiên oa một tiếng, rồi ra thịt hồ hồ tay nhỏ, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng A Phúc trên gương mặt lông. Gặp lão hổ không lúc nhích, còn thoải mái mà híp híp mắt, lá gan của hắn lập tức lớn lên, bắt đầu lớn mật bắt đầu vuốt ve, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, "Đại nào bữa, lông của ngươi lông thật nhiều tốt dày nha. Ngươi còn nhớ rõ Duệ Duệ sao? Duệ Duệ cho ngươi ăn tương gạo đầu." Nói, Duệ Duệ liền khanh khách cười lên, nện bước nhỏ chân ngắn đang 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 vòng quanh hai con đại lão hổ xoay quanh vòng. Cuối cùng trực tiếp úp sấp A Phúc đầu to bên trên, rũa ra tay nhỏ, sờ lên A Phúc trên sống mũi thô ráp da lông. "Hoa, nơi này lông tốt khó giải quyết." Duệ ngạc nhiên kêu lên. A Phúc tựa hồ cảm thấy ngứa, to lớn đầu nhẹ nhàng lung lay, thậm chí rũa ra thô ráp, mang theo gai ngược màu hồng đầu lưỡi lớn, cực kỳ êm ái liếm lấy một chút Duệ Duệ bàn tay nhỏ tâm, chọc cho Duệ Duệ khanh khách cười càng vui vẻ hơn. "Ai nha nha, liếm ta. Ba ba, đại nao đùa liếm ta." Ngứa. Thôn dân ở giữa lập tức vang lên một mảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm, không khí khẩn trương triệt để bị sợ hãi thán phục cùng vui sướng thay thế. Cảnh tượng này, thấy chung quanh tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng cuối cùng một tia sợ hãi cũng tan thành mây khói. Khó lường, thật khó lường. Triệu Ngọc Bảo nâng đỡ kính mắt, cảm thán liên tục, cái này không phải lão hổ, đây rõ ràng là thông linh. Phú quý cái này thuần thú bản sự, thật sự là tuyệt. Trung giáo sư cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, ngươi thấy bọn nó nhìn phú quý cùng Duệ Duệ ánh mắt, cùng Hắc Qua tiểu kim xem trong nhà người không có gì khác biệt, ôn thuận cực kỳ, một điểm giá tính cũng nhìn không ra. Vừa rồi tại lồng bên trong cỗ này sơn đại vương khí thế, thu hết đi lên." Vương Tố Tố ôm nhạc nhạc, cũng không nhịn được đi lên trước mấy bước, khang khang trong ngực lương hồng ngọc mở to đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn hai cái to lớn hoàng mèo. Vương Tố Tố nhẹ giọng nói với Trần Lăng, "Bọn chúng giống như thật không thay đổi gì, vẫn là như vậy thân nhân." Trần Lăng cười nói, "Đúng thế, nhà ta đồ vật không quan tâm lớn bao nhiêu, trong lòng đều giữ lại nhà mùi bị đâu. Lúc trước tại động vật vườn thấy tận mắt hai con lão hổ phát huy đụng lồng giả viên trưởng phái tới hộ tống nhân viên, giờ phút này càng là trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, kỳ văn, thật sự là kỳ văn. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nói ta cũng không tin a." Trần Vương Trang các thôn dân càng là trong lòng trong bụng nở hoa, thiết thực đến không thể lại an tâm. Nhìn một cái, nhìn một cái. Ta phú quý nuôi lão hổ, chính là không giống. Thông nhân tính. Như thế rất tốt, có cái này hai đại gia hỏa trong thôn để lấy, ta nhìn cái nào mắt không mở ra đồ vật dám đến quấy rối. Ai nha, trước kia cảm thấy bọn chúng khi còn bé liền đủ dọa người, hiện tại cái này đầu. Mẹ của ta ai, cái này nằm sấp đều nhanh so nhà ta đầu giường đặt gần lò sưởi cao. Cái này nếu là đứng lên, còn phải rồi. Sợ cái gì? Lại lớn cũng là ta thôn sơn thần, ngươi nhìn nó đối Duệ Duệ nhiều ôn thuận. Đúng đấy, trong lòng an tâm. ngày mai liền chuyển về đến ở. Trong đất lúa mạch nên tới nước, làm trễ nải vụ mùa không thể được. Năm nay kỳ thật hạ như vậy một trận tuyết lớn, mùa xuân không hạ. Nhưng hạn không hạ, sớm ngày về nhà đương nhiên không còn gì tốt hơn. Hai đầu lão hổ trở về, trong lòng bọn họ đã có lực lượng, hận không thể lập tức về thôn. Trần Vương Trang các lão nhân cảm khái và phần, bọn hắn gặp qua A Phúc cá thọ ấu niên bộ dáng. Bây giờ gặp lại, rung động tại hình thể uy mãnh sau khi, càng kinh thán hơn tại linh tính không mất, ngược lại càng hơn lúc trước. Giác Sơn mấy cái kia quỷ Tây Dương thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm oh my god, giờ không thể tưởng tượng nổi phương đông bí thuật loại hình. Nhìn về phía Trần Lăng ánh mắt đơn giản giống như là đang nhìn một vị thuần thú chi thần, hy vọng trong lòng chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Trần Lăng nhìn xem nhi tử cùng lão hổ hô động, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn vô vô A Phúc cùng A Thọ lưng, đối đám người cất cao giọng nói, được rồi, tất cả mọi người thấy được, an tâm đi. Tất cả giải tán đi, để bọn chúng hai cũng làm quen một chút địa phương, thở một ngụm. Hắn dừng một chút, thanh âm tăng cao hơn một chút, chờ ngày mai, ta liền mang theo bọn chúng, còn có Hắc Hoa Tiểu Kim, lên núi đi dạo. Để một ít đồ không có mắt nhận nhận môn, biết cái này Trần Vương Trang, về sau là ai địa bàn. Lời nói này gọi là một cái trịch địa hữu thành. Dẫn tới các thôn dân tiếng hoan hô như sấm động, trong lòng cuối cùng điểm này bất an cũng triệt để tan thành mây khói. Phú Quý nói đúng. Có cái này hai đại gia hòa tại, chúng ta còn sợ cái cầu. Đúng rồi. Ngày mai liền về thôn. Ta nhà kia phòng ở cũ, lại không thu thập nên mưa rột. Mạch cũng nên làm cỏ, năm nay đầu xuân ấm áp, thảo trường đến điên. Đi đi đi, nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai liền về. Các thôn dân trên mặt tràn đầy đã lâu dễ dàng cùng không kịp chờ đợi tiêu dung, nhao nhao quay người, hô bằng dẫn bạn hướng huyện thành ở tạm tiền đến, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Một chút nóng nổi, tỉ như Vương đến thuận, Trần Tam Quế chờ mấy nhà, xế chiều hôm đó liền mặc lên xe lửa, lôi kéo xe ba gác, chở ra sản cùng đệm chăn, trùng trùng điệp điệp hướng Trần Vương Trang phương hướng đi. Bọn hắn nghĩ đến thừa dịp trời còn chưa có tối, trước đơn giản thu thập một chút, có thể ở lại người trước hết ở lại, dù sao cũng so trong thành thân thích nhà gạt ra mạnh. Phú Quý, bọn ta về trước đi dọn dẹp, cho các ngươi đem viện tử cũng quét. Vương đến thuận vội bằng xe, dắt cuống họng sông Trần Lăng hô. Đi lặng. Vất vả ngũ thúc. Trần Lăng cười phất tay. Nhìn xem các hương thân sốt ruột bộ dáng, trong lòng của hắn cũng an tâm không ít. Này mới đúng mà, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó, ra dấu ở trong thành tính chuyện gì xảy ra. Chính hắn cũng cảm thấy khó chịu, không bằng trong thôn rộng thoáng. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà. Trần Lăng nói một tiếng, trở mình lên ngựa. A Phúc cùng A Thọ lập tức đứng người lên, một trái một phải ăn ý đi theo Tiểu Thanh bên cạnh ngựa một bên, như là trung thành nhất hộ vệ. Bọn chúng bộ pháp trầm ổn, thân thể cao lớn vừa di động tự mang một cô vô hình cảm giác áp bách. Những nơi đi qua, vây xem huyện thành cư dân nhao nhao kính sợ tránh ra con đường, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cũng không thể tưởng tượng nổi. Trở lại thành Nam tiểu viện, Vương Tố Tố cùng Lương Hồng Ngọc lao thái thái đem hai cái bé con thu xếp tốt, sau đó liền đi thu dọn đồ đạc, cũng chuẩn bị về nhà. Khang Khang và Nhạc Nhạc bị đặt ở trong viện trúc giao trong xe, to mò mở to đen lúng liếng mắt to nhìn tới nhìn lui. Duệ Duệ thì là tiếp tục quấn lấy hai đầu đại lão hổ chơi đùa, hắn mới mẹ sức lực còn không có quá khứ đâu. Ôi, có thể tính trở về. Những người kia nhìn xem là thật do người, cũng thật chi kỷ. Lương Hồng Ngọc lao thái thái thu thập xong đồ vật, nhìn xem lão hổ cùng Duệ Duệ hô động, vỗ ngực cười nói, trong lòng khẩn trương cũng biến thành vui mừng. Mãi mãi không sợ, đại nao bướng ngoan. Duệ Duệ nô lên bộ ngực nhỏ, một bộ tiểu chủ nhân bộ dáng. Phú Quý, bọn chúng đoạn đường này cũng mệt mỏi a, trước hết để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Vương Tố Tố đi tới, nhìn xem hai con phong trần mệt mỏi lão hổ, nhẹ giọng hỏi, ừ, là đến làm cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Bàn bạc chính sự. Trần Lăng cười cười từ trong nhà tìm ra hai cái lớn nhất chậu gỗ, rửa giấy sạch sẽ, sau đó từ trong chun nước múc tràn đầy hai bồn thanh thủy, lại lặng lẽ đổi vào một chút động thiên linh thủy. A Phúc, A Thọ, đến, uống nước. Hai con lão hổ tựa hồ ngửi được trong nước làm chúng nó vui vẻ khí tức, lập tức lại gần, duỗi ra to lớn đầu lưỡi, ào ào thống quánh uống, rất nhanh liền đem hai đại chậu nước uống đến sạch sẽ. Uống no nước, tinh thần của bọn nó lộ ra càng thêm sức khỏe dồi dào, con mắt đều phảng phất sáng lên mấy phần. Đi, mang các ngươi đi làm quen một chút địa bàn mới. Trần Lăng vô vô bọn chúng lưng, dẫn bọn chúng đi ra ngoài. Hắc Hoa cùng Tiểu Kim lập tức đuổi theo, tạo thành một cái kỳ lạ tổ hợp. Trần Lăng cưỡi ngựa, mang theo hai con lão hổ cùng hai đầu cự quyển, đầu tiên đi tới công việc trên lâm trường vừa mới xây thành mấy cái trại chăn nuôi bên ngoài. Hiệu trận, châu trận, bãi nốt cừu, chuồng ngựa. Mặc dù còn không có số lớn gia súc vào ở, nhưng đã có thể nghe được nồng đậm gia súc khí tức. A Phúc cùng A Thọ tò mò nhìn bốn phía, mũi thở mất máy, đánh giá mảnh này tương lai lãnh địa. Đến, ở chỗ này lưu cái ký hiệu. Trần Lăng chỉ hiệu bên ngoài sân vây hàng rào nơi nhỏ lánh. A Phúc tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, đi lên trước, nâng lên chân sau. Đối cọc gỗ cùng mặt đất, rầm rầm lưu lại một vũng lớn mùi nồng đậm hồ nước tiểu. Hương vị kia cực kỳ mùi tanh tưởi thẹn gáy mũi, mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý vị. A Thọ cũng tại một phương hướng khác bắt trước làm theo. Tiếp theo là châu trận, bãi nốt cừu. Hai con lão hổ như là tuần sát lãnh thổ sơn đại vương, tại Trần Lăng chỉ dẫn dưới, tại mấy cái trại chăn nuôi vị trí then chốt đều lưu lại mùi của mình tiêu ký. Khá lắm, mùi vị kia. Đủ sông. Sơn Miêu cùng Triệu Đại Hải nghe hỏi chạy đến, vừa hay nhìn thấy một màn này, nhịn không được nắm cái mũi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Lần này tốt, có vị này mà để lấy, cái gì lũ sói con, sai cầu tử, báo, cũng không dám tùy tiện tới gần. Triệu Đại Hải vui tươi hớn hở nói. Sơn Miêu thì ánh mắt tỏa sáng, tiến đến Trần Lăng bên người, xoa xoa tay cười hắc hắc, Phú Quý, thương lượng vấn đề thôi. Ừm. Chuyện gì? Cái kia, hồ nước tiểu chúng ta là không dám mướn, có thể hay không? Hao mấy cây hồ lông?
Không nhiều, liền mấy cây.
Sơn Miêu có chút xấu hổ, người trung thúc trung thẩm thân thể dưỡng hảo, chim quên ban đêm lại bắt đầu không nỡ ngủ, nàng kia mang em bé, hoa hoa tỉnh nàng cũng phải đi theo tỉnh. Loại này ăn thuốc gì cũng không dùng được. Hiện tại cũng là chịu hỏng, có chút động tĩnh liền tỉnh, là mấy cây lão hổ lông thả dưới cái gối, đoán chừng có thể trấn tà an thần, đồ cái tâm lý an ủi. Dân gian thật có mãnh hổ trấn trạch trừ tà thuyết pháp, hổ lông cũng bị coi là có cùng loại công hiệu. Trần Lăng nghe vậy cười, được a, cái này dễ thôi. Hắn đi đến vừa tiêu ký xong địa bàn, chính nằm xuống nghỉ ngơi A Phúc bên người, đưa tay tại nó nồng đậm lông gáy bên trong nhẹ nhàng cắt tỉa mấy lần, rất dễ dàng đã tìm được mấy cây tự nhiên chóc ra lông tơ, cẩn thận hái xuống. Lại đồng dạng từ trên thân A Thọ lấy mấy cây. Cho, có đủ hay không? Không đủ lấy thêm. Trần Lăng đem một thanh mềm mại lại cứng cỏi hổ lông đưa cho Sơn Miêu. Đủ rồi đủ.
Quá đủ.
Sơn Miêu như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn tay bó kỹ, ôm vào trong lòng.
Ta cũng muốn, ta cũng muốn.
Triệu Đại Hải cũng tranh thủ thời gian đòi hỏi mấy cây, bảo bối giống như thu lại. Mặt trời chiều ngã về tây, đem công việc trên lâm trường nhiễm lên một mảnh ấm kim sắc. Trần Lăng đem A Phúc cùng A Thọ tạm thời gian xếp tại chuồng ngựa bên cạnh một gian rộng rãi, thông phong lại khô ráo không trong phòng, trải lên thật dày cỏ khô. Hai con lão hổ đối với nơi này rất hài lòng, nằm sấp nằm xuống tới, thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm hết hơn phân nửa phòng. Bọn chúng liếm liếm móng vuốt, trải vuốt một chút lông tóc, lộ ra yên tĩnh mà thỏa mãn. Buôn ba mấy ngày, rốt cục về tới đúng nghĩa nhà. Duệ Duệ nhìn thấy ba ba cho lão hổ thu thập ổ, tranh thủ thời gian ôm mình nhỏ gối đầu chạy tới, nhất định phải cùng đại nào đúa cùng một chỗ ngủ, bị Vương Tố Tố dở khóc dở cười ôm đi. Hống đi như tử, Trần Lăng nhìn xem trong phòng hai con to lớn con mèo trong lòng lại tại suy nghĩ một chuyện khác. Hai cái này đại gia hỏa, khẩu vị cũng không là bình thường lớn a. Hắn âm thầm tính toán. Vườn bách thú chăn nuôi phương thức hiển nhiên không đủ, bọn chúng cần đại lượng thịt tươi loại. Chỉ dựa vào mua sắm là một bút to lớn chi tiêu, mà lại trên thị trường thịt cũng chưa chắc đủ bọn chúng ăn. Xem ra, ngày mai lên núi, không chỉ có muốn sáng biểu diễn còn phải thuận tiện cho chúng nó làm điểm khẩu phần lương thực a. Nếu là trên núi không đủ ăn, vậy ta liền hướng động tiên bên trong bắt một chút mẫu lợn rừng, để kia lợn rừng vương phối lai giống, mở ra động tiên chăn heo đại nghiệp. Ừ, kỳ thật cũng không cần nhất định phải lợn rừng, tùy tiện cái gì heo mẹ đều được, heo nhà, có thể vô béo heo nhà ngược lại càng tốt hơn. Chính là hương vị quá nặng đi, đến lúc đó còn muốn phân chia lãnh địa, đem hoang mạc khu làm chăn heo khu vực ngăn cách. Đấu chương xong, chương 865, nghề phụ, duệ duệ lại một cái tâm đầu nhục chương 865, nghề phụ, duệ duệ lại một cái tâm đầu nhục sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng đến so mấy ngày trước đây càng sớm hơn chút. Âm lịch tháng 2 mặt này, thật sự là càng ngày càng ấm áp đến rõ ràng. Hôm qua sáng sớm còn cần che kín áo đông mới dám đi ra ngoài, đến ngày hôm nay, quá dương cương bỏ qua phía đông công việc trên lâm trường ở cây, kia ấm áp dễ chịu kia sáng rơi xuống dưới, lại để cho người ta cuộc sống đều có chút đổ mồ hôi. Góc tường cái bóng chỗ chưa hóa tận tuyết động, co lại thành nho nhỏ, bẩn hề hề một đoàn, mắt nhìn thấy là sống không qua bữa trưa. Đạo bên cạnh dương thụ, cây liễu, cảnh phát ra ướt át màu nâu xanh, phồng lên mầm bao phảng phất một giây sau liền muốn phun ra xanh nhạt tới. Ai nha, ngày này, thật đúng là một ngày một cái dạng. Mắt nhìn lấy áo đông đều nhanh mặc không ở đi. Lương Hồng Ngọc lao thái thái một bên cho Nhạc Nhạc buộc lên mang che thai nón nhỏ tử, vừa cười cảm khái. Trần Lăng đi vào thành phố tiếp lao hổ mấy ngày, đều là lao thái thái ở chỗ này giúp đỡ. Hôm nay cũng là sáng sớm liền đến. Vương Tố Tố cũng cho Khang Khang đổi lại một kiện hơi mỏng chút màu đỏ nát hoa áo đông, gật đầu ứng hỏa, đúng vậy à, đầu xuân càng ngày càng ấm áp. Chờ trở về thôn, vừa vặn cho đám trẻ con đem giày chăn mền tháo giặt. Trong viện, Trần Lăng chính đem cuối cùng mấy cái bao phục trói lại tiểu thành trên lưng ngựa cõng đỡ trên kệ. Duệ duệ mặc quần yếm, phủ lấy kiện màu lam nhỏ mỏng đông vài áo chân thủ, chính hưng phấn vòng quanh A Phúc cá thọ chạy tới chạy lui, khuôn mặt nhỏ nóng đến đỏ bừng, miệng bên trong không ngừng ồn ào, hồi thôn đi. Đại nao bữa. Về trong thôn, đi sườn núi bên trên chơi. Duệ duệ muốn cưới các ngươi hai con cự hổ tựa hổ cũng cảm nhận được tiểu chủ nhân vui sướng cảm xúc, người biếng ghé vào trong viện tơi nắng, cái đuôi to dài nhọn không có thử một cái nhẹ nhàng quét lấy mặt đất, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Cái kia khổng lồ thân thể tắm rửa tại kim quang bên trong, da lông bóng loáng, tựa như hai tôn độ kim thần thú, uy mãnh bên trong lộ ra một cô an tưởng. Thành nam bên ngoài sân nhỏ, sớm đã là tiếng người huyên náo hơn xa hôm qua. Không chỉ là Trần Vương Trang thôn dân, lân cận Kim Môn thôn, cây đào cầu, thậm chí càng xa một chút hơn, trước kia nghe nói quá sơn hoàng nghe đồn, trong lòng không thiết thực tìm nơi nương tựa thân thích mấy cái sân thôn. Hôm nay đều có không ít người nhà gia nhập cái này trở lại hương đại quân. Đều giống như đã hẹn, đội vàng xe lửa, lôi kéo xe ba gác, chọn đánh, dịu già dắt trẻ, trùng trùng điệp điệp hướng trong thôn đuổi. Hôm qua cái vẫn chỉ là mấy hộ nóng đội người ta về trước đi dọn dẹp, ngày hôm nay thế nhưng là đại bộ đội xuất phát. Con lửa trên cổ linh đang đinh đinh đương đương vang lên liên miên. Đám trẻ con ngồi tại đống đến cao cao đệm chăn dụng cụ bên trên, hương phấn hô to gọi nhỏ. Các hán tử vung lấy văn roi, hét lớn ra súc, trên mặt là nhẫn nhịn một cái tháng riêng thoải mái. Bà nương nhóm vừa đi vừa dắt chuyện tào lao, giọng sáng sủa, nội dung đơn giản là trở về trước phơi chăn mền vẫn là trước quốc mạch trong đất cỏ. Có thể tính có thể trở về ổ. Trong thành cho dù tốt, đó cũng là thân thích mái hiên, không đỡ ngủ. Ai nói không phải đấy. Ta nhà kia gà mái, tại thân thích nhà vòng những ngày gần đây, đều không hạ trứng. Trở về vung ra chạy trốn, nhất định một ngày một cái. Nhanh đi về đem mạch rót, năm nay tuyết thủy túc, lúa mạch non từ từ dài, lại không bón thuốc sẽ trễ. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, đuôi đất phi dương, tràn đầy một loại trở về nhà vội vàng cùng vui sướng. Cái này cảnh tượng, năm gần đây trước tránh thai lúc vào thành càng lộ vẻ hùng vĩ, cũng càng tràn ngập hy vọng. Sợ hãi đã bị A Phúc Ca Thọ hai con lão hổ đến xô tan, lưu lại chỉ có đối cố thổ gia viên không kịp chờ đợi quyến luyến. Trần Lăng một nhà cũng thu thập sẵn sàng, chuẩn bị theo dòng người về thôn. Vương Tố Tố cùng Lương Hồng Ngọc ôm hài tử ngồi lên con mã lạp xe, Duệ Duệ nhất định phải đi theo Trần Lăng cưỡi ngựa, bị hắn một thanh vớt lên, đặt ở trước người trên yên ngựa. Ngồi vững vàng đi tiểu tử thúi, rơi xuống cũng mặc kệ. Hắc hắc, ba ba nhanh. Vượt qua đại đầu nhà bọn hắn xe. Duệ Duệ cơ tay nhỏ. Hắc Hoa cùng Tiểu Kim ở phía trước mở đường, A Phúc Cá Thọ thì không nhanh không chậm đi theo xe lừa hai bên, bọn chúng tồn tại, để đám người chung quanh tự động duy trì một cái tính sợ lại an tâm khoảng cách, những nơi đi qua, đều là sợ hãi thán phục cùng nghị luận. Nhìn thấy không? Đây chính là phú quý nhà kia hai lão hổ. Khá lắm, cùng Tiểu Sơn giống như. Có bọn chúng tại, còn sợ cái gì quá sân hoàng. Tới một cái xé một cái. Trong lòng cuối cùng an tâm, có thể ngủ cái ngủ ngon. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra huyện thành, dọc theo băng tan sau hơi có vẻ vũng bùn đường đất, hướng về Trần Vương Trang phương hướng dĩ lệ mà đi. Nhưng mà, vừa đi ra không đến hai dặm địa, còn chưa tới huyện thành phía tây dưới tường thành chỗ ngã ba, liền nghe đến đằng sau một trận dồn dập xe gắn máy tiếng còi cùng tiếng hô hoán truyền đến. Trần lão bản, Trần lão bản, chờ chút, dừng bước ra. Trần Lăng điểm chặt ngựa dây cương, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người cưỡi xe gắn máy vừa đi theo, đầu đầy mồ hôi, trên mặt viết đầy lo lắng. Đáng chú ý chính là cái mặc màu lam tiểu áo Tôn Trung Sơn, cán bộ bộ dáng trung niên nam nhân, xe còn không có dừng hẳn liền từ sau tòa nhảy xuống tới, thở hổn hển chạy đến Trần Lăng trước ngựa. Trần lão bản, có thể tính đuổi kịp ngươi. Các ngươi đây là muốn về thôn? Trần Lăng nhận ra người, là rằng một nhà cỡ lớn trại nuôi gà trắng trưởng, họ Lý, năm trước còn tới hiệp đàm qua đặt hàng gà mầm sự tình. Hắn lời còn chưa dứt, đằng sau lại đuổi theo hai chiếc xe dịp, két một tiếng dừng ở một bên. Trên xe nhảy xuống mấy người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy cấp sắc. Đây cũng là rằng một nhà trại nuôi gà người phụ trách, Trần Lăng nhớ kỹ lưu điện thoại lúc biết lão. Nha, Chu quản lý trắng trưởng, các ngươi thế nào lúc này tới? Thôn chúng ta cái này dọn nhà đâu? Trần Lăng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Lão sát trên trán mồ hôi, cũng không nói hoài tới khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Phú quý huynh đệ, có thể tính tìm tới ngươi. Chúng ta cái này trong lòng gấp đến độ cùng mẹo bắt giống như. Mắt nhìn thấy trời ấm áp nhanh như vậy, chúng gà đều trừ độc thật là nhiều lần, liền đợi đến nhà ngươi trứng giống ấp trứng gà mầm đâu. Lao Lý cũng tranh thủ thời gian nói tiếp, đúng vậy a phú quý, năm ngoái đặt trước tốt, đầu xuân nhóm đầu tiên mầm nhưng phải tăng cường chúng ta. Năm ngoái chúng ta tới thôn các ngươi nơi này chơi, gặp qua nhà ngươi những cái kia trên núi chạy gà. Nhà ngươi gà khỏe mạnh, thịt dày, hạ trứng cũng lớn. Trên thị trường những cái kia 9 cân hoàng cùng ngươi gà so sánh, đều thành chim cút nhỏ chim cút. Chúng ta trong chảng năm nay quyết trương quy mô, coi như trông cậy vào ngươi nhóm này mầm. Hai người khác cũng mồm năm miệng mười nói đến, không ở ngoài là tán dương Trần Lăng bồi dưỡng gà loại như thế nào tốt, như thế nào cũng không đủ cầu, hy vọng hắn có thể ưu tiên cam đoan cung ứng. Trần lão bản, nói thật chúng ta cũng không muốn vội như vậy, phải dậy các ngươi dọn nhà. Chúng ta cũng biết các ngươi năm nay trên núi tháng riêng rơi tuyết lớn ngập núi, trên núi náo yêu sự tình. Cho nên cũng một mực không có gọi điện thoại thúc ngươi, chỉ là hướng về vận chuyển hàng hóa đứng nhỏ phương lão bản nghe ngóng tình huống. Bất quá ngày này một ngày ấm qua một ngày, lại mang xuống, thật sự không cách nào làm a. Hai ngày này ngươi liền cho chúng ta làm đi, chúng ta cho ngươi thêm tiền. Vương Tố Tố ôm Nhạc Nhạc đi tới, thấy thế nói với Trần Lăng, A Lăng, chính sự quan trọng, Chu quản lý bọn hắn đi một chuyến không dễ dàng. Có tiền hay không ngược lại là tiếp theo, chuyện này liên quan đến nhà bọn hắn tín dự. Trần Lăng trong lòng cũng minh bạch, đầu xuân là trại chăn nuôi hoàng kim thời tiết, gà mầm sớm ngày nhập bỏ, liền có thể sớm ngày thấy hiệu quả ích. Hắn để Sơn Miêu ấp ra những cái kia gà mầm, phần lớn đều là nông trưởng trứng, chủng loại đã sớm ưu hóa qua. Hắn suy nghĩ một chút, đối mấy vị người phụ trách cười nói, các vị lao ca yên tâm, đáp ứng chuyện của các ngươi, ta khẳng định nhớ kỹ đâu. Gà mầm đã sớm ấp trứng lên, dáng dấp bóng loáng nước trượt, cam đoan đều là hạt giống tốt. Hắn chỉ công việc trên lâm trường phương hướng, dạng này, các ngươi đi với ta chuồng gà bên kia nhìn xem, cụ thể số lượng chúng ta tại chỗ kiểm kê, hôm nay liền sắp xếp người cho các ngươi đưa qua, tuyệt không chậm trễ sự tình. Lao mấy người nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, nói cảm ơn liên tục, quá tốt rồi. Liền biết phú quý huynh đệ ngươi đáng tin cậy. Ba ba, Duệ Duệ muốn cùng ngươi. Duệ Duệ lại không làm, vốn éo người tại tiểu thanh lập tức không xuống. Trần Lăng cười đem hắn ôm lấy, nhét về ngựa thổ trên xe, ngoan, cùng mụ mụ về nhà trước, đi xem một chút nhà ta trong viện hoa nở không. Ba ba xử lý xong chuyện bên này liền trở về, mang ngươi cùng đại náo bữa lên núi. Trần Lăng sờ lên đầu của con trai. Duệ Duệ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật đầu, kia ba ba nhanh lên. Ta cùng đại náo đùa nói chờ ngươi. Trần Lăng cười sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, đối ngựa thổ trên xe người nhà nói, Tố Tố, gì, các ngươi trước mang hoa hoa cùng lão hổ cùng đoàn người về thôn. Ta xử lý xong chuyện bên này liền trở về. Biển cả, Hiến ca, các ngươi giúp đỡ chiếu ứng một chút. Triệu Đại Hải cùng Vương Lập Hiến liền đội vàng gật đầu, phú quý ngươi yên tâm. Trong thôn có chúng ta đâu. Trần Lăng cười cười gật đầu, lại vô vô A Phúc Cá Thọ đầu to, ra hiệu bọn chúng đi theo Vương Tố Tố bọn hắn đi. Hai con lão hổ gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp lại, ôn thuận che chở Vương Tố Tố mấy cái, theo đại bộ đội tiếp tục hướng Trần Vương Trang đi đến. Một màn này để mấy vị nóng đội trại nuôi gà người phụ trách cũng có chút chố mắt. Nếu không phải trong lòng nhớ gà mầm, lúc này chỉ sợ sớm đã đi theo. Trần Lăng cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng, dẫn Lý Tràng trưởng một đoàn người, quay đầu đi công việc trên lâm trường. Hiện tại thi công giá đỡ dỡ sạch, liền thừa một gian căn phòng cùng bên cạnh mấy cái lớn một chút ấm lều. Sơn Miêu ngày bình thường không có chuyện gì ngay ở chỗ này giúp hắn ấp trứng gà con. Tiến ấm lều, một cỗ hỗn hợp có phân gà, đồ ăn cùng gà con lông tơ đặc thù nhiệt khí đập vào mặt. Thu thu thu, thu thu thu, hàng trăm hàng ngàn con vàng nhạt, màu nâu, màu đen nhỏ nung cầu tại trúc biển bên trong, phân tầng lồng bên trong chen chen chịu chịu, phát ra nhỏ vụn mà tràn ngập sinh mệnh lực tiêu to. Những này con gà con non so trước đó lại lớn lên một chút, lông tơ xoa tung, cánh nhỏ bắt đầu mọc ra cứng rắn linh, đi đứng cũng có lực rất nhiều. Tại ấm trong giạc hoạt bát chạy tới chạy lui, mổ trên mặt đất nát gạo cùng rau quả. Lông xù giống từng cái nhấp nô banh vải nhiều màu, tinh thần đầu mười phần. Nhìn thấy có người đến, cũng không sợ sinh, ngược lại tò mò lại gần mổ người dây dày. Nhìn một cái này tinh thần đầu, cái này màu lông. Chật chật, thật sự là nhất đẳng hạt giống tốt. Lão ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một con tiểu hoàng gà, kia gà tể tại trong lòng bàn tay hắn cũng không dãy rủa, đầu đen giống như mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển. Trần Lăng nhìn xem lão trong tay con kia gan to bằng trời, mổ hắn dây dày tiểu hoàng gà, không khỏi cười ha ha một tiếng. Chu quản lý, trong tay ngươi cái này không thể được, đây coi như là nhà ta duệ duệ tâm đầu nhục hắn tiên tiên chạy tới uy, còn cho đặt tên mà gọi tiểu bất điểm là gan lớn nhất, cũng nhất dính người, cái này cũng không thể bán. Bán nó, tiểu tử thúi đến cùng ta nháo lật trời. Đám người nghe xong, lập tức cười vang, trước kia lo lắng bầu không khí quét sạch sành sanh. Lão nghe xong, không những không thất vọng, ngược lại con mắt sáng lên, giống như là phát hiện bảo bối gì giống như. Cẩn thận từng ly từng tí đem gà con thả lại trên mặt đất, luôn miệng nói, ai nha nha, trách không được. Trách không được. Tiểu ba nhi tự tay cho ăn ra, có linh tính. Đây càng nói rõ phú quý huynh đệ nhà người gà mầm nội tình tốt, ngay cả bé con đều có thể nuôi đến như thế thân nhân gà lớn. Tốt, thật sự là tốt. Lời này là mặt ngoài lời khách sáo, trên thực tế bọn hắn nghĩ là có thể để cho hài tử mỗi ngày tới đây cho gà ăn, nói rõ hoàn toàn chính xác coi trọng những này gà mầm. Bọn hắn cũng nhìn ra được, nuôi cũng sát thực tốt. Mấy vị khác người phụ trách cũng nhao nhao vây quanh, nhìn xem đầy lều tinh thần phấn chấn, lông tơ bóng loáng, liễu diễu sức sống 10 phần con gà con, từng cái vui mừng nhướng mày. Bọn hắn đều là trong tay hành gia, một chút liền có thể nhìn ra nhóm này gà mầm khỏe mạnh trình độ cùng chủng loại ưu thế xa không phải trên thị trường những cái kia thường gặp mặt hàng có thể so sánh. Lý Tràng trưởng xoa xoa tay, ngữ khí mang theo vội vàng cùng thành khẩn, "Phú quý huynh đệ, không nói gạt ngươi, năm trước chúng ta đã nói xong, chúng ta mới nhà, mỗi nhà trước muốn 500 chỉ. Giá tiền này ngươi định là 10 khối một con, chúng ta lúc ấy còn suy nghĩ có phải hay không có chút quý. Hắc hắc, nhưng bây giờ xem xét, giá trị quá đáng giá. Cái này phẩm tướng, cái này tinh thần đầu, cầm tới trên thị trường đi, đừng nói 10 khối, chính là 15, 20 cũng có người đoạt bể đầu." Hắn lời này cũng không phải định đoạt. Đầu năm nay, phổ thông gà thịt mầm cũng liền một đồng tiền một con, tốt một chút gà đẻ mầm 2-3 khối cao nữa là. Trần Lăng cái này 10 đồng tiền định giá, ở thời điểm này tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng Trần Lăng tâm lý nắm chắc, hắn những này gà là dùng động thiên linh thủy thay đổi một cách vô chi vô giác cải tiến qua, chống bệnh lực mạnh, lớn nhanh, chất tinh ngon, đẻ trứng cũng lại lớn lại gần, thuộc về ưu lương chủng loại. Hắn vốn là không có ý định đại quy mô thức ăn ngoài, chỉ là lo ngại mặt mũi cùng một chút hợp tác quyết định, mới san ra một chút. Đây chính là nhàn đến không có việc gì nuôi chơi, không có thật muốn dựa vào cái này kiếm nhiều tiền. Lại nói, hắn muốn so đo những này, loại này ưu lương chủng loại chuyển ra ngoài sự tình, đừng nói mỗi cái 10 đồng tiền, định mỗi cái 50 khối tiền, cũng có người muốn. Mỗi cái 10 đồng tiền cái giá này, hiểu công việc người chỉ cảm thấy nhặt được tiện nghi. Đưa vào ưu lương chủng loại sự tình, trao giá chưa hề đều không phải là đơn giản như vậy. Trần Lăng trong lòng môn thành, liền cười khoát khoát tay, giá tiền liền theo đã nói xong, 10 khối liền 10 khối. Ta Trần Phú Quý nói lời giữ lời. Hắn chỉ ấm trong giạc nhảy nhót tương bừng gà mầm, mầm đều ở nơi này, số tuyệt đối đủ các ngươi mấy nhà phân. Đều là mấy ngày nay vừa có thể rời tổ hạt giống tốt, rất khỏe mạnh, trở về hơi chú ý một chút giữ ấm, tỷ lệ sống sót 9,5 trở lên ta dám đánh cam đoan. Lao mấy người vui vô cùng, nói cảm ơn liên tục. Lao Lý lại nhãn châu xoay động, xích lại gần chút hạ giọng, Phú Quý huynh đệ, ngươi nhìn, cái này mầm tốt như vậy, 500 chỉ thực sự có chút không đủ trải ra tự a. Có thể hay không, lại nhiều vân điểm cho chúng ta. Giá tiền dễ thương lượng, 12 khối. Không, 15 khối một con cũng được. Hai người khác cũng lập tức trông mong nhìn qua tới, hiển nhiên đều có ý đó. Bên cạnh một vị khác họ Vương người phụ trách tranh thủ thời gian nói tiếp, đúng vậy à, Phú Quý huynh đệ, chỉ cần ngươi mở miệng, dù là 20 khối một con đâu, chúng ta tuyệt không trả giá. Chính là số lượng này bên trên có thể hay không lại nhiều vân điểm cho chúng ta. 500 chỉ thực sự không đủ nhét kẽ răng a. Ta bên kia mới quyết trương hai cái lều lớn, trông mong chờ lấy đâu. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trần Lăng nghe vậy, cười lắc đầu, thái độ cũng rất kiên quyết, các vị lão ca, không phải ta không chịu nhiều bán. Thật sự là ra liền điểm ấy trứng giống, ấp ra đến cũng liền những thứ này. Đầu xuân có nhiều việc, trên núi trong thôn một đống việc, chúng ta cũng không có rảnh lại làm nhóm thứ hai. Đã nói xong mỗi nhà 500 chỉ chính là 500 chỉ, chúng ta theo ước định tới. Lại nhiều, thật không có. Gặp Trần Lăng thái độ minh xác, thêm tiền cũng không có càng nhiều, mấy người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng biết không cương cầu được. Có thể cầm tới cái này 500 chỉ tinh phẩm gà mầm, đã coi như là mở cái tốt cục. Lão lập tức đánh nhịp, thành. Liền 500 chỉ. Phú Quý huynh đệ giảng cứu. Vậy chúng ta cái này ít tiền. Nói, mấy người liền từ tùy thân mang màu đen da nhân tạo trong bóc ra, móc ra một sấp sấp dùng giấy da trâu mang trói rắn rắn chắc chắc 100 nguyên tờ. 10 nguyên một trương, 500 chỉ chính là 5.000 khối, mỗi nhà 5.000, mấy nhà cộng lại, thật dày mấy sấp tiền mặt, ngay tại cái này tràn ngập phân gà cùng đồ ăn vị ấm trong dạng, hoàn thành giao tiếp. Trần Lăng cũng không có đến kỹ, tiện tay đem tiền nhét vào một cái cũ túi vải buồn bên trong, lộ ra rất là tùy ý, phần này khí quyển lại để cho mấy vị người phụ trách coi trọng mấy phần. Tiền hàng thanh toán xong, các vị lão ca, gà mầm các ngươi hiện tại liền có thể sắp xếp người bắt đi. Chiếc lồng, xe chuyển vận đều phải chính các ngươi chuẩn bị. Ta bên này nhân thủ cũng gấp, hôm nay trong thôn dọn nhà, thực sự rút không ra người hỗ trợ. Trần Lăng nói, hẳn là, sao có thể lại làm phiền ngươi? Lão đội vàng nhận lời, chúng ta cái này đi trong huyện vận chuyển hàng hóa đứng tìm xe, nhỏ Phương lão bản là thôn các ngươi con rể, chúng ta đặt trước qua hắn xe, thường có liên hệ, hắn nói xong hỗ trợ tìm chút công nhân đến bắt gà nhập lồng. Mấy người hùng hùng hổ hổ đi. Trần Lăng đứng tại ấm liều miệng, nhìn xem bên trong liễu díu tiểu sinh mệnh, cười cười. Điểm ấy nghề phụ thu nhập, đối với hắn bây giờ thân gia tới nói không tính là gì, nhưng nhìn thấy mình làm ra thành quả được công nhận, tâm tình tóm lại là vui sướng. Không có qua quá lâu, con cừu nhỏ liền tự mình mang theo hai chiếc đái bồng nhẹ thẻ tới, hắn thật là có chút bản lãnh. Càng làm cho Trần Lăng cảm thấy buồn cười chính là, đi theo phía sau xe chạy tới một đám cộng tác viên, lại là dắt sơn mấy cái kia quỷ Tây Dương. Nguyên lai lão bọn hắn vội vã bắt gà, tại huyện thành một lát không tìm được đủ nhiều nhàn tản lao lực, vừa vận động tới không có việc gì lại cấp thiết muốn lấy lòng Trần Lăng, để năn nỉ hắn lên núi cứu người dắt sơn một bọn người. Nghe nói muốn cho Trần Lăng làm việc, mấy cái này quỷ Tây Dương không nói hai lời, vén tay áo lên liền đến, tiền công đều không có hỏi. Thế là, ấm trong giạp rất nhanh liền xuất hiện một bức tranh kỳ quái, một đám tóc vàng mắt xanh, người cao mã đại người phương Tây, tay chân bụng vệ nhưng lại dị thường nghiêm túc tại tràn đầy lông gà cùng cho bụi ấm trong giạp bay nhảy lấy bắt gà con. Bọn hắn học bên cạnh Trung Quốc công nhân bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí đem chít chít gọi bậy gà con nâng lên đến, nhẹ nhàng bỏ vào hàng tre chúc lồng gà bên trong. Động tác từ lạnh nhạt dần dần trở nên thuần thục, chỉ là dạng như vậy thấy thế nào làm sao buồn cười. Trêu đến ngẫu nhiên đi ngang qua công việc trên lâm trường thôn dân cười ha ha. Giác Sơn càng là ra sức, trên trán treo đầy mồ hôi, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm chạy tán loạn khắp nơi gà con, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, cẩn thận. Điểm nhẹ. A, thượng đế, nó chạy. Nhanh, bên kia. Phản phất tại hoàn thành một hạng thần thánh trọng đại sứ mệnh. Trần Lăng ôm cánh tay ở một bên nhìn xem, khỏe miệng ngậm lấy cười. Con cừu nhỏ thấy thế lại gần, thấp giọng cười nói, được, lần này tốt, Dương Nhân Công thăng cấp thành Dương gà quan. Phú quý thúc, ngươi mặt mũi này khả chân đủ lớn. Bọn hắn vui vẻ làm. Liền để bọn hắn làm chứ sao? Tiền công để lão bọn hắn theo đó mà làm là được, dù sao Dương các đại gia không thiếu tiền. Trần Lăng không để ý cười cười. Rất nhanh, mấy ngàn con gà con bị lô hàng tiến từng cái lồng gà, đặt lên xe tải. Lão bọn người vừa lòng thỏa ý, thiên ân bạn tạ theo sát xe đi, trước khi đi vẫn không quên lần nữa căn dặn Trần Lăng, lần sau có hạt giống tốt nhất định ưu tiên cân nhắc bọn hắn. Giác Sơn mấy người thì mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, toàn thân dính đầy lông gà, lại một mặt hưng phấn chạy đến Trần Lăng trước mặt, dùng cứng rắn tiếng Trung tranh công, "Trần, lão bản, làm xong, làm được tốt." Trần Lăng cười gật gật đầu, được, vất vả các ngươi. Ê, tiền công các ngươi cất kỹ, bọn hắn dùng vận chuyển hàng hóa đứng xe, tiền công là nhỏ Phương lão bản thay mặt giao, một phần sẽ không thiếu ngươi nhóm. Không, không cần tiền. Giác Sơn vội vàng khoát tay, mắt xanh bên trong tràn đầy khẩn cầu, Trần tiên sinh, tiền công, chúng ta không muốn. Chỉ có ngươi, giúp chúng ta, tại tiến một chuyến núi đi. Bên kia trên núi, rất đáng sợ. Nhìn xem mấy cái này dọa đến quá sức lại một mặt chờ đợi quỷ Tây Dương, Trần Lăng thu liễm tiểu dung, suy nghĩ một chút, nói, chuyện này chờ ta thu xếp tốt trong thôn, nhìn tình huống lại nói. Trên núi sự tình, không phải có man lực là được. Hắn không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Giác Sơn mấy người nghe vậy, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cuối cùng thấy được một tia hy vọng, nói cảm ơn liên tục sau mới cáo từ rời đi. Tấu chương xong, chương 866, đi ị náo kịch, không mặt mũi gặp hổ chương 866, đi ị náo kịch, không mặt mũi gặp hổ đưa tiến hài lòng lão, lao lý mấy vị trại nuôi gà người phụ trách. Cùng đám kia mệt mỏi đầu đầy lông gà lại nhiệt tình mười phần Dương Nhân Công, công việc trên lâm trường bên này lập tức thanh tĩnh xuống tới. Trước kia viên náo ấm trong dạ, chỉ còn lại một chút lẻ tẻ. Tương đối yếu đất gà tệ, cùng đầy đất lang tịch lồng gà cùng nát gạo. Trong không khí kia cố hỗn hợp có phân gà, đồ ăn cùng sức sống nóng hừng hực khí tức cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Con cừu nhỏ Phương Bắc Minh không có đi vội vã, hắn gần nhất cũng rất bận, trên cơ bản không gặp được Trần Lăng, hiện tại gặp được cũng nghĩ nhiều lời nói chuyện. Phú quý thúc, lần này tốt, mở năm liền đến cái khởi đầu tốt đẹp. Người cái này gà mầm, bọn hắn là lòng tràn đầy suy nghĩ nhiều muốn a. Kia lão trên đường còn cùng ta nói thầm, nói nếu không phải ngươi cắn chết số lượng, hắn đập nổi bán sắt cũng nghĩ nhiều muốn 1000 con. Trần Lăng nghe vậy cười nói, đồ chơi thôi. Chính ta ăn hương, người khác nhìn xem tốt là được. Ngược lại là ngươi, vận chuyển hàng hóa đứng bên kia tiểu gì? Ta nhìn ngươi gần nhất đều rất bận, tháng riêng cũng không có nghỉ ngơi. Nhắc tới mình sự nghiệp, con cừu nhỏ con mắt sáng lên, mang theo chút ít đắc ý, bận điệu. Đầu xuân, các huyện hàng đều động, kéo phân hóa học, đưa hạt giống, còn có hướng phía bắc mỏ bên trên đưa thiết bị, ta cũng tiếp mấy chuyến. Dính phú quý thúc ngươi quang phụ cận đều biết ta cùng ngươi quan hệ, ta bên này sống càng ngày càng nhiều, chính là xe còn chưa đủ, cực kỳ lấy sắp xếp lớp học. Không tệ, làm rất tốt. Đầu năm nay, chạy vận chuyển là đứng đắn đến tiền đường đi. Đầu óc linh hoạt điểm, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trần Lăng vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói. Cái này thanh niên có bất đồng, chịu khổ, lại là Vương Lập Hiến nhà con rể, hắn tự nhiên nguyện ý nói thêm điểm hai câu. Ai, ta biết, phú quý thúc. Con cừu nhỏ dùng sức chút đầu, lập tức lại hiếu kỳ nhìn một phía, thúc, ta nhìn nhị hắc bọn chúng không có đi theo về thôn. Còn lưu tại nhìn bên này chẳng từ sao. Trần Lăng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa liệu đống bên cạnh, nhị hắc ngồi nghiêm chỉnh, như cái nghiêm túc lao quang hàng ra, giám sát mấy cái trai trai chó đất ở chung quanh tuần tra. Những cái kia chó mặc dù phẩm tướng tạm một chút, có lô hai túi, có cái đuôi quan xoắn, nhưng từng cái phiêu phì thể trắng, màu lông bóng loáng, trong ánh mắt lộ ra cơ linh cùng trung thành, chính là Sơn Miêu trước đó thu dưỡng cái đám kia gâu gâu đội. Ừ, trước hết để cho nhị hắc ở chỗ này mang dẫn chúng nó. Trần Lăng giải thích nói, trong thôn có A Phúc cá thỏ, tạm thời không dùng được nhiều như vậy chó. Chờ đám này bắt con lại lớn điểm, có thể một mình đảm đương một phía, lại để cho bọn chúng về thôn cũng không mượn. Đến lúc đó, công việc trên lâm trường bên này cũng phải có mình một nhóm chó, không thể luôn dựa vào ta từ trong thôn điều binh khiển tướng. Con hiệu nhỏ nhìn xem kia mấy cái đã rất có tư thế chó con, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Sơn Miêu thúc khả chân đi, nhặt được chó có thể, sửng sốt để hắn dưỡng thành dạng này. Nhìn kia tinh thần đầu, so thật nhiều người ta đứng đắn cho ăn chó giữ nhà còn mạnh hơn. Chỉ cần chịu nuôi nấng, đều là hạt giống tốt, chính là thiếu luyện. Trần Lăng cười cười, có nhị hắc cái này nghiêm sư tại, xuất sư rất nhanh. Sơn Miêu năm trước nhặt về những cái kia nhóc đáng thương, hiện tại để nhị hắc mang theo hơn đây. Đám này vật nhỏ, cha mẹ cũng không biết là cái gì xuyên xuyên chui ra tới, nhưng nội tình không kém, ăn ngon. Tăng thêm lại cùng nhị hắc học quy củ, hiện tại nhìn thấy có chút bộ dáng. Trần Lăng cố ý để bọn chúng tại cái này công việc trên lâm trường lại nhiều đợi trận, đi theo nhị hắc đem trông nhà hộ viện, tuần tra cảnh giới bản sự học chắc chắn. Chờ chúng nó thật có thể một mình đảm đương một phía, lại đem nhị hắc bọn chúng mang về trong thôn. Đến lúc đó, mặc kệ là Sơn Miêu làm không làm hắn chó trận, khắp nơi đều có thể tin chó canh chừng. Con cừu nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẫn là phú quý thúc ngươi nghĩ đến lâu dài. Tiểu nói này, thật đúng là nhị hắc mang ra chó, không sai được. Dùng cha vợ của ta nói, nhị hắc trong thôn là quản sự tinh, đi ra chính là có thể mang chó sư phó chó, có thể có tác dụng lớn. Đám kia bị Trần Lăng xưng là gâu gâu đội trai trai chó, sắp thực lộ ra một cỗ cơ linh cùng dũng mãnh sức lực. Mặc dù còn mang theo chút chó con nhảy thoát, nhưng ánh mắt đã có tỉnh táo, hành động ở giữa cũng ẩn ẩn có nhị hắc trầm ổn phong phạm. Không bao lâu, hẳn là một đám xuất sắc giúp đỡ. Lại hàn huyên vài câu, con cừu nhỏ cũng đội vàng lấy trở về điều hành cỗ xe, cáo từ rời đi. Trần Lăng lúc này mới cưỡi lên tiểu thanh ngựa, không nhanh không chậm hướng trong thôn đuổi. Còn chưa tới cửa thôn, quen thuộc tiếng ồn ào cùng khói lửa liền đập vào mặt. Đi ra đội ngũ trùng trùng điệp, trở về trang diện càng là khí thế ngất trời. Từng nhà tất cả đều bận rộn chỉnh lý. Trên nóc nhà, có hán tử đang kiểm tra mảnh ngói, quét dọn góp nhặt một đống cành khô lá vụn. Trong viện, bà nương nhóm đội vàng phơi nắng đệm chăn quần áo, xanh xanh đỏ đỏ ga giường treo đầy phơi áo dây thừng. Bọn nhỏ giống vui chơi chó con, tại một lần nữa quen thuộc trên mặt đất truy đuổi đùa giỡn, rước lấy các đại nhân vài tiếng cười mắng. Ống khói bên trong toát ra khói bếp, không còn là trong thành than nắm lò kia cố mùi vị, mà là mang theo củi lửa hương, càng thuần hậu khí tức. Xe lửa, xe ba gác tán loạn dừng ở đánh cốc trận cùng các cửa nhà, phía trên gia sản đang bị từng kiện chuyển về trong phòng. Phú quý trở về à nha? Gà mầm ban xong. Tiểu gì, thuận lợi không? Ai nha, có thể tính trở về, vẫn là trong thôn thoải mái. Trong thành đốt cái giường đều bị quất. Các thôn dân nhìn thấy Trần Lăng, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, nụ cười trên mặt so trong thành lúc rõ ràng nhiều, lộ ra trở lại mình địa bàn an tâm cùng an tâm. Trần Lăng cười một tràng đáp lại, dẫn ngựa đi đến nhà mình ngoài cửa viện. Nông trường hắn thu thập không sai biệt lắm, trong thôn viện tử còn không thu nhặt, Vương Tố Tố cũng là biết đến, cho nên khẳng định tới trước nơi này thu thập. Quả nhiên, Vương Tố Tố cùng Lương Hồng Ngọc lão thái thái đã bận bịu mở. Viện tử bị đánh quét đến sạch sẽ, duệ duệ chính chồng mông lên, cầm cái xe nhỏ, ý đồ đem một gốc từ góc tường trong khe gạch đương ngạnh chui ra ngoài bổ công ánh móc ra. Hiến Bảo tự cho bên cạnh nằm sấp A Phúc nhìn. Khang Khang và Nhạc Nhạc bị đặt ở dưới hiên nệm dày từ bên trên, phơi nắng, y y y nha nha mà nhìn xem ca ca cùng đại na bữa, khoa tay múa chân. A Thọ thì nhàn nhã dạo bước đến ổ gà bên cạnh, thân thể khổng lồ dọa đến bên trong còn sót lại mấy cái gà mái khanh khách trực hiếu, co lại thành một đoàn. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Vương Tố Tố cười mắng một câu ngay tại đe dọa gà mái A Thọ, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Lăng, mặt mày cong lên tới. Đều xử lý tốt. Ừm, tiền hàng thanh toán xong. Chúng ta duệ duệ bài tiểu bất điểm cũng bảo vệ, không có để cho người ta bắt đi. Trần Lăng cười xuống ngựa, đem dây cương buộc tại cửa ra vào cây hương tung trên cây. Duệ Duệ nghe xong, lập tức bước xuống bù công anh chạy tới, ôm chân của hắn, bà bà thật tốt. Tiểu bất điểm ngon nhất. Ngươi nha, liền biết nuông chiều hắn. Vương Tố Tố ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tất cả đều là ý cười. Ra thời gian tốt, nam nhân có bản lĩnh, hài tử hoạt bát khỏe mạnh, còn có nhiều như vậy thông nhân tính đại gia hỏa trông coi, trong nội tâm nàng so với mật còn ngọt hơn. Lương Hồng Ngọc lao thái thái bưng một ki hốt rác vừa lựa ra hạ đầu, cười nói, phú quý chính là sẽ nuôi đồ vật, người cũng thành thật, nói 500 chỉ liền 500 chỉ, nhiều một con đều không bán. Thanh danh này truyền đi, về sau nhà ta đồ vật càng đắt như vàng. Đang nói, Sơn Miêu cùng Triệu Đại Hải cũng thu thập xong sườn núi bên trên tiểu viện tử, chạy tới hỗ trợ. Không đầy một lát, Vương Lập Hiến cùng Vương Tụ Thắng mấy cái cũng tới. Bằng không hải tử càng nhiều, khắp nơi bưng tay, Trần Lăng nhà thật đúng là không có gì sức lao động. Ngay lên cao, ấm bên vang mà phơi vừa quét sạch sạch sẽ bị lạc. Vương Tố Tố cùng Lương Hồng Ngọc trong phòng chỉnh lý mang tới quần áo đệm chăn. Các hán tử quét sạch xong viện tử về sau, ngay tại nóc nhà giúp Trần Lăng nhà lấy ngói. Duệ Duệ ngồi xổm ở A Phúc to lớn chân trước bên cạnh, dùng nhánh cây nhỏ nghiêm túc vẽ lên vòng vòng, miệng bên trong còn nói nhỏ cùng hắn đại nao đùa nói ai cũng nghe không hiểu thì thầm. A Phúc cá thọ hai cái tựa hồ rất hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh, to lớn đầu gối lên chân trước bên trên, màu hổ phách con mắt nửa híp, trong cổ họng phát ra thoải mái dễ chịu khò khè âm thanh, cực kỳ giống bị vuốt lông thoải mái mèo to. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt cùng đệ thấp hưng phấn tiếng nghị luận. Lục Ni Nhi, ngươi nhanh lên, nhỏ giọng một chút, chớ dọa đại lão hổ. Chỉ gặp tường viện khe chỗ, nô ra mấy cái đầu nhỏ, chính là Lục Ni Nhi, nhỏ xâm mấy cái. Bọn hắn từng cái khuôn mặt nhỏ kích động đến thông hồng, con mắt chừng đến căng tròn, đã muốn vào đến lại có chút sợ hãi, đào lấy đầu tường chủ trừ không tiến. Duệ Duệ ngẩng đầu một cái trông thấy bọn hắn, lập tức bước xuống nhanh cây, hương phấn chạy tới, Lục Ni Nhi ca ca. Nhỏ xâm, mau vào nha, xem ta đại náo bữa. Bọn chúng không cắn người. Có tiểu chủ nhân tăng thêm lòng dũng cảm, bọn nhỏ lúc này mới ngươi đẩy ta đẩy, cẩn thận từng ly từng tí chuyển tiến viện tử. Nhưng cái rửa gần A Phúc cá thọ kia gò núi thân thể, cảm nhận được kia vô hình cảm giác áp bách, vẫn là không nhịn được rụt cổ lại, đã hiếu kỳ lại kính sợ xa xa đứng đấy, không dám áp quá gần. Duệ Duệ, nó, bọn chúng thật làm cho người sợ nha. Lục Ni Nhi hâm mộ nhìn xem Duệ Duệ vừa rồi nắm sấp qua địa phương. Để a. Duệ Duệ nhô lên bộ ngực nhỏ, một bộ phi thường tiêu ngạo dáng vẻ, chạy về A Phúc cá thọ bên người, làm mâu tính sờ lên hai bọn chúng tráng kiện chân trước. Các ngươi nhìn, hai bọn chúng nhưng ngoan. A Phúc tựa hồ vì phối hợp tiểu chủ nhân, lười vênh vang mà sốc lên mí mắt, trong lỗ mũi phun ra một cô ấm áp khí lưu, xem như chào hỏi. Cái này ôn hòa phản ứng để bọn nhỏ gan lớn chút, chậm rãi xuống lại tới, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra tay nhỏ, nghĩ đụng vào truyền thuyết kia bên trong bách thú chi vương. A Phúc cùng A Thọ hiển nhiên đối bọn này tràn ngập hiếu kỳ, không có ác ý tiểu bất điểm cũng không ghét. Vẫn như cũ lười vênh vang mà nằm sấp, thậm chí A Thọ còn đánh cái cự lại ngáp, lộ ra sâm bạch răng nanh, dọa đến bọn nhỏ kinh hô một tiếng lui lại nửa bước. Lập tức lại bởi vì nó kia lười biếng bộ dáng mà cười khanh khách. Theo em bé, các ngươi có dám hay không quá khứ sờ sờ? Nhỏ Sâm hạ giọng, mang theo điểm giật dây cùng chờ mong. Theo em bé nuốt ngụm nước bọt, cả gan hướng phía trước cọ sát một bước nhỏ, lại lập tức rút về, gãi gãi đầu, ta có chút sợ hãi. Nó cái mũi ra khí mà cùng Tiểu Phong giống như. Lục Ni Nhi ngược lại là gan lớn, cười hắc hắc, từ trong túi móc ra nửa khối khô cứng kẹo mạch nhà, thử thăm dò hướng A Thọ phương hướng đưa đưa. A Thọ, cho ngươi ăn kẹo không? A Thọ cái mũi động đậy khe khẽ một chút, tựa hồ đối với kia ngọt ngào dính mùi không có gì hứng thú, phì mũi ra một hơi, quay đầu sang chỗ khác. Ha ha ha, đại lão hổ không thích ăn ngươi đường. Đám trẻ con lập tức không nhịn được cười, không khí khẩn trương hóa giải không ít. Duệ Duệ nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt tự hào, đại nào bướng ngoan. Không ăn đường. Ba ba nói, bọn chúng ăn thịt. Ăn được tốt bao nhiêu nhiều thịt. Nói, hắn chạy đến A Phúc bên người, nhón chân lên phí sức sờ lên A Phúc chân trước. A Phúc ngoan, đây là Lục Ni Nhi ca ca, nhỏ Sâm ca ca, theo em bé ca ca. A Phúc trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ trầm thấp, gần như im ắng ố lô xem như đáp lại, doa đến Lục Ni Nhi mấy cái lại là rụt cổ lại, lập tức lại hưng phấn đến mặt thông hồng. Nó giống như nghe hiểu được. Duệ Duệ thật lợi hại. Đám trẻ con vây quanh Duệ Duệ cùng lão hổ, cũng không dám áp quá gần, lại không nỡ đi xa, tại kia nhỏ giọng liều díu, trong viện tràn đầy khoái hoạt không khí. Nhưng mà, phần này vui sướng tràng diện rất nhanh bị một trận dị dạng động tĩnh đánh vỡ. Chỉ gặp nguyên bản nằm sấp nằm lấy A Phúc đông nhiên giật giật lỗ tai, mũi thở mấp máy hai lần, chậm rãi đứng người lên. Bên cạnh A Thọ cũng ngay sau đó đứng lên. Hai con cự hổ liếc nhìn nhau, trong cổ họng phát ra trầm thấp, ý vị không rõ ô lô âm thanh, sau đó lại không hẹn mà cùng mở rộng bước chân, hướng phía ngoài cửa viện đi đến. Đại nao đứa muốn đi đâu đây? Duệ Duệ sững sờ, vô ý thức muốn theo đi lên. Bọn nhỏ cũng tò mò vây quanh theo ở phía sau. Trần Lăng bọn hắn tại nóc nhà, đang cùng mấy cái các lao ra nói chuyện lấy ngói, thấy thế cũng có chút nghi hoặc. Chỉ gặp A Phúc cùng A Thọ ra cửa sân, cũng không đi xa, mà là tại cách Trần Lăng nhà tường viện một chỗ không xa tương đối yên lặng, thổ chất xốp nơi hẻo lánh dừng lại. Bọn chúng đầu tiên là túi đầu dùng cái mũi cẩn thận hít hà mặt đất, sau đó dùng chân trước bắt đầu đào hố. Kia tráng kiện hữu lực hổ chảo lay lên bùn đất đến dễ dàng rất, sàn sạt mấy lần liền đào ra hai cái không nhỏ hố cạn. Đó lấy, A Thọ cũng đứng lên, đi theo quá khứ. Hai con lão hổ song song đứng vững, chân sau hơi quòng, bày ra một cái rõ ràng tư thế. Ê! Bọn chúng đây là muốn kéo thịt thịt sao? Nhỏ Sâm lăng lăng nói một câu. Vương Tố Tố chính phơi quần áo, thấy thế cười nói, thật đúng là, bọn chúng đáng yêu sạch sẽ, trước kia trong thôn liền biết tìm nơi hẻo lánh giải quyết, xong việc còn hiểu được dùng thổ trên chôn đâu. Quả nhiên, A Phúc cá thọ thuần thục giải quyết vấn đề sinh lý về sau, thật bắt đầu dùng chân trước đào lên bên cạnh suối đất, y đổ che giấu bài tiết vật. Trang diện kia đã rung động lại có chút không hiểu. Buồn cười. Hai con vô cùng y mãnh cự thú, vẻ mặt thành thật làm lấy mèo chôn phân biệt. Nha, thật giống như mèo a. Đi ị còn quản trên chôn. Triệu Đại Hải tại nóc nhà thấy hiếm lạ. Sơn Miêu cũng cười, hắc. Cái này hai đại gia hỏa, họ mèo động vật đều tật xấu này, kéo xong đến trên chôn. Vừa lúc này, Trần Ngọc Cường khiêng thùng sắt lúc trước việc ra, chuẩn bị đi nhà mình mạch nhìn một chút. Nghe được Trần Lăng mấy cái tiếng nói chuyện, một chút liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức con mắt đống nhiên sáng lên, giống như là phát hiện bảo bối gì, khiêng thùng sắt liền bập vào, thanh âm đều mang kích động thanh âm rung động, phú quý thuốc. Đừng để bọn chúng chôn, tuyệt đối đừng chôn. Trần Lăng bị hắn giật nảy mình, thế nào Ngọc Cường? Trần Ngọc Cường mấy bước lẻn đến góc tường, nhìn xem kia hai bãi còn bốc hơi nóng, phân lượng mười phần hổ phân, trên mặt cười nở hoa. Phản phất nhìn thấy không phải lễ vật, mà là tỏi bằng dòng, ai nha? Đây chính là đồ tốt, thiên đại đồ tốt. Hắn kích động khoa tay lấy, lao hổ phân a. Lao bối người đều nói, thứ này cùng hổ nước tiểu, sát khí nặng. So cái gì chu sa, hùng hoàng đều có tác dụng. Gián, côn trùng, chuột, kiến văn phong chạy, sơn tinh dã quái không dám dính. Chôn rất đáng tiếc. Giữ lại chấn trạch a. Hắn càng nói càng hưng phấn, quay đầu đối Trần Lăng nói, phú quý thúc, thương lượng với ngươi chuyện gì?
Để A Phúc cá tỏ, về sau đi liền kéo ta nhà tường viện bên ngoài cái kia hố đất trong hố, được không?
Ta thiên thiên tới thu thập,
cam đoan không thối lấy nhà ngươi biệt tử.
Có cái đồ chơi này tại, ta ban đêm đi ngủ đều có thể an tâm đến ngáy ngủ.
Cái gì trồn ăn trồn gà, mèo hoang đào tường, đảm bảo cũng không dám đến rồi.
Hắn lời này thanh âm không nhỏ, không chỉ có Trần Lăng một nhà, ngay cả sát vách ngay tại thu thập viện tử Vương Nhị Thím mấy nhà đều nghe thấy được.
Vương Nhị Thím cây chổi ném một cái, con mắt cũng sáng lên. Ôi,
Ngọc Cường ngươi em bé cái này đầu óc xoay chuyển nhanh a,
ta thế nào liền không nghĩ tới cái này gốc dạng.
Lão Thái Thái tranh thủ thời gian chạy tới, Phú Quý, phủ xa không lưu ruộng người ngoài.
Lần sau
để bọn chúng kéo ta gà nhà ổ đằng sau.
Nhà ta gà già bị núi con báo nhớ thương.
Khá lắm, bọn hắn làm thành như vậy, trên nóc nhà mấy cái cũng tâm động.
Vương Lập Hiến tương đối thực sự, xoa xoa tay nói như vậy, ta nhà lều lớn bên cạnh cũng thiếu cái đồ chơi này để lấy.
Triệu Đại Hải càng là trực tiếp, bố đuổi, đều đừng tranh.
Phú Quý, hai ta quan hệ gì?
Lần sau trước kéo ta trong nội viện.
Trần Lăng nhìn trước mắt mấy cái này tranh nhau chảy lớn, cầu phân như khát hương thân, nhất thời lại dở khóc dở cười.
Không phải,
các vị hương thân,
cái đồ chơi này nó dù sao cũng là phân a.
Không có việc gì Phú Quý, ta không chê thối.
Ta cầm giỏ tiếp lấy,
đi ta gà nhà ổ bên cạnh.
Ta gà nhà ổ sát bên thôn bên cạnh một bên, dễ dàng náo trộn.
Ta heo nhà vòng cũng thế, náo qua láo lang.
Ta nhà vườn rau đầu.
Vườn rau đầu.
Khá lắm, mới vừa rồi còn vui vẻ hòa thuận nhìn lão hổ trang diện, trong nháy mắt biến thành hổ phân đặt trước đại hội.
Các thôn dân lao nhau, tranh nhau chen lấn hướng Trần Lăng xin.
Phảng phất đây không phải là mùi tanh tưởi hổ phân, mà là có thể bảo đảm gia đình bình an, trừ ta hưởng phúc kim vũ cùng.
Trần Lăng bị bọn này nhiệt tình hương thân vây vào giữa, nghe bên thai các loại kỳ hoa phong thủy bảo địa đề cử, thật sự là dở khóc dở cười.
Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, tỉ như hổ phân kỳ thật không có như vậy thần chính là phổ thông bài tiết vật chôn cũng sẽ có vị.
Nhưng nhìn xem các hương thân kia từng chương viết đầy thành kính, chờ đợi cùng tuyệt đối tín nhiệm mặt.
Nhất là Trần Ngọc Cường kia hận không thể hiện tại liền đem hổ phân mời về nhà vội vàng bộ dáng, hắn tất cả nói cũng đều nuốt trở vào.
Đến, các hương thân tin cái này, vậy liền tin đi.
Tốt xấu đổ cái tâm lý an ủi.
Lại nói, lão hổ phân và nước tiểu mùi nồng đậm, lưu tại thôn xóm chung quanh, khách quan bên trên quả thật có thể đưa đến tiêu ký lãnh địa, cảnh cáo cái khác cỡ trung tiểu dã thú tác dụng.
Cũng coi như có chút khoa học căn cứ.
Hắn bên này bất đắc dĩ cười khổ.
Vốn muốn nói lão hổ đều tới, không cần lại sợ cái gì.
Hiện tại xem ra nói cái gì cũng vô dụng.
Bên kia, đang chuyên tâm làm đại sự A Phúc cùng A Thọ, tựa hồ cũng bị bất thình lình, quay chung quanh bọn chúng bài tiết vật nhiệt liệt thảo luận cho kinh động đến.
Hai con cự hổ dừng động tác lại, có chút xoay quá to lớn đầu lâu, màu hổ phách trong mắt vậy mà rất nhân cách hóa toát ra một kia.
Mơ mịt cùng quân bách.
Phản phất tại nói, hai cước thú nhóm, các ngươi lễ phép sao? Có thể chờ hay không chúng ta kéo xong, chôn xong lại thảo luận cái này.
Nhất là A Phúc, tựa hồ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên.
Tráng kiện chóp đuôi có chút mất tự nhiên nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, nguyên bản thông thuận quá trình giống như đều hứng chịu tới ảnh hưởng.
Khẩn trương bọn thẳng quần chúng vây xem a o hà hơi,
nhưng vẫn là bù không được thôn dân nhiệt tình, trực tiếp bị nhiệt tình che mất.
Cuối cùng, tại Trần Ngọc Cường gần như giám sát sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú,
cùng chung quanh thôn dân nhỏ giọng, tràn ngập mong đợi tiếng nghị luận bên trong, A Phúc cùng A Thọ rốt cuộc hoàn thành bọn chúng thần thánh sứ mệnh cũng nghiêm túc dùng móng đuốt đào đất tiến hành vùi lấp.
Làm xong đây hết thảy, hai con cự hổ phảng phất hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ, lập tức mở rộng bước chân, hơi có vẻ vội vàng đi về Trần Lăng nhà biệt tử, một lần nữa tìm nơi hẻo lánh nằm xuống, còn đem đầu to ngập về phía một bên khác.
Tấm lưng kia, thấy thế nào làm sao mang theo điểm xã chết sau phiền muộn cùng nghĩ tính tính đích cảm giác.
Nhất là A Phúc cái này hổ mẹ càng là nằm sấp nửa ngày không nhúc đích, có loại không mặt mũi gặp hổ cảm giác.
Trần Ngọc Cường thì như nhặt được chí bảo, cơ hồ là tại A Phúc cá thọ vừa rời đi một giây sau, liền một cái bước xa sông lên phía trước.
Không phải đi đảo, mà là cẩn thận từng ly từng tí ở mảnh này mới thổ trung quanh cắm lên mấy cây nhánh cây làm tiêu ký, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tốt, tốt.
Lần này an tâm,
thật an tâm.
Trên mặt hắn cười nở hoa, phảng phất đã tiên đoán được tương lai một mảnh an bình, tà ma lui tránh mỹ hảo thời gian.
Những thôn dân khác cũng vây quá khứ, hâm mộ nhìn xem kia phiến bị khai quang thổ địa, nghị luận lần sau nhất định phải vượt lên trước đặt trước.
Trần Lăng nhìn xem một màn này, chỉ có thể lắc đầu bật cười.
Sơn Miêu cùng Triệu Đại Hải lại gần, nháy mắt ra hiệu.
Sơn Miêu thấp giọng nói, được, Phú Quý, nhà ngươi cái này hai cục cưng quý giá, về sau sợ là đi đánh giấm cũng phải bị các hương thân ghi nhớ.
Triệu Đại Hải hắc hắc trực nhạc, ta nhìn về sau có thể làm cái hổ phân cạnh tranh người trả giá cao được.
Tuyệt đối quý hiếm.
Ngươi nhưng dẹp đi đi, vừa rồi thuộc ngươi kêu vang dội nhất.
Trần Lăng cười mắng một câu.
Tấu chương xong.